Chương 26, đại trưởng lão Thẩm Hướng Nguyên ngắm nhìn trong tay pháp thuật này, Thẩm Chi Thụy có chút tình thế khó xử, tâm bên trong càng là gọi thẳng pháp thuật này phá của. Phải biết tại này phiến tới gần Tuyệt Linh Sa Hải khu vực, tư nguyên vốn là thiếu thốn, lại thêm luyện khí sư thưa thớt, một kiện nhất giai pháp khí ít thì yêu cầu mấy trăm linh thạch, nhiều thì càng là gần ngàn khối, mỗi kiện đều là 10 phần chân quý. Mà trong gia tộc, một kiện pháp khí nơi nơi yêu cầu truyền thừa mấy đời, lão tử dùng cả một đời phía sau truyền cho nhi tử sử dụng, nhi tử sau khi dùng qua còn muốn truyền cho tốt tử, chỉ cần kiện pháp khí này chưa từng xuất hiện hủy hoại có thể một mực truyền thừa tiếp. Dù sao cho dù kiện pháp khí này không thuận tay, nhưng là có một kiện pháp khí bản thân, cũng có thể cực lớn để bạt chiến đấu lực, từ đó có thể càng tốt hơn tại này hiện tượng bộc phát tu tiên giới bên trong sinh tồn được. Nhưng mà pháp thuật này mỗi thi triển một lần liền muốn hủy đi một kiện pháp khí, vậy làm sao có thể để người sử dụng tới đâu? Bất quá pháp thuật này uy lực cũng là để Thẩm Chi Thụy trông mà thèm, đặc biệt là cuối cùng biết câu kia có thể làm bị thương trúc cơ tu sĩ lời nói. Bất quá hắn cũng không biết rõ lời này là thật là giả, hay là chỉ là phát minh pháp thuật này người dọa người dùng mánh khóe. Chỉ thấy Thẩm Chi Thụy vỗ bên hông túi trữ vật, liền từ giữa lấy ra vài kiện muôn hình muôn vẻ pháp khí. Những pháp khí này đều là hắn theo Hắc Y Nhân cùng với ba tên huyền linh môn tu sĩ trong túi trữ vật lấy được. Hắn bên trong đi đến nhất giai thượng phẩm pháp khí tổng cộng có 4 kiện, dư lại 5 kiện tất cả đều là nhất giai trung phẩm tồn tại. Mà tại kia 5 kiện nhất giai trung phẩm pháp khí trong đó liền có bị hắn chém báo hỏng chuôi này huyền thiết kiếm. Ngươi ngược lại rất hợp đi. Thẩm Chi Thụy cầm lên chuôi này huyền thiết kiếm nhìn chung quanh một chút, sau đó chuẩn bị đem hắn dùng vừa rồi bí pháp tế luyện một phen. Ngược lại kiện pháp khí này cũng đã sắp báo hỏng, hơn nữa cũng đã theo không kịp hắn thực lực bản thân, nếu như có thể dùng để chế thành nhất đạo đòn sát thủ, vừa vặn cũng có thể để hắn phát huy một lần nhiệt lượng thừa. Đặt ở này trôi huyền thiết kiếm phía sau, ánh mắt của hắn lại lập tức tìm đến phía kia 4 kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí. Một thanh thu cảnh hành đao, một cái ngự thú dùng cốt địch, một đầu mảnh như tơ nện nhưng cũng cực kỳ cứng cỏi sắc bén sợi chỉ, cùng với một kiện hộ tâm kính. Bởi vì trôi này huyền thiết kiếm đã đến gần báo hỏng, lúc này Thẩm Chi Thụy thân bên trên có thể sử dụng cũng chỉ còn lại có một thanh nhất giai thượng phẩm liễu diệp phi đao. Kiện pháp khí này là hắn 18 tuổi sinh nhật thời điểm Thẩm Hướng Chỉ đưa cho hắn. Hơn nữa này ngọn phi đao vẫn là pháp khí bên trong hiếm thấy tự mang thuộc tính pháp khí, tựa hồ là từ một mảnh cực kỳ sắc bén lá cây luyện chế mà thành, cùng hắn tu hành một thuộc tính công pháp rất là phù hợp. Bởi vậy tại quanh thân mấy trượng phạm vi bên trong, Thẩm Chi Thụy có thể dễ dàng khống chế này trôi liễu diệp phi đao, cơ hồ có thể nói là đi đến lấy khí ngự đao tình trạng. Mặc dù này trôi liễu diệp phi đao phẩm giai cùng uy lực đều đủ mạnh, nhưng lại cũng chỉ có thể dùng tới xem như bất ngờ xuất thủ ám khí, hắn còn thiếu khuyết một bả có thể dùng đến đang đối mặt địch pháp khí. Mà tại kia 4 kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí bên trong, có thể dùng đến xem như đang đối mặt địch cũng chỉ có trôi này hoành đao, hơn nữa này trôi hoành đao tạo hình thu kệ, phi thường thích hợp hắn loại này luyện thể tu sĩ. Thẩm Chi Thụy cầm lấy này trôi nặng nghề hoành đao, do xét cẩn thận một phen, sau đó liền lại hài lòng điểm một chút đầu. Này trôi hoành đao phẩm giai cực cao, cho dù là tại nhất giai thượng phẩm pháp khí bên trong cũng là đỉnh tiêm, cùng trên người hắn trôi này phi đao cũng tương xứng. Bất quá bởi vì hắn cũng chưa từng học qua gì đó ra dáng đao pháp, bởi vậy muốn phát huy này trôi hoành đao uy lực còn muốn đi gia tộc tàng kinh các phía trong tìm chút đao pháp võ kỹ học tập về sau mới được. Đến mức dư lại đầu kia sợi tơ nhỏ cùng với khối kia hộ tâm kính, Thẩm Chi Thụy cũng đều phân biệt đơn giản tế luyện một phen, chuẩn bị cầm sử dụng. Đầu kia sợi chỉ pháp khí không chỉ ẩn nấp hơn nữa phi thường sắc bén, trong lúc chiến đấu thật là tốt một kiện âm người pháp khí, mà khối kia hộ tâm kính cũng so lúc trước hắn thân bên trên cái này phòng ngự pháp khí muốn tốt. Tàng kinh các ở vào dục tú đài phía đông độc lập ngọn núi bên trên, là một tòa vàng son lộng lẫy tầng hai lầu các. Phía trong thu nhận sử dụng đều là thẩm gian này hơn 200 năm tới thu thập đủ loại công pháp, võ kỹ, pháp thuật cùng với các thư tịch. Bởi vì tàng kinh các đối với đảm nhiệm Hà gia tộc tới nói đều là quan trọng nhất, hắn tầm quan trọng không chút nào thấp hơn gia tộc tộc hố, là một cái gia tộc có thể tại này tu tiên giới trung lập tộc căn bản. Bởi vậy thẩm gia tại này tàng kinh các bên ngoài còn cố ý bố trí một tòa nhất giai trung phẩm trận pháp cùng với quanh năm phái sai một vị luyện khí hậu kỳ thủ các trưởng lão, đủ để tỏ ra hắn đối với nơi này coi trọng. Thẩm Chi Thụy theo vắng vẻ tiểu đạo đi tới này tàng kinh các bên ngoài, dùng tự thân thân phận lệnh bài mở ra cổng trận pháp cấm chế, đi vào hắn bên trong. Thu vào hắn tầm mắt chính là hơn 10 cái tọa lạc có thứ tự giá sách lớn, cứ việc bốn phía đốt từng căn đến, nhưng lại như trước nhưng có chút tối tăm. Lúc này tàng kinh các phía trong cũng không có cái khác tộc nhân, tỏ ra cực kỳ yên lặng. Hắn trực tiếp xuyên qua kia từng tòa to lớn giá sách, rất nhanh liền tới đến này tàng kinh các chỗ sâu nhất. Chỉ thấy, tại này tàng kinh các chỗ sâu nhất thế mà ngồi một vị lão giả, hắn hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng một khối cũ nát bồ đoàn bên trên, khí tức cả người nội liễm liền giống như một vị bình thường nhân gian lão giả. Đại trưởng lão Thẩm Chi Thụy cung kính hướng về vị lão nhân này chắp tay hành lễ nói: "Nguyên lai vị này râu tóc bạc trắng, hình dung khô cằn lão giả liền là trấn thủ tàng kinh các truyền công trưởng lão, cũng là gia tộc cực ít lộ diện đại trưởng lão, Thẩm Hướng Nguyên." Lại nói vị lão nhân này trong gia tộc đối phận cực cao, là giờ đây gia tộc hiện có hướng chữ bối trong đám người cũ đối phận lớn nhất một cái. Hơn nữa hắn cũng là trừ tộc trưởng đương nhiệm Thẩm Hướng Trì bên ngoài, Thẩm gia duy nhất có một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Theo Thẩm Chi Thụy biết, vị này đại trưởng lão lúc tuổi còn trẻ cũng là cái nhân vật, là năm đó rất có cơ hội cạnh tranh tộc trưởng nhân tuyển. Nhưng là đến sau bởi vì một số nguyên nhân không muốn người biết, dẫn đến hắn tính tình phát sinh đại biến, từ đây vẫn đem chính mình khốn thủ tại này tàng kinh các bên trong, cho đến ngày nay đã khoảng chừng hơn 60 năm. Này hơn 60 năm qua, nhiều đời tuổi trẻ tộc nhân tiến vào tàng kinh các, đều biết tại tàng kinh các chỗ sâu thủ các trưởng luôn cái quái nhân, đối bọn hắn mỗi người đều mười phần nghiêm ngặt. Nhưng là bọn hắn mỗi lần lại không thể không hướng vị trưởng lão này thỉnh giáo, bởi vì vị trưởng lão này không chỉ có thể chuẩn xác mà nói ra mỗi bản thư tịch vị trí. hơn nữa có thể lấy cực kỳ độc ác ánh mắt chỉ điểm bọn hắn tu hành, phản phất này tàng kinh các hết thệ công pháp hoặc là pháp thuật bí tịch hắn đều tu luyện qua, hơn nữa đều đạt đến cảnh giới nhất định. Nhìn lấy trước mắt vị này bao phủ tại nặng nề dáng vẻ dàn mua bên trong đại trưởng lão, Thẩm Chi Thụy tâm tình tức khắc cũng nặng nề xuống tới. Hắn thở nhỏ phụ mẫu chết sớm, từ nhỏ đi theo tổ phụ Thẩm Hướng Chỉ sinh hoạt, mà mỗi khi tổ phụ bệ bội nhiều việc tộc phía trong sự vụ thời điểm, hắn liền sẽ tới đến này tàng kinh các phía trong xem đủ loại thư tịch. Lần thứ nhất gặp phải thời điểm, hắn đối vị này quanh năm thân ở tàng kinh các phía trong lão nhân sinh ra lòng hiếu kỳ, nhưng là theo thời gian dài tiếp xúc, nguyên bản lòng hiếu kỳ chậm chậm biến thành theo nội tâm sinh ra tôn kính. Mặc dù vị lão nhân này tính cách bảo thủ, đối hắn cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng là đối mặt hắn mỗi một lần thỉnh giáo, nhưng lại đều muốn đem hết khả năng đem hắn tự thân bản sự đều dốc túi tương thụ. Hiện nay vị lão nhân này niên kỷ càng lúc càng lớn, dựa theo luyện khí tu sĩ 120, 30 thọ nguyên để tính, tính mạng của hắn muốn đi đến điểm cuối cùng. Thẩm Hướng Nguyên đóng hai con mắt chậm rãi mở ra, đục ngầu đôi mắt bên trong một đạo tinh quang hiện lên, cũng như một đầu xế chiều hùng sư. Thụy tiểu tử, có chuyện gì? Hồi bẩm đại trưởng lão, văn bối muốn tìm một chút đao pháp võ kỹ. Đối diện hỏi thăm, Thẩm Chi Thụy lần nữa cung kính hồi đáp. Đao pháp? Chỉ thấy Thẩm Hướng Nguyên hưu hưu trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, bên tay phải cái thứ hai trong giá sách có một ít. Nói xong, hắn lại từ dưới thân dưới bộ đoàn lấy ra một bản cũ nát sách vở, đem hắn đưa tới Thẩm Chi Thụy trước mặt. Quyển sổ này bên trong là lão phu tự sáng tạo mấy môn đao pháp, cũng có lão phu năm đó lưu lại tâm đắc cảm ngộ. Ngươi cầm xem một chút ta. Thấy cảnh này, Thẩm Chi Thụy vội vàng tiếp nhận kia sách vở, lần nữa không mình hành lễ bái tạ nói, bái tạ đại trưởng lão. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 27, Hàn Đông đã tới trong nháy mắt, Hàn Đông đã tới, như là lông lốc nhẹ bay tuyết lớn đem Bích Vân Sơn từ trên xuống dưới đều bao phủ, giống như hất lên một tầng trắng xóa tấm thảm. Bích Vân Sơn bên trên cũng biến thành náo nhiệt, quá nhiều tại bên ngoài buôn ba tộc nhân cũng khó được về tới sân thượng, cùng tộc nhân cùng người nhà nhóm tập hợp một chỗ, hưởng thụ lấy trong một năm này khó được ấm áp khoái hoạt thời gian. Cùng lúc đó, tại hậu sơn bên trong một chỗ trên đất trống, mịt mờ tuyết trắng trong đó nhưng có một bóng người tại kia gì động tới. Chỉ thấy Thẩm Chi Thụy như trước mình trần lấy thân trên, trong tay nắm chặt một thanh cực kỳ thô kệch hoành đao, đao này dài một trượng có thửa, toàn thân màu đen trên lưới đao thiểm thức từng đợt dọa người hàn quang. Khắp bầu trời bông tuyết từ trên trời giáng xuống, mắt thấy là phải xuống ở trên người hắn, nhưng lại tại cách hắn thân thể còn có vài tấc địa phương liền bắt đầu hòa tan. Xa xa trông đi qua, mặc cho này bông tuyết lại lớn cũng không làm nên chuyện gì, xung quanh thân thể của hắn liền tạo thành một mảnh chân không khu vực, bất kỳ cái gì tiến vào này khu vực bên trong băng tuyết đều sắp bị trên người hắn phát ra nhiệt khí cấp hòa tan mất. Ầm ầm. Nương theo lấy Thẩm Chi Thụy một đao bộ ra, trước người hắn khối kia bị tuyết động chỗ vùi lấp tự thạch trong nháy mắt liền nổ bể ra đến, vô số đá vụn cùng tuyết động hướng bốn phương tám hướng phi tập mà đi. Chờ đá vụn cùng đông tuyết đều tiêu tán về sau, nguyên bản cự thạch đã là biến mất không thấy, mặt đất bên trên chỉ để lại nhất đạo giữ tợn khe hở, theo lòng bàn chân của hắn hướng nơi xa lan tràn mà đi. Nhìn lấy trước mắt một màn này, Thẩm Chi Thụy không khỏi điểm một chút đầu, tựa hồ là đối một đao kia bổ đi ra uy lực hết sức hài lòng. Từ lần trước tại đại trưởng lão nơi đó đạt được hắn tự sáng đao pháp phía sau, hắn lại bắt đầu chăm học khổ luyện, mỗi ngày vung đao số lần không xuống nghìn lần, tại này phía sau núi chỗ sâu lưu lại đầy đất đá vụn cùng một gỗ. Giờ đây đao pháp này cũng cuối cùng tại có một chút thành tựu. Mặc dù này môn đao pháp chỉ có thật đơn giản xung quanh, nhưng là mỗi một chiêu mỗi một thức lại đều thỏa đáng đến chỗ tốt, đều là trong thực chiến kinh nghiệm tổng kết mà thành, có phi thường thực dụng giá trị. Thẩm Chi Thụy tin tưởng bằng vào này môn đao pháp cùng với trong tay này trôi hoành đao, lại thêm hắn một thân thực lực, đủ để ngang hàng luyện khí tầng 9 tu sĩ, thậm chí còn có thể chiến thắng. Một bên khác, Dục Tú Đài bên trên một gian phòng ốc bên trong, tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ cùng tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ cũng tụ ở cùng nhau. Vừa mới nhận được tin tức, huyện nha phái ra tu sĩ đem rằng ra, Hà gia chờ 9 cái gia tộc đều tịch biên, hết thảy của nội đều tịch thu. Liền ngay cả Linh Sơn cùng Linh Điển đều đem đối ngoại bán ra. Mặt khác này 9 nhà tu sĩ cùng phàm nhân đều bị rời đi thị trấn phụ cận, chỉ có thể biến thành huyền linh môn tá điển. Chỉ thấy, tam trưởng lão Thẩm Hướng Chỉ mặt ngưng trọng mở miệng nói, giọng nói chuyện bên trong còn có một tia chấn kinh chi tình, tựa hồ còn không có chờ tới. Mà khi Thẩm Hướng Chỉ nghe tin tức này phía sau cũng trầm mặt lại, nguyên bản lạnh nhạt như trên mặt cũng nổi lên một vệt nặng nề chi sắc. Phải biết rằng ra, Hà gia cũng đều là lập tộc vượt qua 100 năm gia tộc, tại này Sa Du huyện phía trong cũng coi là trung thượng đẳng gia tộc, không nghĩ tới trong khoảnh khắc liền bị huyền linh môn tịch biên, hơn 100 năm để giành được tổ tông cơ nghiệp đều tịch thu. Mà những gia tộc này tu sĩ tại mất đi gia tộc Linh Sơn về sau, liền cũng liền thành không nhà để về tán tu, cũng không còn cách nào dựa vào trồng trọt linh cốc tới thu hoạch được ổn định tu hành tư nguyên. Kể từ đó, bọn hắn có thể bảo trì lại hiện hữu tu vi cũng không tệ rồi, muốn tiến thêm một bước hoặc là bồi dưỡng gia tộc hậu đại trên cơ bản không có khả năng. Cuối cùng nương theo lấy thế hệ này cao dài tu sĩ điều vòng, bọn hắn những gia tộc này cũng đem triệt để biến mất. Bởi vậy vì bảo toàn ở tộc truyền thừa, những gia tộc này đều chỉ có thể vạn bất đắc dĩ lựa chọn trở thành huyền linh môn tá điển. Tá điển, tên như ý nghĩa chính là không có linh điển của mình, chỉ có thể thuê người khác linh điển tới tiến hành trồng trọt. Mà huyền linh câu đối hai bên cánh cửa tại dưới trướng tá điển cũng là cực kỳ khắc nghiệt, không chỉ quy định hàng năm nhất định phải hoàn thành tổng sản lượng, hơn nữa hàng năm thu lấy tiền thuê cũng muốn rút ra cả năm thu hoạch bên trong bảy thành. Cho nên một khi trở thành tá điển, tu sĩ chỉ có thể bảo đảm cơ bản nhất thường ngày tu luyện mà thôi, muốn góp nhặt một chút tài phú vô cùng khó khăn. Bất quá tương đối mà nói, trở thành huyền linh môn tá điển chung quy phải so lưu lạc làm tán sửa chữa tốt một chút, tối thiểu nhất có thể mượn thị trấn linh mạch tiến hành tu luyện, hơn nữa cũng không cần lo lắng an nguy vấn đề. Những năm gần đây Huyền Linh Câu đối hai bên cánh cửa tại chúng ta những này phía dưới gia tộc phụ thuộc bóc lột thật là càng ngày càng nghiêm khắc, không chỉ đem thuế má lập tức đề cao gấp 3-4 lần, giờ đây càng là trực tiếp đem những cái kia giao không đủ thuế má gia tộc cấp tịch biên. Thật chẳng lẽ liền không sợ lạnh nhân tâm à? Đối diện Huyền Linh môn chính sách tàn bạo, Thẩm Hướng Sơ cảm thấy bất đắc dĩ phàn nàn lên tới, hiển nhiên Giang gia chờ tao ngộ để hắn cảm nhận được mơ hồ nguy cơ. Mặc dù hiện nay Thẩm gia miễn cưỡng độ qua dưới mắt nguy cơ, nhưng là ai nào biết kế tiếp ngã xuống có phải hay không là bọn hắn đâu. Cùng lúc đó, Thẩm Hướng Chỉ cũng không khỏi được than vãn một tiếng thuyết đạo, nhìn lại tràng loạn cục này đã bắt đầu. Trước có ba nhà trúc cơ thế lực phổ biến đề cao gia tộc phụ thuộc thuế má, sau có Lưu gia không ngại bước lên cùng Huyền Linh môn khai chiến phong hiểm cũng muốn cướp đoạt Sa Du huyện huyện nha phủ khố bên trong cất giữ thuế ruộng. Giờ đây Huyền Linh môn càng là trực tiếp làm lên mổ gà lấy trứng sự tình, cho dù là để dưới trướng từng cái gia tộc phụ thuộc buồn lòng, cũng phải dựa vào tịch biên loại biện pháp này trong khoảng thời gian ngắn thu thập thuế ruộng. Hơn nữa loại trừ hai nhà này thế lực bên ngoài, mặt phía Nam Hoang Khảm huyện cùng Sa phái tựa hồ cũng đang liều mạng thu thập thuế ruộng, không ngại điên cuồng nghiền ép trị bên dưới những cái kia gia tộc phụ thuộc cùng thế lực. Này ba nhà trúc cơ thế lực cùng một thời gian liều mạng thu thập thuế ruộng, hiển nhiên là đều biết một chút tin tức ngầm, bắt đầu làm lên chuẩn bị. Đối diện này đã sơ hiện manh mối loạn cục, Thẩm Hướng Chỉ không khỏi có một chủng lúc không ta đối cảm giác, có thể lưu cho hắn thời gian tựa hồ đã không nhiều lắm. Loạn cục. Thẩm Hướng Sơ nhẹ giọng nhỉ nó lên, hai đầu bạch mi nhíu chặt, hiển nhiên cũng ý thức được nút trong bóng tối nguy cơ. Cái này trong túi chứa vật chứa lấy một khối tu hành tư nguyên, ngươi xuất ra một bộ phận tới bồi hoàn lúc trước những cái kia hiến cho thuế ruộng vì gia tộc chấp và thuế má tộc nhân, dư lại tư nguyên ngươi chính là bí mật lại bồi dưỡng 3 mẫu nhất giai hạ phẩm linh điền cùng 2 mẫu ruộng nhất giai trung phẩm dược điền. Một bên khác, Thẩm Hướng Chỉ theo tay áo bên trong lấy ra một cái túi chứa vật, cũng đem hắn trịnh trọng đưa tới Thẩm Hướng Sơ trong tay. Cái này, đối diện này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, Thẩm Hướng Sơ cảm thấy có chút giật mình, dù sao hoàn thành này hai nhiệm vụ là yêu cầu tốn hao không ít thuế ruộng. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng trong túi chứa vật đồ bật về sau, liền không lại vì tiền lương thực sự tình cảm đến lo lắng, mà là chấn kinh tộc trưởng đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được như vậy nhiều tư nguyên. Hắn đầu tiên là chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ, tại ánh mắt hai người nhìn nhau mấy hơi sau đó, hai người lại đều không hẹn mà cùng nhìn nhau nhất thiếu. Hai người bọn họ lao ra hỏa đã cộng tác nhập bọn mấy chục năm, một chút ăn ý vẫn phải có. Hơn nữa theo Thẩm Hướng Sơ kia lập tức hội ý biểu lộ đến xem, bọn hắn tựa hồ đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Được rồi, ta lập tức an bài xong xuôi. Thẩm Hướng Chỉ đem cái kia túi chứa vật thận trọng thu lại, sau đó cũng mặt nghiêm túc nói. Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ hưu hưu điểm một chút đầu, vừa trầm lên tiếng, mặt khác, để những cái kia đã về núi tộc nhân đều đừng lại đi ra ngoài, gia tộc bên trong một chút mậu dịch giã tiên tạm dừng, tận khả năng tăng cường một lần gia tộc phòng ngự công trình cùng với bảo đảm hộ tộc đại trận duy hộ công làm. Tốt, ta nhớ kỹ. Đối với tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ này phiên bố trí, Thẩm Hướng Sơ không có dị nghị, lập tức đáp ứng xuống tới. Bất quá hắn lại nghĩ tới gì đó, lập tức hỏi ngược lại, cái kia năm gia tộc thi đấu còn muốn đúng hạn tổ chức sao? Dựa theo thường ngày tại tế tổ sau đó tổ chức, mặt khác năm nay khen thưởng cũng có thể thích hợp gia tăng một điểm. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 28, tế tổ sáng sớm, tại kia vòng mặt trời mới mọc chậm chậm mọc lên từ phương đông, ấm áp dương quang lập tức liền chiếu vào bị tuyết lớn bao trùm Bích Vân Sơn bên trên, có thể tại này rét lạnh trong ngày mùa đông nhiều một chút ấm áp. Giờ này khắc này, tại Bích Vân Sơn đỉnh gia tộc từ đường bên ngoài, hết thảy thẩm thị tộc nhân đều đã tụ tập tại nơi này. Xưa cũ đại điện sừng sững tại này trên đỉnh núi, đã hiện bụi vách tường cùng hơi có vẻ rách nát ngói đen phảng phất là như nói mấy trăm năm mưa gió. Nhìn lấy trước mắt tòa này trang nghiêm túc mục kiến trúc, hết thảy tại trận thẩm thị tộc nhân đều tỏ ra cực kỳ thành kính, bọn hắn chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp chờ, không dám phát ra một tia thanh âm. Hơi có vẻ mờ tối từ đường nội bộ, tính ra hàng trăm hắc mục chữ viết nhầm linh bài bị chỉnh tề bày biện tại từng tầng giá gỗ nhỏ phía trên, đồng thời tại mỗi một tầng trên giá gỗ đều điểm một chén trường minh đăng. Tại chính đối đại môn kia mặt treo trên tường một bức cổ lão hòa quyển, hắn vẽ là một vị thân mang hạnh hoàng đạo bào lão giả hình tượng, râu tóc bạc trắng, nhưng là tinh thần quắc thước, cấp người nhất đại tông sư cảm giác. Nay họa quyển bên trên vẽ người chính là Thẩm gia tổ tiên Thẩm Trường Dụ, là hắn khai sáng Thẩm thị nhất tộc trăm năm cơ nghiệp. Tại bức họa phía trước còn trưng bày một tấm bàn thờ, bàn bên trên đã bày đầy đủ loại cúng phẩm, cùng với một tôn thiêu đốt lên hương hỏa xưa cũ lưu hương, tha thức khói xanh tràn ngập tại trang nghiêm bên trong đại điện. Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Hướng Sơ bọn người chậm rãi đi vào từ đường, sau đó liền trực tiếp quỳ gối tổ tiên chân dung trước đó. Cùng lúc đó, trang nghiêm tiếng chuông tại mọi người bên tai vang lên. Từ đường bên ngoài quảng trường bên trên hết thảy tộc nhân cũng lập tức nhao nhao quỳ xuống đất tế bái lên tới. Long trọng ba bái chín lệ kết thúc về sau, Thẩm Hướng Chỉ bọn người lại dẫn theo tộc nhân đọc diễn cảm tới Thẩm thị nhất tộc gia hấn. Hiếu đạo tại kiệt lực, trung dũng lộ ra đan thành, huynh đệ lẫn nhau trợ giúp, nhân từ không quá cảnh. Cần mẫn đọc sách thánh hiển, tôn sư như trọng thần, lễ nghĩa chớ sơ cuồng, khiêm nhường hữu nghị hàng xóm. Hai ba canh giờ sau đó, tế tổ đại điển mới kết thúc mỹ mãn, đám người lại tại Thẩm Hướng Chỉ đám người chỉ huy xuống tới đến dục tú đài bên trên. Lúc này ở vào dục tú đài bên trên một mảnh trên đất trống, vài tòa tạm thời lôi đài đã dựng tại nơi đó. Dựa theo tổ chế tại tế tổ đại điện kết thúc về sau, gia tộc lại cử hành một hồi tộc nhân ở giữa so đấu luận bàn phân đoạn, có thể nói đây là Thẩm thị nhất tộc bên trong đứng sau tế tổ chuyện lớn. Mà gia tộc này thi đấu là Thẩm gia tổ tiên lập tộc ban đầu liền quyết định quy củ, nó mục đích chính là vì khích lệ mỗi đời tộc nhân đều có thể không ngừng hăng hái hướng về phía trước, mà không phải trở thành ngồi mát ăn bát vàng thế hệ. Hiện nay loại này tập tục đã tại Thẩm gia kéo dài hơn 200 năm, nghiêm chỉnh đã trở thành một chủng nhân tài tuyển chọn chế độ. Phàm là ở gia tộc thi đấu mà biểu hiện xuất sắc tộc nhân không chỉ có thể thu hoạch được phong phú gia tộc khen thưởng, hơn nữa cũng sẽ bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, càng là sau này cạnh tranh tộc trưởng hoặc là trưởng lão vị trí mấu chốt chứng minh. Bởi vậy cho dù gia tộc không có quy định mỗi một cái tộc nhân đều nhất định phải tham gia, nhưng là chỉ cần trong lòng có chút theo đuổi tộc nhân đều lại báo danh tham gia, hơn nữa vì có thể tại này thi đấu bên trong thu hoạch được một vị trí tốt, bọn hắn tại bình thường thời gian cũng sẽ cố gắng khắc khổ tu luyện. Giờ này khắc này, trước lôi đài trên đài cao, loại trừ tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ cùng nhị trưởng lao Thẩm Hướng Hoán bên ngoài hết thảy luyện khí hậu kỳ tộc nhân đều ngồi ở nơi đó. Mà tại này mấy vị luyện khí hậu kỳ tộc nhân bên trong, là người khác chú ý nhất không ai qua được ngồi tại gần nhất Thẩm Chi Thụy. Dù sao tại này đài thượng cơ bản đều là hướng chữ bối tộc lao, liền ngay cả chữ đạo bối cũng bất quá hai người mà thôi. Nhưng là hắn nhưng lấy chữ bối bối phận cùng chưa đầy 20 tuổi niên kỷ ngồi ở tòa này trên đài cao. Nay tựa hồ là đang biểu thị vị này chữ bối tiểu bối đã có năng lực cùng những trưởng lão kia bình khởi bình tọa. Bất quá dưới đài rất nhiều tộc nhân cũng có thể lý giải, Thẩm Chi Thụy sớm thông minh cùng thiên phú đều là từ nhỏ nổi danh, hơn nữa hắn tự thân cũng có được luyện khí hậu kỳ tu vi, đủ để trở thành gia tộc cao tầng trí nhất. Huống hồ hắn tại quá khứ hơn 10 năm gia tộc thi đấu trong đó biểu hiện cũng đều thắng được đám người khẳng định, bây giờ còn có không ít chữ bối thậm chí là chữ đạo bối tộc nhân đem hắn coi là chính mình tiến tới tấm gương. Đương nhiên, dựa theo Thẩm Chi Thụy bản ý chắc chắn sẽ không cao điệu như vậy, hắn cũng không nguyện ý trở thành các tộc nhân trong mắt tiêu điểm. Nhưng là tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ lại là yêu cầu hắn nhất định phải tham gia, hơn nữa còn phải làm vì trọng tài ngồi tại trên đài cao. Cuối cùng tại không có biện pháp tình huống phía dưới, hắn cũng chỉ có thể dựa theo tam trưởng lão yêu cầu ngồi bên trên đài cao này, bất quá lại là ngồi tại gần nhất. Chờ hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, một bộ thanh y Thẩm Hướng Sơ chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn xem chàng hạ mong mọi cùng trông mong đám người cao giọng thuyết đạo, hôm nay dựa theo Thẩm thị tổ chế cử hành gia tộc thi đấu, chỉ tại tộc nhân ở giữa lẫn nhau luật bàn, mài giũa kỹ nghệ, khích lệ ta Thẩm thị tộc nhân hăng hái hướng về phía trước, có thể làm cho gia tộc càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Cho nên thi đấu bên trong chiến đấu hết thảy điểm đến là dừng, cấm chỉ sử dụng phụ lục ngoại hạng giới thủ đoạn. Ngoài ra dựa theo tộc trưởng yêu cầu, năm nay thi đấu khen thưởng sẽ so năm rồi gia tăng một bộ phận, phàm là tiến vào thi đấu phía trước ba tộc nhân đều có thể thu được một bình hoàng nha đan, hạng nhất cũng có thể lại thu hoạch được 50 linh thạch. Lời vừa nói ra, chàng hạ đám người trong nháy mắt liền sôi trào lên, hiển nhiên là bị lần này khen thưởng cấp rung động đến. Dựa theo di vãng thông lệ, chỉ có đệ nhất danh tài có thể thu được một bình hoàng nha đan, tiếp xuống thứ hai cùng hạng ba chỉ có thể là linh thạch khen thưởng. Hiện nay ba hạng đầu đều có thể thu được một bình hoàng nha đan, hơn nữa liền ngay cả phía trước tám tên khen thưởng cũng gia tăng lên một chút. Tốt, tham gia thi đấu tộc nhân bắt đầu rút thăm đi. Đại thượng Thẩm Hướng Chỉ cắt ngang đám người nghị luận, nghiêm túc tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Sau đó tại một chút tộc lao an bài phía dưới, tham gia thi đấu tộc nhân chia hai nhóm đi hướng bất đồng lôi đài. Nói tóm lại điểm số lớn thành hai lớn tổ chức, luyện khí sơ kỳ một tổ, luyện khí trung kỳ tại mặt khác một tổ. Hơn nữa bởi vì tham gia thi đấu tộc nhân tuổi tác bị hạn chế tại 12 đến 60 tuổi ở giữa, cho nên trên cơ bản không có hướng chữa bối lao nhân, tất cả đều là chữ đạo bối cùng chữ bối thế hệ tuổi trẻ tộc nhân. Chữ bối tộc nhân phần lớn tại luyện khí sơ kỳ một tổ, mà chữ đạo bối chính là phần lớn xuất hiện tại luyện khí trung kỳ kia tổ chức, bất quá cũng có một chút lệ riêng tồn tại. Chỉ thấy, tại luyện khí trung kỳ một tổ trên lôi đài, một tên thân mang hắc bảo tuổi trẻ tộc nhân đối mặt một người trung niên tộc nhân, bất quá tu vi của hai người đều tại luyện khí tầng 5 dáng vẻ. Thẩm Chi Thụy liếc mắt một cái liền nhận ra kia tên thân mang áo bào đen tuổi trẻ tộc nhân, đúng là hắn tứ ca Thẩm Chi Lăng, tại chữ bối bên trong xếp hạng lão tứ, đồng thời gia gia của hắn liền là giờ đây gia tộc nhị trưởng lão Thẩm Hướng Hoán. Bởi vì bọn họ hai người một cái là tộc trưởng chi tôn, một cái khác là gia tộc nhị trưởng lão đồng thời lại là gia tộc duy nhất cái nhất giai thượng phẩm luyện đan sư chi tôn, cho nên hai người bọn họ lúc nhỏ cũng thường xuyên cùng một chỗ chơi bừa, ở gia tộc học đường bên trong cũng quan hệ không nhiều. Chỉ là đến sau theo Thẩm Chi Thụy tu vi dần dần vượt qua cùng thế hệ, trên người hắn tiên tài quang mang có thể cùng thế hệ người kính nhi biết chi, giữa song phương giao lưu cũng liền dần dần giảm bớt. Thập tứ thúc, tiểu chất đắc tội. Vừa dứt lời, Thẩm Chi Lăng liền giơ lên trong tay pháp khí xông lên phía trước, đồng thời bàn tay trái trung lập tức xuất hiện một quả nóng rực hỏa cầu, trực tiếp đánh út về phía đối diện trung niên tộc nhân. Mà đối diện kia tên trung niên tộc nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới tuổi quá trẻ hắn lại có thể nhất tâm nhị dụng thi triển pháp thuật, tâm bên trong âm thầm giận mình, bất quá hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú thế hệ, lập tức làm ra ứng đối. Chỉ gặp hắn đầu tiên là lấy cực kỳ linh xảo thân pháp tránh thoát hỏa cầu tập kích, cũng theo trong tay bắn ra nhất đạo kim sắc quang mang hóa thành nhất đạo mũi tên thẳng đến đánh tới Thẩm Chi Lăng mà đi. Đối diện này chạm mặt tới kim hệ pháp thuật, Thẩm Chi Lăng cũng không có bối rối, trong tay pháp khí lập tức vung ra nhất đạo linh lực đem hắn ngăn cản xuống tới, hơn nữa mượn lực đi tới trung niên tộc nhân xung quanh. Cùng lúc đó, mấy viên hỏa cầu theo trong tay hắn bay ra trong nháy mắt bạo tạc, toàn bộ trên lôi đài đều bị hỏa quang bao phủ lại. Hỏa quang kia trùng thiên cảnh tượng cũng làm cho đài thượng luyện khí hậu kỳ trưởng lão không khỏi lau một vệt mồ hôi, càng có một người đã lướt xuống đài cao, xông thẳng kia đã bị hỏa quang bao phủ lôi đài mà đi. Bất quá rất nhanh trên lôi đài hỏa quang liền tiêu tán, uy lực tựa hồ cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy, càng nhiều hơn chính là làm ra một cái che giấu hai mắt người tác dụng, toàn bộ lôi đài như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Mà trận bên trên hai người tựa hồ cũng đã phân ra thắng bại, trung niên tộc nhân có chút trên mặt không nhịn được rời đi lôi đài, chỉ để lại Thẩm Chi Lăng một cá nhân đứng ở trên lôi đài. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 29, gia tộc thi đấu tại tứ ca Thẩm Chi Lăng chiến đấu kết thúc về sau, một bên trên lôi đài chiến đấu lập tức đưa tới Thẩm Chi Thụy chú ý. Chỉ thấy tại tòa này trên lôi đài, một vị tuổi trẻ nữ tu đang cùng một vị thân thể cường tráng nam giới tộc nhân tiến hành dữ dội so đấu. Vị này nữ tu chính là Thẩm Chi Thụy thất tỷ Thẩm Chi Văn, ở gia tộc đời thứ 5 chữ bối bên trong xếp hạng thứ 7. Đối với vị này thất tỷ, Thẩm Chi Thụy có thể nói là đánh trong đáy lòng bội phục cách làm người của nàng cùng với cái loại này nỗ lực hợp lại tinh thần. Mặc dù Thẩm Chi Văn là phàm nhân xuất thần, tại này Bích Vân Sơn bên trên cũng không có chí thân trưởng bối có thể dựa vào, nhưng là nàng lại là cứng rắn dựa vào chính mình từng bước một tu luyện, đem lại bộ phận cùng thế hệ tộc nhân đều bỏ lại đằng sau. Giờ đây chữ bối tộc nhân bên trong, loại trừ Thẩm Chi Thụy cái này quái thai bên ngoài, duy nhất có 4 người đột phá luyện khí trung kỳ, nàng chính là một trong số đó, cũng là hắn bên trong duy nhất một vị gia tộc nữ tu. Nói như vậy, gia tộc đối với nữ tu nhóm cũng sẽ không quá nhiều coi trọng, bởi vì các nàng bên trong đại bộ phận đều biết gả đi, cùng Sa Du huyện phía trong gia tộc khác ở giữa tiến hành quan hệ thông gia. Còn dư lại cũng lại lưu tại Bích Vân Sơn bên trên giúp chồng dạy con, hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ, sau đó xử lý một chút nuôi tầm dệt vải chờ đủ khả năng công việc. Mà gia tộc sở dĩ không để cho nữ tu cùng nam giới tộc nhân cùng một chỗ đi ra ngoài vì gia tộc sự vụ mà buôn ba, chủ yếu cũng là bởi vì cân nhắc đến các nàng vấn đề an toàn, lo lắng bọn họ sẽ ra sự tình. Dù sao cho dù tại tu tiên giới bên trong, nữ tu cùng nam tu cùng so sánh như trước vẫn là ở vào yếu thế quân thể, tỉ như không ít tà tu chính là dùng nữ tử vì lô đỉnh tới tiến hành tà công tu luyện. Nhưng mà Thẩm Chi Văn nhưng cùng tuyệt đại bộ phận gia tộc nữ tu bất đồng, nàng tính cách càng giống là nam tử, thậm chí so với một chút nam tử còn muốn mạnh. Cái khác nữ tử trong khuê phòng đều có một ít có hoa không quả trang trí chi vật, nhưng là bên trong phòng của nàng nhưng đều là đủ loại thư tịch, bút mực giấy nghiên mấy người, không có bất kỳ trang sức gì dùng trang sức. Cả phòng duy nhất tính được là trang sức khả năng liền là một bộ xương thú, cùng với chuôi này treo trên tường gỗ kiếm. Đến mức cố kia xương thú nhưng là nàng 15 tuổi cập kê thời điểm, tự mình xuống núi ở gia tộc ốc đảo phía trong chém giết một đầu làm loạn yêu thú. Cử động lần này năm đó không chỉ chấn kinh trong học đường hết thệ cùng thế hệ người, càng là trực tiếp đưa tới gia tộc cao tầm chú ý hơn nữa lúc trước ở gia tộc trong học đường, Thẩm Chi Văn các hạng thành tích cũng đều là đứng hàng đầu. Trên cơ bản mỗi lần đều có thể cùng đỉnh lấy thiên tài đầu hàm Thẩm Chi Thụy tương xứng. Vì vậy đối với dạng này một vị hung danh hiển hách thất tỷ, tại chữ bối bên trong trên cơ bản không người dám trêu chọc. Cho dù là Thẩm Chi Thụy, Thẩm Chi Viễn mấy người cũng từ đáy lòng bội phục, không dám khinh thường vị này gia tộc nữ tử. Chỉ thấy đối diện lực lượng viễn siêu mình đối thủ, Thẩm Chi Văn nương tựa theo xảo diệu thân pháp không ngừng tránh né lấy đối phương công kích, đồng thời trong tay u kiếm cũng không ngừng tập kích đối thủ, tùy thời tìm kiếm lấy đối thủ sơ hở. Mà bị nàng như vậy dây dưa, kia tên nam giới tộc nhân cũng không khỏi phẫn nộ lên, trong tay côn sắt nhanh chóng huy vũ lên tới. Từng đạo mơ hồ côn ảnh vờn quanh tại hắn quanh thân. Bất ngờ, hắn giống như tìm tới thời cơ xuất thủ, hai tay cầm côn, bật lên mà lên, ra sức hướng về đối thủ đổ xuống. Nhìn thấy đối phương tấn công tới, Thẩm Chi Văn thần sắc cũng lập tức ngưng trọng xuống tới, chân giẫm một cái đất, có chút chật vật hướng một bên né tránh mà đi. Ầm ầm. Nương theo lấy côn sắt hạ xuống, trong nháy mắt ngay tại trên lôi đài ném ra một cái hố, hiển nhiên uy lực không tụ. Tại Thẩm Chi Văn tránh ra một kích này phía sau, lập tức thừa dịp đối phương vừa mới lập địa, hạ bàn còn không có đứng vững thời khắc, trong tay đũ kiếm điểm ra nhiều hơn kiếm hoa, trực tiếp hướng hắn hạ bàn đánh tới. Nguyên bản kia tên nam giới tộc nhân liền không có đứng vững, giờ đây lại bị cái trước tấn công mạnh hạ bản bộ vị, trực tiếp liền hướng về phía trước ngã sấp xuống xuống dưới, mà này khẽ đảo thế mà trực tiếp liền theo trên lôi đài rơi xuống. Thấy cảnh này, không chỉ là chàng hạ vây xem tộc nhân, liền ngay cả đài cao bên trên mấy vị luyện khí hậu kỳ trưởng lão đều lập tức hai mắt tỏa sáng. Nói chung, tại cùng giai tây thi đấu pháp quá trình bên trong, nữ tu nơi nơi là ở vào yếu thế, dù sao liền trên lực lượng tới nói, nam giới tu sĩ liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là lần này, Thẩm Chi Văn mượn nhờ đối phương lúc rơi xuống đất hạ bàn bất ổn thời cơ cùng với đối phương ở vào bên bờ lôi đài địa lợi, dùng một chiêu mượn lực đả lực thủ đoạn đem kia tên thân thể cường tráng nam giới tộc nhân trực tiếp liền quật ngã. Từ trong liền có thể nhìn ra cái trước đối với chiến đấu bên trong năm chắc thời cơ cùng với đối chiến địa lợi vận dụng đều có cực cao mức độ. Nhìn thấy Thẩm Chi Văn chiến đấu bên trong biểu hiện sau đó, Thẩm Chi Thụy tâm bên trong đối với mình vị này tất tỷ lần nữa coi trọng lên tới. Nếu quả như thật nếu bàn về tới chiến đấu lực đến, toàn bộ chưa bối bên trong loại trừ hắn bên ngoài cũng chỉ có tứ ca Thẩm Chi Lăng có thể cùng nàng đánh đồng. Tại tiếp được bên trong chiến đấu bên trong, Thẩm Chi Thụy cũng thời khắc chú ý Thẩm Chi Lăng cùng Thẩm Chi Văn hai người tình huống. Bất quá mặc dù hai người bọn họ là chữ bối bên trong nhân tài kiệt xuất, có thể đối diện cùng giai chữ đạo bối tộc nhân không rơi vào thế hạ phong, nhưng khi bọn hắn đối diện luyện khí tầng 6 chữ đạo bối tộc nhân lúc liền có vẻ hơi cố hết sức. Bởi vậy hai người bọn họ tại thuận lợi thẳng tiến trước 8 cường phía sau, đều không hẹn mà cùng bại bởi luyện khí tầng 6 tộc thúc. Nhưng mà cho dù bọn hắn bại, nhưng là hai người cũng đã đem kia hai vị cùng bọn hắn đối chiến luyện khí tầng 6 tộc nhân thủ đoạn đều ép ra ngoài, cái sau là phí đại lực khí mới thắng được. Hơn nữa mấy vị này luyện khí tầng 6 tộc nhân cũng là gia tộc bên trong trước mắt có hy vọng nhất đột phá luyện khí hậu kỳ cao thủ. Bọn hắn đều hy vọng thu hoạch được lần này ba hạng đầu khen thưởng Hoàng Nha Đan, bằng vào đan dược tác dụng trùng kích luyện khí hậu kỳ bình cảnh. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, một khi trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn trong gia tộc đồng lương cùng địa vị đều đem có chỗ đề cao, cũng có cạnh tranh gia tộc trưởng lão tư cách. Cho nên mấy người bọn họ đấu pháp phá lệ dữ dội, liền ngay cả đại thượng tam trưởng lão bọn người đi tới bên lôi đài bên trên, rất sợ lại xuất hiện gì đó tình huống ngoài ý muốn. Cuối cùng đi qua một phen dữ dội so đấu thắng phía sau, luyện khí trung kỳ tổ này 10 hạng đầu thành công công bố. 4 người đứng đầu đều là luyện khí tầng 6 tộc nhân, mà Thẩm Chi Lăng cùng Thẩm Chi Văn hai người chính là phân biệt lấy luyện khí tầng 5 tu vi xếp tại thứ 6 cùng thứ 7. Đối với bọn hắn dạng này thành tích đã vô cùng xuất sắc, dù sao bọn hắn đã chiến thắng tuyệt đại bộ phận luyện khí trung kỳ tộc nhân. Các vị tộc nhân, ta Thẩm thị nhất tộc nhiều đời các vị tổ tiên trải qua trăm cay nghìn đắng mới sáng tạo ra giờ đây gia tộc cục diện, bọn ta hậu bối tử tôn càng là hẳn là theo sát tổ tiên tốc độ, vì gia tộc quật khởi cùng cường đại không ngừng phấn đấu. Bởi vậy ta hy vọng tại lần này thi đấu bên trong chiến thắng tộc nhân không tiêu không nạo, tiếp tục khắc khổ cố gắng tu luyện, sớm ngày trở thành gia tộc dương cột. Mà những cái kia tại lần này thi đấu bên trong tiếp bại các tộc nhân cũng không cần tự coi nhẹ mình, tại sau này trong một năm càng thêm liều mạng tu luyện, tranh thủ có thể qua sang năm thi đấu bên trong đại phóng hào quang. Tại Thẩm Hướng Chỉ một phen động viên cùng khuyên răn trong giọng nói, lần này gia tộc thi đấu cuối cùng là viên mãn hạ màn. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 30, an bài thỏa đáng gia tộc thi đấu kết thúc về sau, Thẩm Chi Thụy ngay tại Thẩm Hướng Chỉ thụ ý bên dưới, đi theo cái sau về đến nhà. Nghe nói ngươi gần nhất tại tu luyện đạo pháp. Thẩm Hướng Chỉ ngồi trên ghế, ngắm nhìn Thẩm Chi Thụy bình tĩnh hỏi. Nghe lời này, Thẩm Chi Thụy lập tức điểm một chút đầu, sau đó liền đem trong khoảng thời gian này tu luyện tiến trình cùng cái trước báo cáo lên, thuận tiện cũng đưa ra một chút chính mình trong tu luyện vấn đề. Mặc dù nói Thẩm Hướng Chỉ cũng tương tự chỉ là một vị luyện khí tu sĩ, nhưng là dù sao tại luyện khí đại viên mãn cảnh giới bên trên trầm tĩnh rất lâu, hơn nữa nhãn giới cùng lịch duyệt cũng còn cao hơn Thẩm Chi Thụy bên trên không ít. Bởi vậy liền trước mắt mà nói, hắn còn có thể chỉ điểm một chút cái sau, càng là có thể chỉ điểm hắn làm sao vì trúc cơ làm tốt tất yếu chuẩn bị. Mà tại trả lời mấy vấn đề về sau, Thẩm Hướng Chỉ thần sắc hơi có vẻ nặng nề chậm rãi mở miệng nói, luyện khí tu sĩ muốn trúc cơ thành công, trọng yếu nhất liền là đem trong đan điền góp nhặt đầy linh lực ngưng tụ thành linh dịch, đồng thời quán thông tam thiếu, từ đó ngưng tụ ra cường đại thần hồn. Ngoài ra, tu sĩ tại xây thành đạo cơ thời điểm yêu cầu gieo xuống đạo chủng, từ đó mới có thể câu thông thiên địa lại đạo, vì sau này tu hành làm chuẩn bị. Nghe những lời này phía sau, Thẩm Chi Thụy cũng không khỏi rơi vào trầm tư, tựa hồ là đang suy tư trong lời nói này chỗ mấu chốt. Cứ việc lúc trước hắn đã theo gia tộc tàng kinh các cùng với có khả năng lấy được đủ loại trong thư tịch hiểu được trúc cơ đại khái quá trình, nhưng là đây đều là chút vụn vặt lẻ tẻ đồ vật, còn lâu mới có được tộc trưởng giảng giải tới do nét rõ ràng. Mà liên tại túi đầu suy tư thời khắc, Thẩm Hướng Chỉ cũng đã lấy ra một khối ngọc phù đưa tới trước mặt hắn. Này khối ngọc phù ngươi cầm trước, một khi nhìn thấy này ngọc phù sáng lên, ngươi liền lập tức để nhị trưởng lão mang lấy ngươi đi tới Sa Du huyện địa hạ chợ đen. Chợ đen? Thẩm Chi Thụy trước mắt tức khắc sáng lên, có chút không thể tin nhìn xem trong tay tại này khối cực kỳ bình thường ngọc phù. Đối với chợ đen danh hào hắn có thể tuyệt không lạ lắm, theo trên phố tin đồn ở trong đó có thể mua được bất kỳ vật gì, bởi vậy hắn đã hướng tới đã lâu. Nhưng mà bởi vì chợ đen tính bí mật cùng đối đãi tiến vào người thân phận hạn chế, để hắn cũng chỉ có thể nghe hắn danh tiếng lại không thể tiến vào bên trong mở mang kiến thức một chút. Giờ đây nhìn xem trong tay chợ đen tín vật, nói không hưng phấn là không thể nào, nhưng là hắn rất nhanh lại nghĩ tới gì đó. Tổ phụ, này trong chợ đen. Đối mặt hắn hỏi thăm, Thẩm Hướng Chỉ lần nữa trầm giọng thuyết đạo, ta lúc trước tại trong chợ đen vì ngươi định xong một bộ một thuộc tính trúc cơ công pháp cùng với một kiện trúc cơ linh vật. Nghe nói như thế, Thẩm Chi Thụy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hướng Chỉ, kia đôi mắt bên trong tâm tình kích động đã không che giấu được. Trúc cơ. Đối với một tên tâm bên trong có theo đuổi luyện khí tu sĩ tới nói, không có cái gì có thể so sánh trúc cơ hai chữ càng có lực hút. Mà trong lòng của hắn mặc dù đối trúc cơ tình thế bắt buộc, nhưng là thích hợp hắn trúc cơ công pháp và trúc cơ linh vật là quân không đi khảm. Cho dù thiên phú của hắn cùng nộ tính lại thế nào hơn người, không có hai món đồ này cũng rất khó trúc cơ thành công. Kỳ thật Thẩm Chi Thụy rất sớm đã bắt đầu lưu ý trúc cơ công pháp và linh vật, lúc trước hắn như vậy hướng tới chợ đen cũng là hy vọng có thể theo chợ đen trong đó thu hoạch được hai thứ này liên quan đến hắn trúc cơ đồ vật. Dù sao hắn có thúc đẩy sinh trưởng linh dược kim thủ chỉ tồn tại, lại nhiều linh thạch với hắn mà nói cũng không phải khó khăn gì sự tình. Hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình tổ phụ đã tại giúp hắn chuẩn bị. Bất quá còn không có đợi Thẩm Chi Thụy mở miệng lần nữa, Thẩm Hướng Chỉ kia thanh âm trầm thấp nhưng lại tại hắn bên tai vang lên. Hôm nay sau đó ta liền muốn chuẩn bị bế quan trúc cơ, mặc dù có tin tưởng vững chắc thành công nhưng lại cũng không thể không đề phòng bất nhất. Nghe lời này, Thẩm Chi Thụy đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó tại hắn đem chuyện lúc trước đều liên hệ liền rõ ràng. Tộc trưởng đây đã là đang là nhất không tốt chán kết quả tính toán. Hắn lúc này tâm bên trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hình như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình tổ phụ kia bình tĩnh thần sắc phía sau cũng liền thản nhiên, lập tức trịch địa hưu thanh chắp tay nói, "Tôn nhi sớm cung chúc tổ phụ chúc cơ thành công, đạo đồ cao hơn một bước." Nghe vậy, Thẩm Hướng Chỉ lập tức liền cười nhạt một tiếng, cười vang nói, "Tốt." Nói xong, trên mặt hắn thần sắc liền lần nữa ngưng trọng lên, sau đó lại hướng Thẩm Chi Thụy bàn giao mấy món chuyện quan trọng. Chờ sự tình đều giao phó xong thành phía sau, hắn liền để cái sau rời khỏi. "Tốt, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ ta giao phó ngươi sự tình." Tôn Nhi nhất định ghi nhớ tại tâm, Tôn Nhi cáo lui. Chỉ thấy, Thẩm Chi Thụy nghiêm túc chắp tay hành lễ, mặt nghiêm túc nói. Ngắm nhìn hắn bóng lưng rời đi, Thẩm Hướng Chỉ kia thâm thúy đôi mắt bên trong lần nữa nổi lên một vệt vẻ suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà Thẩm Chi Thụy rời khỏi không bao lâu, một bộ thanh sam Thẩm Hướng Sơ cũng tới đến Thẩm Hướng Chỉ trong phòng. "Tộc trưởng, ngài tìm ta?" Nhìn thấy Thẩm Hướng Sơ tiến đến, Thẩm Hướng Chỉ đầu tiên là trầm ngâm một lát, sau đó liền đem chính mình chuẩn bị bế quan trúc cơ dự định nói cho hắn. Mà trước mặt người nghe được tin tức này về sau cũng là giật nảy cả mình, suy tư sau một hồi mới lo lắng mở miệng nói, "Tộc trưởng, thực muốn gấp gáp như vậy sao? Nay cũng không có cách nào, để cho thời gian của chúng ta thực không nhiều lắm, cùng hắn đến lúc đó ngồi chờ chết, không như thế lúc liền buông tay đánh cược một lần." Thẩm Hướng Chỉ ngắm nhìn ngoài cửa sổ thật dày tuyết trắng, bình tĩnh nói, nhưng là giọng nói kia bên trong nhưng tràn đầy hào hùng tức. Bên này, Thẩm Hướng Sơ lần nữa trầm mặt lại, giống như là tại nghiêm túc cân nhắc chuyện này tiền căn hậu quả. Thẩm Hướng Chỉ xem như tộc trưởng, không chỉ là Thẩm thị người đáng tin cậy, càng là Thẩm thị nhất tộc có thể sừng sững tại này Sa Du huyện bảo hộ. Trúc cơ quá trình này đối với luyện khí tu sĩ tới nói là cựu tử nhất sinh, một khi cái trước bất hạnh bất lạc, đối với gia tộc tới nói chính là đả kích chí mạng. Bất quá Thẩm Hướng Sơ cũng có thể cảm giác được Sa Du huyện phía trong nguy cơ, chỉ là hắn còn không xác định chàng nguy cơ này có hay không có thể nếu như tộc trưởng không đột phá liền vô pháp độ qua, có hay không muốn mạo hiểm lớn như vậy sống mãi một trận chiến. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ phía sau, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hướng chỉ nói, tộc trưởng, cho nên ngài tới tìm ta là. Ta lần này bế quan có thể nói là sinh tử khó liệu, cho nên ngươi cảm thấy lần này đảm nhiệm tộc trưởng vị trí cái kia chuyển cho ai phù hợp. Thẩm Hướng chỉ ánh mắt cùng hắn đối lập, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Nghe lời này, Thẩm Hướng Sơ đồng tử tức khắc co rụt lại, người già đời hắn trong nháy mắt liền ý thức được vấn đề này tính nghiêm trọng. Yên tâm lớn mật nói đi, hai chúng ta cái lao huynh đệ ở giữa còn có cái gì có thể lấy ngại. Hiển nhiên Thẩm Hướng chỉ là thấy được cái trước vừa rồi phản ứng, thế là liền mở lời an ủi lên tới. Bên này, Thẩm Hướng Sơ cũng lập tức nghiêm túc suy tư lên tới, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện một kiện làm hắn bất an sự tình. Giờ đây bọn hắn hướng chữ bối chỉ còn lại mấy người, hơn nữa đều đã có tuổi căn bản là không có cách lại đảm đương tộc trưởng chức trách lớn. Đến mức chữ đạo bối bên trong có thể một mình đảm đương một phía cũng chỉ có giải rác mấy người, bất quá cách có thể đảm đương tộc trưởng chức trách lớn vẫn là kém quá xa. Dư lại chữ bối càng là không cần nói, hắn bên trong tuyệt đại bộ phận còn không có lớn lên trưởng thành đâu. Lấy trước mắt tình huống nhìn lại, một khi Thẩm Hướng chỉ đổ xuống, gia tộc thế mà gặp phải không người kế tục cục diện. Mà loại tình huống này đối với một cái gia tộc tới nói chính là chí mạng. Ta dự định để Chi Thụy tới thay thế tộc trưởng vị trí. Lúc này, Thẩm Hướng chỉ thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Thiên phú của hắn càng tại trên ta, chính là gia tộc đời sau bên trong có khả năng nhất trúc cơ thành công người. Nghe lời này, Thẩm Hướng Sơ cũng không có lập tức mở miệng, theo ánh mắt của hắn bên trong cũng không khó coi ra tâm bên trong đã có chuẩn bị. Trầm mặc một lát sau, hắn mới nói ra tâm bên trong kia sợi lo lắng. Chi Thụy đứa bé kia đúng là gia tộc kỳ tài, giờ đây không đủ 20 tuổi liền đã đột phá luyện khí hậu kỳ. Chỉ là hắn có phải hay không còn quá trẻ một chút. Đảm nhiệm tộc trưởng lời nói sợ là kinh nghiệm không đủ. Chi Thụy lại là còn quá trẻ, cho nên ta hy vọng ngươi cùng nhị trưởng lão hai người có thể tận khả năng phụ tá hắn, để hắn mau chóng trưởng thành. Thẩm Hướng Chỉ nhìn về phía hắn, tỏ ra cực kỳ bình tĩnh nói: "Được." Đi qua một phen suy tư sau đó, Thẩm Hướng Sơ ánh mắt cùng hắn đối lập, trực tiếp đáp ứng xuống tới, cũng không có bất luận cái gì lời nói. Cùng lúc đó, khi bọn hắn ánh mắt đối mặt sau đó lại đều không hẹn mà cùng phá lên cười. Kịch bản tiến độ vấn đề hiện tại không có cách nào sửa đổi, bởi vì hiện tại phát đều là trước kia tổn cảo, rút dây động dừng, bất quá chương sau liền biết mở ra một cái bản sao kịch bản. Mặt khác ngày mai bắt đầu liền một canh, đến đầu tháng 3 lại nhìn tình huống cụ thể. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 31, Trinh Triệu lệnh theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, khí trời cũng dần dần trở nên ấm áp, mùa đông giá rét cuối cùng tại muốn đi qua. Không thể không nói, mùa đông này tựa hồ phá lệ rét lạnh, hơn nữa kéo dài thời gian cũng là gần mấy chục năm qua dài lâu nhất một lần. Giờ đây đã là 3 tháng hạ tuần, Bích Vân Sơn bên trên chất đống cả một cái mùa đông tuyết trắng mênh mang mới bắt đầu hòa tan tuyết nước theo trong núi dòng suối bốn lượn hướng chảy dưới núi ốc đảo. Đối với bụi ở sơn thượng cả một cái mùa đông Thẩm thị tộc nhân tới nói, nhất định phải ngựa không ngừng vó bắt đầu cày bừa vụ xuân. Nặng nghề cày sắt tại mấy tên tộc nhân hợp lực phía dưới phá vỡ bị đóng băng cả một cái mùa đông cứng rắn mặt đất, phải đi năm lưu lại cốc trùng truyền bá chiếu vào kia từng đầu khai khẩn khe danh bên trong. Cày bừa vụ xuân đối với gia tộc tới nói là cực kỳ trọng yếu một việc, cái này liên quan đến lấy toàn cả gia tộc tiếp xuống một năm sinh kế, bởi vậy cơ hồ toàn tộc người đều tham dự vào cái này lớn sự nghiệp trong đó. Năm nay gieo hạt đã chậm nửa tháng nhiều tháng, bỏ qua năm rồi tốt nhất gieo hạt thời gian a. Bờ ruộng phía trên, một vị dãi dầu xương gió gầy yếu lao giả ngắm nhìn trong ruộng kia gieo hạt cảnh tượng, có chút lo lắng nỉ nó nói. Mà lúc này tại hắn bên người, Thẩm Chi Thụy cũng hưu điểm một chút đầu, ánh mắt nhìn phía Bích Vân Sơn đỉnh kia còn không hòa tan tuyết động. Mười nhị thúc công, tại ngài trong trí nhớ, chúng ta Sa Du huyện có trải qua dạng này mùa đông à? Hiếm thấy, mặc dù có mấy năm mùa đông cũng đặc biệt lạnh, nhưng là cũng không có giống mùa đông này một loại lại lạnh lại duy trì liên tục thời gian dài. Chỉ sợ là năm nay thu hoạch muốn thấp một chút. Lão giả có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lập tức liền lại thân thể không xuống theo bờ ruộng bên trên bóp một cái thổ, kiểm tra một hồi phía sau lại lần nữa tung ra tại trong ruộng. Cho dù hắn xem như gia tộc bên trong nhất giai thượng phẩm linh thực sư, có lại phong phú trồng trọt kinh nghiệm, nhưng là tại loại này tiền thai trước mặt như trước là bất lực. Mà vừa lúc này, một tên tộc nhân đi tới Thẩm Chi Thụy bên người, nghiêng hai thấp giọng vài câu. Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy thần sắc hơi đổi, lập tức liền quay đầu hướng lao giả mở miệng nói: "Mười nhị thúc công, tam trưởng lão để ta đi một chuyến, chuyện nơi đây trước hết làm phiền ngài. Đi thôi, nơi này có ta lão đầu tử một người là có thể." Bên này, Thẩm Chi Thụy vội vã chạy tới gia tộc phòng nghị sự, rất nhanh liền thấy được đang ngồi tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ cùng thất thúc Thẩm Đạo Minh bọn người một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ. Tam trưởng lão đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Thẩm Hướng Sơ một bên nặng nề mở miệng, một bên đem bản bên trên nhất đạo đơn giản độc đưa tới trước mặt hắn. Đây là huyện nha vừa mới bên dưới phát trình triệu lệnh, ngươi xem trước một chút đi. Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy lập tức nhận lấy cái kia đạo thẻ tre, cũng nhanh chóng mở ra xem xét tới bên trong nội dung. Nguyên lai là huyện linh môn vì rửa sạch nhục nhã, trước đó không lâu phái sai môn hạ đệ tử tập cướp thạch cấp huyện, công phá mấy cái gia tộc sơn môn, đem những gia tộc này phía trong của nội cướp bóc trống không. Giờ đây Lưu gia cũng bắt đầu phái sai tu sĩ tùy thời vượt qua biên cảnh chơi đánh lén, thế là song phương bắt đầu ở biên giới trần binh giằng co lên tới. Mà này nói Trinh Triệu lệnh chính là muốn Thẩm gia phái ra 5 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng 10 vị luyện khí trung kỳ tu sĩ hiệp trợ huyện nha tu sĩ chung nhau thủ vệ Sa Du huyện biên cảnh, phòng ngừa đối phương tu sĩ chui vào Sa Du huyện cảnh nội cướp bóc. Ngắm nhìn trong tay này nói Trinh Triệu lệnh, Thẩm Chi Thụy kia sáng ngời đôi mắt bên trong dần dần hiện ra một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc trước Thẩm Hướng Trì liền đã nói với hắn Huyền Linh môn cùng Lưu gia tất có một trận chiến, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Giờ đây chính là cày bừa vụ xuân thời kỳ mấu chốt, gia tộc nào có nhân thủ nhiều như vậy phải đi ra ứng trình nhập ngũ. Một vị tóc trắng xóa tộc lão lo lắng mở miệng nói. Tại trận mấy người nhao nhao liếc nhau, riêng phần mình trong mắt cũng đều là không thể làm gì cay đắng chi tình. Gia tộc bất quá chỉ là hơn 70 người, trừ bỏ già yếu tàn tật cùng với phụ nữ trẻ em bên ngoài càng là chỉ có hơn 40 trưởng thành tộc nhân. Giờ đây lập tức liền muốn chinh triệu 15 người đúng là quá nhiều, một khi mất đi như vậy nhiều sức lao động, năm nay cày bừa vụ xuân gieo hạt sợ là phải bị ảnh hưởng cực lớn. Nhưng là cho dù lại thế nào khó làm cũng phải đem chinh triệu nhân số gom góp mới được, nếu không đem đứng trước Huyền Linh môn không gì sánh được khắc nghiệt trừng trị. Mùa đông này bên trong lão thập tứ đã đi, tộc trưởng cùng đạo toàn hai người đều đang bế quan bên trong, nhị trưởng lão tại thị trấn, giờ đây gia tộc luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ còn lại có chúng ta nơi này 6 người. Thẩm Hướng Sơ ánh mắt nhìn về phía đang ngồi mấy người, trầm giọng thuyết đạo. Nghe lời này, Thẩm Chi Thụy tâm bên trong không khỏi đụng một lần, trong đầu lập tức nổi lên nhất đạo độc tí lao giả thân ảnh. Thập tứ thúc công Thẩm Hướng Trung tại năm trước đi tới thị trấn trên đường bản thân bị trọng thương, vì thế còn bị mất một cánh tay, không nghĩ tới hắn không có chống nổi cái này Hàn Đông liền đã tọa hóa. Đối với vị này đã qua đời lão nhân, hắn mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng lại như trước bị hắn hành vi cảm động. Vì gia tộc có thể phụng hiến hết thảy, bao gồm sinh mệnh của mình. Tam trưởng lão, chấp nhận tu sĩ tính ta một người. Thẩm Chi Thụy kia lấp lánh ánh mắt nhìn về phía Tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ, sau đó liền trịch địa hưu thanh mở miệng nói. Giờ đây đang ngồi này 6 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, loại trừ hắn cùng thất thúc Thẩm Đạo Minh cùng với một tên khác vừa mới đột phá luyện khí hậu kỳ chữ đạo bối tộc nhân bên ngoài, dư lại đều là hướng chữ bối lão nhân. Ở trong đó Tam trưởng lão là luyện khí tầng 9, một người luyện khí tầng 8, một người vẫn chỉ là luyện khí tầng 7. Mà tại 6 người này bên trong, Thẩm Chi Thụy có thể không chút khách khí nói thực lực bản thân đủ để xếp tại thứ nhất, cho dù là luyện khí tầng 9 Tam trưởng lão cũng không nhất định có thể thắng qua hắn. Bên này, Thẩm Hướng Sơ cũng bắt đầu nghiêm túc suy tư, tựa hồ là đang cân nhắc muốn hay không đồng ý Thẩm Chi Thụy tiến đến. Giờ đây tộc trưởng bế quan, Thẩm Chi Thụy là quyết định kế tục người, đồng thời cũng là ngày sau gia tộc có thể quật khởi hy vọng, bởi vậy hắn là không nguyện ý để cái trước đi biên cảnh mạo hiểm. Huyền Linh môn như thế gióng trống khua chiêng trình triệu gia tộc tu sĩ, hiển nhiên là muốn đối Lưu gia tiến hành một lần đại động tác, thậm chí có thể là một hồi quy mô to lớn chiến dịch, ở trong đó thương vong khẳng định nhỏ không được. Nhưng là hiện tại gia tộc tình huống xác thực không thể lạc quan, căn bản không có dư thừa nhân thủ tới thay thế. Hắn mặc dù có thể thế cho Thẩm Chi Thụy, nhưng là gia tộc lại không thể rời đi hắn, một khi hắn đi tới biên cảnh, như vậy gia tộc bên trong liền thực liền cái có thể chủ trì đại cục người cũng không có. Giờ đây tộc trưởng bế quan, gia tộc bên trong sự tình toàn bộ nhờ Tam trưởng lão ngươi một người duy trì vận chuyển, ngươi là tuyệt đối không thể rời đi, này dư lại 4 cái danh ngạch lại vừa vặn giao cho chúng ta 4 người a. Lúc này, một mực trầm mặc Thẩm Đạo Minh đầu tiên là nhìn thoáng qua cái khác người, sau đó liền hướng Thẩm Hướng Sơ mở miệng nói. Lời vừa nói ra, loại trừ Thẩm Chi Thụy bên ngoài dư lại 3 người nhìn nhau, cuối cùng đều biểu thị nguyện ý thay lộ ra gia tộc đi tới bên cạnh. Thấy cảnh này phía sau, Thẩm Hướng Sơ cũng cuối cùng làm ra quyết định, lựa trọng tâm trường thuyết đạo, vậy được rồi, hiện tại còn nhu cầu cấp bách đang tuyển ra 10 tên luyện khí trung kỳ tổng nhân. Sau 3 ngày liền muốn đi trước biên cảnh báo cáo. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 32, ghét bỏ đầu xuân thời gian, gió rét như trước, lang liệt cuồng phong mang theo vô tận cắt đuổi theo tuyệt linh xa hải bên trong gào thét mà ra. Tại hoang vu vùng núi phía trên, hơn 10 tên phong trần mệt mỏi thẩm thị tộc nhân ngay tại ngựa không ngừng vó hướng về Sa Du huyện biên cảnh gấp rút lên đường. Trên đường đi bọn hắn cũng đã thấy được không ít thành quần kết đội tu sĩ, đều lục tục là hướng về cùng một cái phương hướng tiến đến, hiển nhiên đều là bởi vì thu vào Huyền Linh môn Trinh Triệu lệnh mà không thể không đi tới biên cảnh mỗi cái nhà tu sĩ. Tại này Sa Du huyện bên trong, hiện tại Huyền Linh môn mệnh lệnh là không có cái nào gia tộc dám công nhiên chống lại không chấp hành. Dù sao trước đó không lâu liền có mấy cái gia tộc bởi vì không có dựa theo Huyền Linh môn quy định giao cùng nhau năm đó thuế má cho nên đã bị xét nhà diệt môn. Có những ngày vết xe đổ, cho dù bây giờ là ngày mùa phân, mỗi cái nhà đều cần sức lao động tiến hành cày bừa vụ xuân, nhưng là như trước không thể không dựa theo Huyền Linh môn yêu cầu phái ra nhà mình tộc nhân đi tới nguy cơ tứ phía biên cảnh chiến trường. Nam Lâm núi vốn chỉ là một cái luyện khí tiểu gia tộc chỗ ở, giờ đây theo Huyền Linh môn cùng Lưu gia tại biên cảnh khai chiến, nơi này cũng liền bị chấp nhận trở thành Sa Du huyện cảnh nội đứng đầu tới gần tuyến đầu trận địa một chỗ cỡ lớn cứ điểm. Đi qua 3 ngày 2 đêm lặn lội đường xa, Thẩm Chi Thụy một đoàn người cuối cùng tại Huyền Linh môn sở định bên dưới kỳ hạn chót ngày chạy tới nơi này. Lọt vào trong tầm mắt thấy chính là từng bảy thân mang đủ loại phục sức tu sĩ, hắn bên trong không chỉ có từng cái gia tộc triệu tập nhập ngũ tu sĩ, càng có thật nhiều thân mang thống nhất phục sức Huyền Linh môn đệ tử. Lần này cùng Lưu gia khai chiến, Huyền Linh môn không chỉ trinh triệu hạt địa phía trong từng cái gia tộc phụ thuộc bên trong người, hơn nữa môn hạ đệ tử cũng phái ra không ít, tựa hồ là bày ra một bộ muốn cùng Lưu gia làm một bộ lớn tư thế. Thậm chí Thụy bọn người theo chỉ dẫn đi vào một chỗ đại điện bên trong, tức khắc liền đưa tới điện phía trong ánh mắt của mọi người. Huyền Linh môn hạ phát trinh triệu lệnh mặc dù 10 phần hà khắc, nhưng là mỗi một phần trinh triệu lệnh bên trên viết triệu tập tu sĩ số lượng vẫn là sẽ có thể dựa theo gia tộc này chỉnh thể thực lực tiến hành thích hợp tăng giảm. Như một chút chỉ có 20, 30 người tiểu gia tộc, tộc bên trong bản thân liền ngay cả một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không có, lại như thế nào phái cho ra luyện khí hậu kỳ tu sĩ, triệu tập cao nhất cũng chính là luyện khí tầng 6 tu sĩ mà thôi. Bất quá như Thẩm gia loại này lập tộc vượt qua 200 năm đại gia tộc, triệu tập tu sĩ chất lượng và số lượng liền muốn gia tăng lên. Bởi vậy tại Thẩm Chi Thụy chờ 5 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ mang lấy 10 tên luyện khí trung kỳ tộc nhân đi vào đại điện thời điểm lập tức liền đưa tới ánh mắt của mọi người, đều biết tới cũng không phải là tầm thường gia tộc. Bàn bên trên mấy tên huyền linh môn đệ tử nhìn Thẩm Chi Thụy bọn người một cái, lập tức liền mở miệng hỏi, các ngươi là Sa Du huyện phía trong của gia tộc nào? Bích Vân Sơn Thẩm gia. Thẩm Đạo Minh vội vàng đi lên trước, cười rạng rỡ đạo. Chỉ thấy, kia tên huyền linh môn đệ tử lập tức lật ra một cuốn sách, thượng diện ghi lại đều là Sa Du huyện phía trong từng cái gia tộc danh tự, cuối cùng tại Bích Vân Sơn Thẩm gia đằng sau trống rỗng trô đánh một cái gạch. Các ngươi từng cái một tới đăng ký một lần tính danh cùng tu vi. Nghe lời này, Thẩm Đạo Minh bọn người nhao nhao tiến lên phía trước đúng sự thực đăng ký tin tức, bất quá khi đến phiên Thẩm Chi Thụy đăng ký thời điểm, kia tên chịu trách nhiệm đăng ký tin tức huyền linh môn lão giả lại là không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Thẩm Chi Thụy, luyện khí tầng 7. Hắn ngẩng đầu nhìn trước người Thẩm Chi Thụy, xem xét cẩn thận một phen, cuối cùng mới chậm rãi điểm một chút đầu, hiển nhiên là nghiêm túc quan sát sau đó mới tin tưởng hắn có luyện khí hậu kỳ tu vi. Dù sao lúc này Thẩm Chi Thụy bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, nhưng lại đã đạt đến luyện khí tầng 7. Cho dù là tại huyền linh trong môn, tại loại đến tuổi này có thể đi đến loại tu vi này đệ tử cũng là không nhiều, cơ hồ đều là tinh anh đệ tử. Có ý tứ, ngươi khi đó là gì không bái nhập ta huyền linh môn, lấy ngươi giờ đây tu vi nói không chừng còn có thể tranh một chuyến kia trúc cơ danh lệch. Lão giả mặt ý cười ngắm nhìn Thẩm Chi Thụy, tự đang nói đùa thuyết đạo. Nghe vậy, bao gồm Thẩm Đạo Minh tại phía trong mấy vị thẩm gia tu sĩ sắc mặt biến hóa, nhao nhao nhìn về phía Thẩm Chi Thụy hai người. Lúc này, Thẩm Chi Thụy lại là cung kính chắp tay nói, tiền bối quá khen rồi, văn bối chỉ là thời gian trước bỏ lỡ phục một gốc linh dược, tu vi mới có thể đi đến giờ đây mức độ này. Bên này, lão giả sau khi nghe xong chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, sau đó liền đem nhất đạo thân phận lệnh bài đưa cho Thẩm Chi Thụy. Nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, 15 tên thẩm gia tộc nhân đều đăng ký xong rồi, cũng đều theo lão giả nơi đó dẫn tới riêng phần mình thân phận lệnh bài. Dựa theo tông môn quy định, các ngươi 15 người không thể thống nhất hành động, trên lệnh bài có các ngươi riêng phần mình sở tại biên phòng tuần tra tiểu đội số hiệu, các ngươi đợi lát nữa riêng phần mình đi bình thường các ngươi tiểu đội trưởng báo cáo liền làm. Đi ra đại điện, Thẩm Chi Thụy liền cầm lên trong tay lệnh bài, phát hiện lệnh bài chính diện viết tên của hắn mà mặt trái chính là viết thứ 19 chữ. Mà khi hắn nhìn về phía cái khác tộc nhân thời điểm, lại là phát hiện tựa hồ không có người nào là cùng hắn cùng một đội ngũ, bất quá ngược lại có mấy người phân biệt cùng Thẩm Đạo Minh mấy người luyện khí hậu kỳ tu sĩ là cùng một cái đội ngũ. Đồng thời lệnh bài sổ tự cũng là theo vị trí xếp tới gần trăm, hiển nhiên dạng này biên phòng tiểu đội số lượng không phải số ít. Chi Thụy, nhớ kỹ tam trưởng lao trước khi đi lời nói lời, hết thể lấy tự thân an nguy vì chủ, ngươi sống sót so với chúng ta bất luận kẻ nào đều trọng yếu. Thẩm Đạo Minh đi tới Thẩm Chi Thụy bên người, lần nữa dặn dò. Nguyên bản dựa theo Thẩm Hướng Sơ trước khi đi bàn giao, lần này hắn lại một mực hầu ở hậu giả bên người, thời khắc bảo đảm hậu giả an toàn, nhưng là giờ đây lại là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn cùng hậu giả căn bản cũng không tại cùng một đội ngũ trong đó. Nhìn lấy trước mắt tận tình khuyên bảo tại kia lời nhắn nhủ thất thúc, Thẩm Chi Thụy vội vàng chỉnh trọng mở miệng nói, thất thúc yên tâm, tiểu chất tâm bên trong rõ ràng. Tại từ biệt thất thúc Thẩm Đạo Minh bọn người sau đó, Thẩm Chi Thụy một mình dựa theo chỉ dẫn đi tới một chỗ viện lạc phía trong. Tại hắn đẩy ra cửa sân liền thấy được trong viện năm tên luyện khí trung kỳ tu sĩ, theo thứ tự là 4 nam tử 1 nữ nhân. Hắn bên trong 2 tên trung niên nam tử đều có luyện khí tầng 6 tu vi, dư lại 2 nam 1 nữ chính là đều là luyện khí tầng 5 tu vi. Mà 5 người này nhìn thấy đi tới Thẩm Chi Thụy cũng nhao nhao đứng lên, đặc biệt là cảm nhận được hắn thân bên trên kia thuộc về luyện khí hậu kỳ khí tức về sau, tất cả đều kinh ngạc nhìn nhau. Tại hạ Thẩm Chi Thụy, là phụ mệnh đến đây báo cáo. Thẩm Chi Thụy lấy ra bên hông lệnh bài, nhìn xem 4 người nói khẽ. Bất quá hắn vừa dứt lời, nhất đạo tràn ngập vũ mị lại mùi khai giọng nữ liền theo kia trong phòng truyền ra. "U, không biết là vị nào sư huynh đến đây a?" Cùng lúc đó, 4 đạo nhân ảnh từ trong nhà đi ra, cầm đầu là một tên luyện khí tầng 9 thô khoáng đại hán, hắn bên cạnh chính là dựa sát vào nhau một vị thân mang váy đỏ, dáng người ngực nở mông cong nữ tử. Tại nữ tử bên cạnh còn có 2 người, hắn bên trong một nam tử da trắng bóc, tướng mạo rất là tuấn mỹ, một vị khác nam tử liền tỏ ra không ai biết đến. Tại kia trắng non nam tử cùng lẳng lơ nữ tử nhìn thấy cổng Thẩm Chi Thụy phía sau, đều không hẹn mà cùng nhíu mày, rõ ràng là trướng mắt hậu giả. Dù sao Thẩm Chi Thụy giờ đây ngoài mặt tu vi bất quá mới luyện khí tầng 7, chỉ là vừa mới đủ bên trên luyện khí hậu kỳ cánh cửa. Tại 3 người bọn họ trong đó chọn vẹn liền là hạng chót tồn tại. Sau đó đi tới biên cảnh chiến đấu tự nhiên là hung hiểm và phần, bọn hắn đều hy vọng trong đội ngũ có thể lại đến một vị cao thủ, dạng này mọi người tại cùng địch giao chiến thời điểm cũng có thể nhiều mấy phần an toàn. Nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng này một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ thế mà chỉ là một cái luyện khí tầng 7 mao đầu tiểu tử, nhìn xem liền yếu đối dáng vẻ. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 33, trận đầu bị tập kích tại nam tử thô lỗ bọn người quan sát Thẩm Chi Thụy đồng thời, hậu giả cũng tại vô tình hay cố ý đánh giá bọn hắn. Cầm đầu nam tử cùng kia tên toàn thân tản ra phấn trang điểm tức nữ tử đều thân mang huyền linh môn phục sức đạo bảo, hiển nhiên đều là huyền linh môn đệ tử, hơn nữa nhìn 2 người này thân mật quan hệ hẳn là song tu đạo lữ. Kia tên trắng nõn nam tử cũng giống như bọn họ thân mang huyền linh môn đạo bảo, hẳn là đồng dạng là huyền linh môn đệ tử. Đến mức kia tên không ai biết đến luyện khí tầng 8 nam tử xem ra hẳn là cái nào đó người trong gia tộc. Tại hạ Thẩm Chi Thụy, phụ mệnh đến đây báo cáo. Thẩm Chi Thụy tự nhiên là có thể phát giác được kia 2 tên huyền linh môn đệ tử trong mắt khinh thường chi tình, nhưng hắn trực tiếp lựa chọn không đếm xỉa, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói. Nhưng mà kia tên phong tử chỉ là nhẹ nhàng phủi hắn một cái, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không lưu tình chút nào ngay trước mặt chế nhạo lên tới. Này Hoa sư huynh làm sao cấp chúng ta tìm cái luyện khí tầng 7 người đến, đến lúc đó có thể có làm được cái gì? Chỉ thấy, nàng lại lắc mông nhìn về phía bên cạnh nam tử Tô Lỗ, dùng tiêu tê dại thanh âm không ngừng phàn nàn nói, Phùng ca, ngươi nhìn này làm sao xử lý a? Toàn bộ quá trình bên trong cái này, nam tử Tô Lỗ cũng không có mở miệng, cũng không có biểu hiện ra như hai người khác dạng kia khinh thường thân sắc. Trầm mặc một lát sau, hắn chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Thẩm Chi Thụy, mà không thay đổi nghiêm lên tiếng, nếu đến đội ngũ của ta, vậy liền thành thành thật thật thủ quy củ, trước cùng mấy người bọn hắn nhận thức một chút ta. Sáng mai chúng ta liền muốn đuổi hướng chiến trường. Nói xong, hắn cũng mặc kệ mọi người tại đây phản ứng, trực tiếp ôm bên cạnh nữ tử eo nhỏ về tới gian phòng của mình trong đó đi. Hừ. Con nữ kia con lúc xoay người vẫn không quên hướng lấy Thẩm Chi Thụy hừ lạnh một tiếng, sau đó mới thật chặt rúc vào nam tử Tô Lỗ trong ngực. Lúc này kia tên trắng non nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm rời khỏi bóng lưng của hai người, chờ hậu giả hai người cửa phòng đóng lại phía sau mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi Thụy, bày biện một bộ cao cao tại thượng bộ dáng cũng về tới gian phòng của mình. Chờ ba người bọn họ rời khỏi phía sau, tại bọn hắn bên cạnh kia tên lặng yên không lên tiếng nam tử mới đi tiến lên đây, mặt ngượng ngùng tuyết đạo, tại hạ Trang Văn Sĩ, là núi Bình Định Cốc Trang gia người, vừa rồi tại bên dưới đúng là không tiện mở miệng. Đạo hưu khách khí, là tại hạ tự thân thực lực không tốt. Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy mỉm cười chắp tay nói, hắn cũng rõ ràng đối phương không thể là vì hắn một cái lần đầu gặp mặt người mà đi đắc tội ba tên huyền linh môn đệ tử. Mà ở sau đó trò chuyện quá trình bên trong, Thẩm Chi Thụy cũng đối trong cái đội ngũ này nhân viên có một cái sơ bộ hiểu rõ. Chi đội ngũ này tổng cộng 10 người, hắn là cái thứ 10 gia nhập, hắn bên trong luyện khí hậu kỳ tu sĩ 5 người, luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng là 5 người. Năm tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên trong loại trừ hắn cùng Trang Văn Sĩ 2 người là Sa Du huyện phía trong gia tộc tu sĩ bên ngoài, còn lại 3 người kia đều là huyền linh môn đệ tử. Mà tại ba người này bên trong kia tên nam tử Thô Lỗ danh vị Phùng Tiên Kiệt, có luyện khí tầng 9 tu vi, là huyền linh môn bên trong nội môn đệ tử, đồng thời cũng là chi đội ngũ này đội trưởng. Kia tên Phong Tử chính là danh vị Hứa Mộng Tình, luyện khí tầng 8 tu vi, là Phùng Tiên Kiệt song hưu đạo lữ. Dư lại kia tên trắng non nam tử danh vị Ngô Tử Phạm, như nhau luyện khí tầng 8, tựa hồ là Thanh Hà huyện phía trong cái nào đó người trong gia tộc. Đến mức cuối cùng kia năm tên luyện khí trung kỳ tu sĩ chính là đều là Sa Du huyện phía trong từng cái bản thổ người trong gia tộc. Mà tại đơn giản hiểu rõ một chút đội ngũ nhân viên tin tức về sau, Thẩm Chi Thụy liền cáo biệt Trang Văn Sĩ, tùy tiện tìm ở giữa phòng trống, vì ngày mai chạy tới biên cảnh chiến trường bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Màn đêm buông xuống, cả tòa Nam Lâm núi nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có lục tục đội ngũ theo Sa Du huyện phía trong chạy đến, cũng tương tự có chờ xuất phát biên phòng tiểu đội từ nơi này đi đến biên cảnh. Mà tại Thẩm Chi Thụy bọn hắn cái này tiểu đội sở tại viện tử bên trong, tất cả mọi người tại riêng phần mình trong phòng làm riêng phần mình sự tình. Lúc này ở giữa cái gian phòng kia trong phòng, Phùng Thiên Kiệt cùng Hứa Mộng Tình hai người tựa hồ vừa mới xong tu kết thúc, hai người đều trần trụi nằm ở trên giường, cái trước đang dùng tay không ngừng nhẹ vỗ về hậu giả bóng loáng sau lưng. Phùng ca, ngươi không phải nói lần này mượn tuần tra phòng bị nhiệm vụ đi ra ngoài là có một kiện đại sự muốn làm gì, đến tuột cùng là chuyện gì à? Hứa Mộng Tình thanh âm cực kỳ vũ mị lại dụ hoặc, cả người càng là trực tiếp hướng Phùng Thiên Kiệt trong ngực xuyên đi. Tại sự cám dỗ của nàng phía dưới, Phùng Thiên Kiệt tiếng thở dốc cũng ngày càng nhiều mãnh liệt, lập tức liền lật mình đem cái trước lần nữa đặt ở dưới thân. Hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết, chờ thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nói xong, hắn liền lần nữa dở trò cùng Hứa Mộng Tình bắt đầu đại chiến, trong phòng sống thoát thoát một bộ xuân cung đồ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Chi Thụy bọn người ngay tại Phùng Thiên Kiệt chỉ huy bên dưới hướng về Sa Du huyện cùng Thạch Cấp huyện cùng với Tuyệt Linh Sa Hải Tam Phương chỗ giao giới tiến đến. Bởi vì lân cận Tuyệt Linh Sa Hải nguyên nhân, Thạch Cấp huyện cùng Sa Du huyện tình huống cơ bản không có sai biệt, đều có đến gần 1/3 đất đai sa hóa, bộ phận này đất đai dần dần bị Tuyệt Linh Sa Hải chỗ thôn phệ. Bất quá bộ phận này khu vực mặc dù đã bắt đầu dần dần sa hóa, nhưng lại cũng không phải vô pháp thông qua tuyệt cảnh chi địa, bởi vậy còn cần phòng bị đối thủ từ nơi này chui vào Sa Du huyện cảnh nội. Tại khắp bầu trời đất cắt phi dương bên trong, Thẩm Chi Thụy một đoàn người đang đội báo cắt hướng về chỗ cần đến tiến tới, lẫn nhau ở giữa cũng không nói tiếng nào giao lưu. Đột nhiên, một mực nằm tại Thẩm Chi Thụy trong ngực tiểu hôi chư lần nữa biến được nôn nóng bất an, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Trong báo cắt giống như có đồ vật. Thanh âm của hắn trong nháy mắt phá vỡ tiến tới trung đội ngũ yên lặng, đám người cũng lập tức nhao nhao cảnh giác nhìn về phía bốn phía kia khắp bầu trời hoàn thổ. Nhưng mà đám người tựa hồ cũng không có phát hiện gì đó dị dạng, kia Hứa Mộng Tình càng là trực tiếp không khách khí chế nhạo lên tới. Làm cái gì? Không muốn nhất kinh nhất sạn. Nàng vừa dứt lời, tu vi cao nhất Phùng Thiên Kiệt lại là phát hiện gì đó, lập tức mở miệng nói, toàn viên đề phòng, hạt cắt bên trong có đồ vật. Xem như trong đội ngũ tu vi cao nhất người, đồng thời lại đảm nhiệm đội trưởng, Phùng Thiên Kiệt tại toàn bộ trong đội ngũ có tuyệt đối uy nghiêm. Bởi vậy tại hắn mở miệng về sau, tất cả mọi người không dám có bất cứ chút do dự nào, liền ngay cả phía trước đối Thẩm Chi Thụy rất là bất mãn Hứa Mộng Tình cũng không thể không lần nữa thận trọng nhìn quanh tới bốn phía. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh màu vàng theo đất cắt bên trong thoát ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng Thẩm Chi Thụy một đoàn người đánh tới. Là độc giác Sa Khuê. Không biết là trong đội ngũ ai hô lớn một tiếng, mọi người mới thấy rõ kia đánh tới thân ảnh màu vàng chính là mấy cái thô tráng khuê xà, hơn nữa mỗi một đầu đều có nhất giai trung phẩm tả hưu thực lực. Mắt thấy những này khuê xà đã tới gần, đám người nhao nhao phóng thích pháp thuật, đủ mọi màu sắc công kích tức khắc ngay tại khắp bầu trời hoàng thổ bên trong tỏa ra. Cùng lúc đó, khắp bầu trời hoàng thổ bên trong xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, giơ trong tay pháp khí hướng bọn hắn phát động công kích. Giết! Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Phùng Thiên Kiệt lập tức chỉ huy đám người đón nhận này nhóm mai phục tập kích người. Những này tập kích người trong đó chỉ có 4 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, dư lại 4 người cũng đều chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi. Bất quá bọn hắn lại có thể thúc dục nút trong bóng tối độc giác Sa Khuê nhóm đồng thời hướng Thẩm Chi Thụy bọn người khởi xướng tiến công. Chỉ thấy, Phùng Thiên Kiệt dẫn đầu đối mặt đối diện luyện khí tầng 9 tu sĩ, dư lại Hứa Mộng Tình cùng Nô Tử Phàm đám 3 người cũng đón nhận đối phương dư lại kia 3 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Người đi giải quyết đi kia đầu nhất giai thượng phẩm Sa Khuê. Phùng Thiên Kiệt cùng đối thủ giao thủ quá trình bên trong, chỉ huy Thẩm Chi Thụy đi giải quyết đi này nhóm độc giác Sa Khuê xả bên trong xà vương. Ngay vậy, Thẩm Chi Thụy chỉ được vứt bỏ trước cùng Trang Văn Sĩ hợp lực giải quyết đối phương một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ dự định, quay đầu hướng về kia đầu nhất giai thượng phẩm độc giác Sa Khuê đánh tới. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 34, biên cảnh cứ điểm bụi đất tung bay bên trong, Thẩm Chi Thụy đang cùng một đầu nhất giai thượng phẩm độc giác Sa Khuê tiến hành chiến đấu. Này đầu độc giác Sa Khuê chiều cao 3 trượng có thừa, to lớn đầu rắn bên trên mọc ra một cái sắc bén độc giác, miệng bên trong càng là có một hàng cực kỳ chí mạng răng độc. Nếu như nghiêm túc nói đến, này đầu độc giác Sa Khuê thực lực cũng không thấp hơn kia 10 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thậm chí so bọn hắn còn muốn tới khó chơi. Bất quá đối với Thẩm Chi Thụy tới nói nhưng cũng không tạo được gì đó quá to lớn uy hiếp, nếu như sử dụng toàn lực lời nói là có thể đem hắn nhanh chóng giải quyết. Nhưng mà một khi như vậy, hắn ẩn tàng thực lực cũng liền bại lộ, đây không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Còn nữa, trước mắt nhìn lại bọn hắn một phương này như trước là chiếm cứ ưu thế, dù sao đối phương ở giữa có 2 tên luyện khí tầng 7 tu sĩ. Mà cùng hai người này giao thủ Hứa Mộng Tình cùng Trang Văn Sĩ hai người nhưng đều là luyện khí tầng 8 tu sĩ, bởi vậy sau một quãng thời gian tự nhiên là chống đỡ không nổi đi. Cho nên còn chưa tới hắn không thể không bại lộ thực lực thời điểm, hắn dự định trước xem tình huống một chút lại nói. Rút lui. Đột nhiên, đối phương cầm đầu kia tên luyện khí tầng 9 tu sĩ lại là chẳng biết tại sao bắt đầu mời đến phe mình tu sĩ rút lui. Chạy đi đâu? Phùng Thiên Kiệt lần nữa lắc tay bên trong lang nha động, hiển nhiên là không muốn để cho đối phương cứ như vậy tùy tiện thoát ly chiến trường. Đối phương quả thực là tiếp nhận hắn này toàn lực nhất kích, mặc dù bị chấn động đến khỏe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi, nhưng lại như trước quay đầu chỉ huy hắn phương hướng tu sĩ rút lui. Bên này, cùng Thẩm Chi Thụy giao thủ đầu kia nhất giai thượng phẩm độc giác Sa Khuê tựa hồ cũng tiếp thu được mệnh lệnh rút lui, dùng kia đôi rắn khổng lồ cuốn lên vô số đất cát hướng Thẩm Chi Thụy đánh tới, sau đó thừa dịp chui loạn nhập đất cát trong đó đi. Cùng lúc đó, cùng Hứa Mộng Tình 3 người giao thủ luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng nhao nhao sử dụng thủ đoạn thoát khỏi riêng phần mình đối thủ, bắt đầu lẫn nhau che chở lấy rút lui, rất nhanh liền biến mất tại bão cát trong đó. Cái khác người còn muốn thừa thắng truy kích, nhưng lại bị Phùng Thiên Kiệt ngăn lại, mặc cho đối phương đám người thoát ly chiến trường. Phùng Sư Minh, chúng ta là gì không theo đuổi? Nô Tử Phàm có chút không hiểu nhìn về phía Phùng Thiên Kiệt vấn đạo. Nghe vậy, Phùng Thiên Kiệt chỉ là nhàn nhạt mở miệng giải thích một chút. Đối phương cũng không tổn thất nhân thủ, hơn nữa chúng ta mới tới nơi đây, muốn để phòng đối phương là dụ địch thâm nhập. Hừ, còn không phải kỳ quái nào đó người, thời gian dài như vậy liền một cái xuất sinh cũng không có giải quyết đi, bạch bạch lãng phí cơ hội của tốt. Luôn luôn không nhìn chúng Thẩm Chi Thụy Hứa Mộng Tình lần nữa châm chọc khiêu khích lên tới. Không có chút nào ý thức được chính mình vừa rồi cũng tương tự chưa bắt lại đối phương kia tên luyện khí tầng 7 tu sĩ. Đối diện cái trước trào phúng, Thẩm Chi Thụy trực tiếp lựa chọn không đếm xỉa, cấp người một chủng không quan trọng cảm giác. Dù sao hắn giờ đây ngoài mặt thực lực bất quá là một cái vừa mới đột phá luyện khí tầng 7 mao đầu tiểu tử mà thôi, mà đầu kia nhất giai thượng phẩm độc giác Khuê xà thực lực chính là rõ ràng còn mạnh hơn hắn bên trên một chút, hắn trong thời gian ngắn không giải quyết được tự nhiên cũng là tình hữu khả nguyên. Nếu như hắn thực giải quyết hết đối phương, ngược lại đưa tới chú ý của mọi người, vì chính mình mang đến chút phiền toái không cần thiết. Tốt, thủ thương đơn giản xử lý một chút, chúng ta lập tức liền muốn tiếp tục xuất phát tiến tới. Đúng lúc này, Phùng Thiên Kiệt trực tiếp mở miệng, sau đó có chút ý vị thâm trường nhìn về phía giữ yên lặng Thẩm Chi Thụy. Ta muốn biết ngươi là như thế nào sớm phát giác được những cái kia dấu ở đất cắt trong đó độc giác Sa Khuê. Dù sao lấy hắn bản sự cũng là thẳng đến những cái kia độc giác Sa Khuê lập tức liền muốn tới gần bọn hắn mới phát hiện, nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này lại là có thể so với hắn trước một bước phát hiện, cái này có chút để hắn tò mò. Đối diện hỏi thăm, Thẩm Chi Thụy tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị xong thuyết tử, hơi có vẻ chật vật mà nói, tại hạ cũng không phát hiện những cái kia ẩn nút độc giác Sa Khuê, vừa rồi chỉ là trùng hợp thấy được trong báo cắt tựa hồ có đồ vật, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Nguyên lai là mèo mù vớ cá rán. Ta liền nói lấy tu vi của ngươi làm sao có thể sớm phát hiện. Hứa Mộng Tình kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, mở miệng bên trong như trước bình báo hung hăng. Mà Phùng Thiên Kiệt cũng chỉ là hưu hưu điểm một chút đầu, cũng không nói thêm gì, sau đó trực tiếp liền theo Thẩm Chi Thụy trước người đi ra. Đúng lúc này, một phương hướng khác nhưng lại xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Cũng ngay tại nhanh chóng hướng bọn hắn nơi này dựa sát vào mà đến. Chớ khẩn trương, là đến đây trợ giúp cái khác đội ngũ. Phùng Thiên Kiệt hiển nhiên là sớm liền biết chi này đội tiếp viện ngũ sẽ tới, bởi vậy trực tiếp gọi lại lập tức chuẩn bị phòng ngự đám người. Mà Thẩm Chi Thụy bọn người nghe xong cũng rõ ràng vừa rồi kia nhóm tập kích người vì sao lại đội vàng rút lui. Phùng huynh thứ lỗi, là tại hạ cứu viện đến chậm, bọn ta thu được tín hiệu liền lập tức chạy đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Cầm đầu một tên luyện khí tầng 9 tu sĩ tới đến trước mặt mọi người, hướng lấy Phùng Thiên Kiệt hàn huyên đạo, hiển nhiên đều là người quen. Tống huynh khách khí, nếu không phải là các ngươi trùng hợp liền tại phụ cận, có thể chạy đến hỏa tốc trợ giúp, ta chi đội ngũ này sợ muốn phiền toái. Chỉ thấy, Phùng Thiên Kiệt vội vàng khoát tay áo, chắp tay nói cảm tạ. Bên này, Thẩm Chi Thụy cũng nhìn về phía chi này đến đây trợ giúp đội ngũ, phát hiện chi đội ngũ này đồng dạng cũng là 10 người biên chế, 5 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng 5 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Bất quá ở trong đó cũng không có Thẩm gia tộc nhân, cũng không có người quen, bởi vậy hắn liền cũng không tại chú ý tốt, Phùng huynh trước mang lấy đội ngũ cùng chúng ta cùng một chỗ trở về cứ điểm a, tình huống cụ thể chúng ta trở lại cứ điểm lại nói chuyện. Một phen đơn giản hàn huyên sau đó, đối phương họ Tống nam tử bọn người liền chỉ huy Thẩm Chi Thụy bọn hắn này và người hướng về biên cảnh phương hướng tiếp tục tiến tới. Thế là đám người lại tại trong báo cắt đi tới một đoạn quanh co lộ trình phía sau, cuối cùng tại thấy được một tòa thô sơ cứ điểm tạm thời. Tòa này cứ điểm tạm thời là từ ngay tại chỗ đất cắt cùng cây gỗ khô dựng mà thành, bên ngoài còn bố trí một tòa trận pháp, không khỏi có thể hữu hiệu ngăn cản báo cát, đồng thời cũng có thể gia tăng phòng ngự hiệu quả. Mọi người tại họ Tống nam tử chỉ huy bên dưới tiến vào tòa này cứ điểm, tức khắc liền đưa tới bên trong cứ điểm rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Hắn bên trong lại có hai tên luyện khí tầng 9 huyền linh môn đệ tử đi lên trước, cùng Phùng Thiên Kiệt cùng họ Tống nam tử bọn người nói chuyện với nhau. Phùng sư minh, không nghĩ tới ngươi cũng bị phái đến này địa phương quỷ quái tới. Một tên áo lam nam tử nhìn thấy Phùng Thiên Kiệt phía sau không khỏi cười nói, nhìn qua còn có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Vương sư đệ, Lý sư đệ, nhìn lại chỗ này cứ điểm cũng chỉ có chúng ta này tứ chi đội ngũ. Phùng Thiên Kiệt phân biệt cùng mặt khác hai tên đội trưởng mời chào, lại hỏi thăm về nơi này cứ điểm tình huống. Chỗ này đã tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải phạm vi, cũng không tính là tông môn trọng điểm chú ý địa phương, bởi vậy trước mắt cũng chỉ có chúng ta tứ chi đội ngũ tại nơi này. Tại bốn tên đội trưởng trò chuyện thời khắc, Thẩm Chi Thụy nhìn quanh một vòng xung quanh, tại không có nhìn thấy người quen phía sau trực tiếp đi tới một góc xuống bên trong, trực tiếp ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Mà ở xung quanh hắn, cũng đều là top 5 top 3 tu sĩ, có chút tại tự mình tĩnh tọa nghỉ ngơi, có chút chính là lẫn nhau trao đổi lấy tin tức. Các người nghe nói không? Lần này Huyền Linh môn theo Thanh Hà huyện cùng Sa Du huyện hai cái phương hướng tiến công, Thanh Hà huyện bên kia đã xâm nhập Thạch Đáp huyện trăm dặm. Hơn nữa nghe nói lần này Huyền Linh môn vì khích lệ tham chiến tu sĩ còn cố ý liệt vào ra một hệ liệt khen thưởng, không chỉ có đan dược, pháp khí những này, thậm chí liền ngay cả lúc trước những cái kia bị xét nhà gia tộc linh mạch cũng ở trong đó. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 35, giã chiến. Sau đó trong một đoạn thời gian, Thẩm Chi Thụy theo trong tiểu đội những người còn lại bắt đầu chấn thủ biên cương tuần tra nhiệm vụ. Lấy chỗ kia cứ điểm tạm thời làm trung tâm, phương biên mấy trăm dặm hoàng vũ chi địa đều là bọn hắn yêu cầu tuần tra khu vực. Mà bọn hắn bên này tổng cộng có tứ chi đội ngũ tuần tra, mỗi lần tuần tra đều là xuất động hai chi đội ngũ, dư lại hai chi đội ngũ chính là tại bên trong cứ điểm nghỉ ngơi. Chờ đi ra ngoài tuần tra hai chi đội ngũ sau khi trở về, bên trong cứ điểm nghỉ ngơi hai chi đội ngũ liền sẽ tiếp nhận bọn hắn tiếp tục tuần sát xung quanh. So với trên biên cảnh địa phương khác bạo phát chiến đấu kịch liệt, Thẩm Chi Thụy bọn hắn phiến khu vực này lại có vẻ bình tĩnh quá nhiều. Bởi vì bọn họ nơi này đã thuộc về Tuyệt Linh Sa Hải khu vực biên giới, cho nên Huyền Linh môn cùng Lưu gia song phương tại trong khu vực này bố trí tu sĩ cũng không tính là quá nhiều, vẻn vẹn là để phòng chuẩn bị đối phương từ nơi này đường vòng đánh lén hậu phương. Bởi vậy trong khu vực này địch ta đôi địa phương cũng đều mười phần khắc chế, đại gia chỉ là hoàn thành tốt thượng diện phía dưới tuần tra nhiệm vụ. Mặc dù song phương tu sĩ trên biên cảnh tao ngộ phía sau cũng lại ra tay đánh nhau, nhưng lại cũng vẹn vẹn đến một bước này, lẫn nhau đều sẽ không dễ dàng tiến vào đối phương lãnh địa, đều cấp song phương lẫn nhau trở lại tới một mảnh khu giám sát. Theo Tuyệt Linh Sa Hải gào thét mà ra cuồng phong cuốn lên trên mặt đất vô tận hoàng thổ, đâu đâu cũng có u ám, cấp người một chủng che khuất bầu trời cảm giác. Tại một mảnh hoang vu đất cắt bên trên, không ngừng truyền ra sa thạch vỡ nát thanh âm cùng với tách ra từng đạo hoa mỹ pháp thuật công kích. Lúc này, Thẩm Chi Thụy một đoàn người ngay tại chiến đấu kịch liệt lấy, bất quá lần này bọn hắn đối thủ lại không phải đối diện Thạch Đáp huyện Lưu gia tu sĩ, mà là từng đầu thổ hoàng sắc quái trùng. Chỉ thấy, những này quái trùng đều chiều cao mấy trượng có thừa, toàn thân bọc đầy thổ hoàng sắc sa thạch, thân bên trên không có bất luận cái gì thủ trảo, toàn thân cũng chỉ có tại đầu vị trí mọc ra một trường quái dị miệng. Loại này quái trùng danh vị sa trùng, là duy nhất có mấy loại có thể thời gian dài sinh tồn ở Tuyệt Linh Sa Hải bên trong yêu thú. Mọi người đều biết, Tuyệt Linh Sa Hải mặt đất trở lên cơ hồ linh khí đoạn tuyệt, hết thể dựa vào linh khí sinh tồn linh thực cùng yêu thú đều ở đây vô pháp sinh tồn. Nhưng mà sa trùng loại này yêu thú nhưng có chính mình đặc thù bản sự, hắn quanh năm đều sinh hoạt tại tối tăm không mặt trời lòng đất, dựa vào thôn phệ lòng đất mang theo linh lực đồ vật sinh tồn, có đôi khi cũng lại ngẫu nhiên công kích mặt đất tu sĩ. Bất quá tương đối mà nói, loại này yêu thú chỉ sinh hoạt tại Tuyệt Linh Sa Hải bên trong, trên cơ bản cũng rất ít lại tiến vào nhân loại tu sĩ lãnh địa. Hơn nữa loại này yêu thú linh trí 10 phần hạ thấp, dưới đại đa số tình huống đều dựa vào bản năng hành động, chủ yếu nhất phương thức công kích cũng chỉ là dùng tự thân kia bọc đầy cứng rắn sa thạch thân thể tiến hành man lực công kích. Còn nữa chính là, đại đa số thực lực cũng chỉ có một cấp trung hạ phẩm tả hữu, đối nhân loại tu sĩ cũng không thể tạo thành cỡ nào lớn uy hiếp. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất đạo sắc bén hàn quang chợt lóe lên, Thẩm Chi Thụy thu hồi đao xuống sắp đối diện một đầu nhất giai trung phẩm sa trùng cấp 1 bổ 2 đoạn, hắn hai đoạn to lớn thân thể ngã ầm ầm ở đất cắt phía trên. Nhưng mà cho dù thân thể đã bị một đao chém thành hai đoạn, nhưng là kia hai đoạn thân thể nhưng như cũng phân biệt đang không ngừng mà mẹo, miệng vết thương không có bất kỳ vết máu nào, chảy ra là một cỗ đậm đặc chất nhầy. Trong nháy mắt, kia hai đoạn thân thể liền biến thành hai đầu sa trùng, bắt đầu liều mạng hướng trong đất cắt chui vào. Thấy cảnh này Thẩm Chi Thụy cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, trong tay hoành đao lần nữa vung vậy mà ra, đem kia chia hai đầu sa trùng lần nữa chém thành mấy khối mảnh vỡ. Chỉ gặp một hồi đao quang kiếm ảnh sau đó, đây đất đều là làm người buồn nôn chất nhầy cùng với kia giống như sa thạch tiểu hải cốt. Thẩm Chi Thụy ánh mắt đảo qua này từng đám hải cốt, sau đó liền trực tiếp đi tới hắn bên trong nào đó khối hải cốt bên cạnh, theo kia đều là chất nhầy trong thân thể lấy ra một khối đá giống như đồ vật. Này khối nhìn như thạch đầu kiểu đồ vật chính là sa trùng thôn vệ sâu trong lòng đất linh quang phía sau tại thể nội chỗ đản sinh một chủng kết sỏi, ẩn chứa trong đó tinh thuần linh lực, gần như có thể cùng linh thạch cùng so sánh. Bất quá loại này kết sỏi sinh ra tốc độ cực kỳ chậm chạp, có chút nhất giai hạ phẩm sa trùng thể nội căn bản không có kết sỏi tồn tại, mà như Thẩm Chi Thụy chém giết này đầu nhất giai trung phẩm sa trùng mặc dù sinh ra này khối kết sỏi, nhưng là hắn linh lực cũng bất quá tương đương với 2-3 khối linh thạch mà thôi. Vì đạt được dạng này một khối kết sỏi nhưng phải hao phí không ít công phu đem kia đầu nhất giai trung phẩm sa trùng đánh giết, khó tránh khỏi có chút được trả bằng mất. Một bên khác, trong đội ngũ cái khác người cũng giải quyết cái khác sa trùng, nhao nhao đều tại hắn hải cốt bên trong tìm kiếm lấy khả năng dựng dục kết sỏi. Dù sao loại này kết sỏi phía trong vẫn là giàu có linh lực, có thể trợ giúp bọn hắn tại linh khí này lơ thơ chi địa khôi phục thể nội linh lực. Trong mấy ngày này tao ngộ sa trùng tập kích quá mức thường xuyên, này tựa hồ không bình thường a. Trang Văn Sĩ xem như sa du huyện thổ dân tu sĩ, đối với sa trùng tập tính có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Nói như vậy loại này yêu thú chỉ sinh hoạt tại tuyệt linh sa hải nội bộ, cơ hồ sẽ không xuất hiện tại nhân loại hoạt động khu vực. Nhưng mà bọn hắn này 10 ngày bên trong cũng đã lại nhiều lần bị mạc danh sa trùng tập kích, cái này hiển nhiên vi phạm với lẽ thường. Đám người nghe vậy cũng không khỏi được cảm thấy trong đó không bình thường, nhưng là bọn hắn nhưng lại nghĩ không hiểu nguyên do trong đó. Duy nhất có thể nghĩ tới liền là có lưu gia tu sĩ bí mật dùng ngự thú thủ đoạn khống chế những này sa trùng, chỉ huy những này yêu thú đối bọn hắn phát khởi công kích. Nhưng là từ những này sa trùng công kích quá trình bên trong đến xem, lại không giống như là bị khống chế dáng vẻ, trọn vẹn liền là án bản năng hành động mà thôi. Nương theo lấy màn đêm buông xuống, Thẩm Chi Thụy này đoàn người tại một chỗ cản gió trong sơn cốc xây dựng lên một tòa thô sơ doanh địa tạm thời. Doanh địa tứ phía là dùng thổ tường thuật kiến tạo tường đất, ở giữa nhưng là một đống tại hừng hực thiêu đốt lửa trại. Tối nay đúng lúc là đến phiên Thẩm Chi Thụy gác đêm, cho nên hắn tại cách doanh địa vài dặm bên ngoài đất cắt ngồi xuống dưới. Ban đêm gió mát thổi lất phất qua gương mặt của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn kia dấu ở tầng mây đằng sau lập lòe minh nguyệt, suy nghĩ dần dần cũng bay xa. Hôm nay đã là hắn rời khỏi gia tộc về sau 45 ngày, hắn không biết rõ gia tộc bên trong tình huống như thế nào, cũng không biết mình tổ phụ xuất quan không có hay không thuận lợi đột phá tới trúc cơ chi cảnh. Trừ đó ra, hắn còn lo lắng cùng hắn cùng một chỗ đến đây biên cảnh tộc nhân, không biết rõ những này tộc nhân tình huống như thế nào. Mặc dù hắn nơi này coi như bình tĩnh, nhưng là hắn nghe địa phương khác chiến đấu lại là cực kỳ thảm liệt, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ thương vong. Ngay tại lúc hắn còn ở nơi này suy nghĩ lung tung thời khắc, cùng hắn có ký kết huyết mạch khế ước tiểu hôi chư nơi đó lại là có phát hiện mới. Lúc trước hắn liền đem trong ngực tiểu hôi chư phóng ra, để hắn tại trùng quanh nơi này phụ cận chính mình hoạt động tìm kiếm thức ăn. Không nghĩ tới bây giờ nó lại có phát hiện mới. Thẩm Chi Thụy liền vội vàng đứng lên hướng tiểu hôi chư vị trí tiến đến, rất nhanh liền cách xa chỗ kia tạm thời doanh địa. Nương theo lấy cách doanh địa càng ngày càng xa, hắn cũng lập tức cảnh giác, dù sao rời xa doanh địa sau đó liền biết rất dễ dàng lọt vào không muốn người biết nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, Thẩm Chi Thụy liền đi tới một chỗ dốc phải phụ cận, mà mời đến hắn tới tiểu hôi chư cũng hướng hắn chạy tới. Thông qua song phương thành lập khế ước, hắn có thể biết rõ phát hiện mới ngay tại này dốc núi đằng sau. Chỉ thấy Thẩm Chi Thụy đem tiểu hôi chư thu vào bên hông trong bao vải, sau đó đem toàn thân khí tức đều thu liễm, lặng lẽ hướng sườn dốc phía sau kín đáo đi tới. Cùng lúc đó, tại này dốc núi phía sau một chỗ ẩn nấp trong góc, lại có một nam một nữ hai người đang tiến hành cậu thả sự tình. Nô lang, thiếp đem cái này bí mật nói cho ngươi, sau đó ngươi coi là thật có thể ưng thuận cưới ta vào nhà tộc cũng giúp ta tu bổ tổn thất âm nguyên. Nữ tử thở gấp lấy đứt quãng mở miệng nói, thanh âm vô cùng sức hấp dẫn. Lúc này, nhất đạo nam sinh cũng một bên nặng nề thở dốc vừa nói, hứa sư muội, ngươi chỉ cần có thể theo phụng sư minh miệng trung sáo ra hắn tiếp xuống chuẩn bị mưu đồ cái này bí mật, ta nhất định cưới ngươi. Còn nữa, ngươi cũng biết ta kia đường ca đã bị tông môn liệt vào chân truyền đệ tử bắt đầu chuẩn bị trúc cơ sự nghi. Đến lúc đó ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới tu bổ âm nguyên linh vật. Lúc này ở cách đó không xa, Thẩm Chi Thụy rõ ràng nghe hai người đối thoại, tâm bên trong càng là một hồi kinh ngạc. Theo thanh âm của hai người này không khó nghe ra liền là cùng hắn một đội ngũ Hứa Mộng Tình cùng Nô Tử Phạm hai người, chỉ là hắn không nghĩ tới là hai người này thế mà lại tại này hoang giao giã địa bên trong làm này vì người khinh thường cậu thả sự tình. Hơn nữa này Hứa Mộng Tình không phải cùng Phùng Thiên Kiệt là song tu đạo lữ sao? Giờ đây tại sao lại cùng này Nô Tử Phạm thông đồng ở cùng nhau? Trọng yếu nhất chính là bọn hắn làm người trong lúc nói chuyện với nhau trôi nhắc tới Phùng Thiên Kiệt thân bên trên bí mật kia lại đến tuột cùng là gì đó. Trong lúc nhất thời, Thẩm Chi Thụy đều có chút nghĩ không ra đầu mối tới, ba người này quan hệ trong đó tựa hồ cũng quá phức tạp đi. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 36, giết ra đường máu sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Chi Thụy về tới doanh địa tạm thời, ánh mắt không khỏi liếc về phía trong đội ngũ Hứa Mộng Tình cùng Ngô Tử Phạm hai người. Lúc này Hứa Mộng Tình như trước phơi bày một đôi chân dài như là con mèo kiểu rúc vào Phùng Thiên Kiệt bên người, cùng hậu giả ở nơi đó liếc mắt đưa tình. Mà tại cách đó không xa địa phương, Ngô Tử Phạm một người ngồi một mình ở nơi đó, ánh mắt lại là vô tình hay cố ý hướng về Hứa Mộng Tình mỹ diệu trên thân nhìn lại, đôi mắt bên trong ẩn giấu đi thần sắc tham lam. Thẩm Chi Thụy nhìn xem này điểm nhiên như không có việc gì ba người, tâm bên trong âm thầm suy tư, chi đội ngũ này bên trong nước tựa hồ có chút sâu. Bất quá trước mắt hắn cũng không có ý định đi nhúng tay ba người này ở giữa phá sự, hắn chỉ hy vọng ba người này có thể tại hắn chấn thủ biên cương trong khoảng thời gian này đừng làm ra gì đó chuyện xấu tới mới tốt. Thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. Phùng Thiên Kiệt kia không thể nghi ngờ thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, đám người nhao nhao khởi thân đem tối hôm qua qua đêm vết tích đều xóa đi. Sau đó đám người liền tứ tán ra, mỗi người khoảng cách một khoảng cách, xếp nhất đạo hình quạt bắt đầu tuần sát biên cảnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, bao cát thiên khí thay đổi ngày càng nhiều tấp nập, khắp bầu trời hoàng thổ bất ngờ liền theo tuyệt linh sa hải chỗ sâu quét sạch mà ra. Cũng không lâu lắm đám người liền bị khắp bầu trời hoàng thổ nhiều thôn vệ, trước mặt càng là một mảnh che khuất bầu trời cảnh tượng, có thể tầm mắt của mọi người cũng nhận trở ngại lớn. Vậy mà mặc dù như thế, đám người cũng chỉ có thể đỉnh lấy gào thét mà đến bao cát, gian nan đi tới. Đông nhiên ở giữa, Phùng Thiên Kiệt này bá đạo thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Mặt khác một chi tiểu đội bị tập kích, theo ta tiến đến cứu viện. xem như toàn đội tu vi cao nhất người, Huyền Linh môn nội môn đệ tử, đồng thời lại kiêm nhiệm chức đội trưởng, Phùng Thiên Kiệt trong mấy ngày nay đã tại trong đội ngũ thành lập uy tín tuyệt đối, trên cơ bản không người nào dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Bởi vậy đám người sau khi nghe cũng không do dự, lập tức đi theo hắn hướng về một phương hướng nào đó nhanh chóng tiến tới. Dù sao sở dĩ muốn một lần phái ra hai chi đội ngũ tuần tra, chính là hy vọng hai chi đội ngũ ở giữa có thể phối hợp lẫn nhau trợ giúp, tựa như lúc trước Thẩm Chi Thụy đám người bọn họ tại bị tập kích sau đó, rất nhanh liền có một chi đội ngũ tới cứu viện. Lúc này báo cắt vẫn không có đình chỉ, bụi đất tung bay ở giữa, lẫn nhau đều có chút thấy không rõ thân hình của đối phương, chỉ có thể dựa vào tu sĩ cảm nhận đi theo phần lớn đội ngũ phương hướng tiến tới. Cứ như vậy, tại khắp bầu trời hoàng thổ bên trong đi tới một khoảng cách về sau, Thẩm Chi Thụy trong đầu lại đột nhiên lần nữa truyền đến tiểu hôi trừ hoảng sợ. Phu cận đây gặp nguy hiểm. Nhưng là hắn còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo, hắn bên tai liền chuyển đến kịch liệt oanh tạc thanh âm cùng với một tiếng thống khổ kêu rên. Thẩm Chi Thụy có thể nghe ra một tiếng này kêu rên là bọn hắn trong đội ngũ một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ phát ra tới. Có mai phục. Trong hỗn loạn cũng không biết là ai chợt hô lớn một tiếng, sau đó xung quanh liền vang lên trận trận chém giết thanh âm. Giết, giết sạch bọn hắn. Trang diện tức khắc liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, mà Thẩm Chi Thụy vừa mới tế ra trong tay hoành đao, liền có một đầu đuôi rắn khổng lồ hướng hắn quật mà đến. Tại trong điện quang hỏa thạch, Thẩm Chi Thụy trực tiếp thả người tránh thoát một kích này, đồng thời trong tay hoành đao thuận thế liền quét ngang ra. Phốc thử. Nương theo lấy nhất đạo chướng mắt hàn quang lóe lên, sắc bén đao nhận trong nháy mắt ngay tại đuôi rắn kia bên trên chém ra nhất đạo khoảng chừng mấy thước dài vết thương ghê rợn, kia một cỗ đỏ thắm máu tươi lập tức liền phun ra ngoài. Lớn mật, dám làm bị thương bảo bối của ta. Ngay sau đó nhất đạo nổi giận thanh âm từ nơi không xa truyền đến, sau đó liền có một thân ảnh xuất hiện ở Thẩm Chi Thụy trước mặt. Cùng lúc đó, vừa rồi tập kích hắn con yêu thú kia cũng hiện ra nguyên hình, chính là lúc trước hắn gặp phải đầu kia độc giác xà khuê. Mà xuất hiện ở trước mặt hắn tên nam tử kia cũng là lúc trước đánh lén bọn hắn tiểu đội thời gian cùng Phùng Thiên Kiệt giao thủ luyện khí tầng 9 tu sĩ. Hắn nhớ kỹ lần trước này người tựa hồ bị Phùng Thiên Kiệt đả thương. Tiểu tử, đâm đầu vào chỗ chết. Sau một khắc, nam tử liền cầm trong tay một đôi đoạn kích liền hướng hắn đánh tới, đồng thời đầu kia độc giác xa khuê đối với hắn cũng phát động công kích. Nay một người một thú, tương đương với hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hắn bên trong nam tử kia tu vi càng là đạt đến luyện khí tầng 9. Đối diện này một người một thú công kích, Thẩm Chi Thụy ánh mắt sắc bén, không còn dám có bất kỳ khinh thường. Hắn biết rõ tiếp xuống trận chiến đấu này sẽ cực kỳ gian nan, nhưng là trong lòng của hắn lại không có một tơ một hào hoảng sợ, bởi vì hắn rõ ràng dưới mắt chỉ có giết ra khỏi trùng vây con đường này có thể lựa chọn. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng chói tai kim loại đụng nhau thanh âm vang lên, Thẩm Chi Thụy dùng trong tay hoành đao trực tiếp đẩy lui nam tử song kích. Sau đó hắn lại xoay người một cái, tại đầu kia độc giác quê xà trên đầu lưu lại nhất đạo giữ tận vết thương, cùng sử dụng tuổi cho trực tiếp đánh về phía cái kia to lớn đầu rắn, đem hắn toàn bộ to lớn thân thể đều phá tan ra ngoài. Bên này, nam tử bị chấn động đến trực tiếp rút lui đi ra ngoài mấy chỗ xa, cầm đoạn kích hai tay tức thì bị cự lực chấn chuyển đến toàn tâm nói nhói. Hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía Thẩm Chi Thụy, trong ánh mắt nổi lên một vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là muốn không hiểu rõ ràng chỉ là một cái luyện khí tầng 7 mao đầu tiểu tử, hắn làm sao lại nắm giữ lực lượng lớn như vậy. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đứng vững, Thẩm Chi Thụy liền lần nữa nhắc tới đao đánh tới, trong tay chuôi này hoành đao vung vẩy ra đây hàn quang đã gần ngay trước mắt, đâm đầu vào chỗ chết. Nam tử xem như luyện khí tầng 9 tu sĩ, đấu pháp kinh lịch cũng 10 phần phong phú, trong tay đoạn kích lập tức vung ra hai đạo tản ra thổ hoàng sắc linh lực công kích, đón nhận đánh tới Thẩm Chi Thụy. Lại là một hồi dồn dập kim loại đụng nhau thành ầm, Thẩm Chi Thụy vung đao chặn lại kia đánh tới hai đạo công kích. Nhưng mà sau một khắc, dưới chân của hắn đột nhiên lom xuống xuống dưới, đầu kia độc giác khuê xả trực tiếp theo lòng đất hướng hắn đánh tới. Này biến cố đột nhiên xuất hiện để Thẩm Chi Thụy không khỏi đã rơi vào hạ phòng, chỉ được lập tức kích phát nhất đạo phụ lục, hóa thành nhất đạo to lớn hỏa cầu đánh thẳng kia độc giác xa khuê miệng lớn. Ầm ầm. Chỉ thấy, nhất đạo kịch liệt hỏa quang tỏa ra đây, hắn thả người miễn cưỡng tránh thoát đầu kia độc giác xa khuê nhất kích chí mệnh, nhưng là vẫn tránh cũng không thể tránh đón đỡ kia xa khuê một kích đùa rắn. Trong lúc nhất thời, Thẩm Chi Thụy chỉ cảm thấy thể nội huyết khí cuồn cuộn, nhưng là còn chưa kịp bình phục, nam tử đối diện đã lần nữa thẳng hướng hắn. Đến được tốt. Trên người hắn phun phát ra một chủng kim hồng sắc quang mang, khí tức cả người trong nháy mắt biến được cường đại hơn nhiều. Tại sao có thể như vậy? Nam tử tâm bên trong tức khắc kinh hãi, nhưng là Thẩm Chi Thụy thân ảnh cũng đã tới đến trước mặt hắn, mấy đạo hàn quang chính là đánh thẳng hắn mặt. Cùng lúc đó, đã đầu kia đã bản thân bị trọng thương độc giác xa khuê tại nam tử chỉ huy bên dưới đang muốn lần nữa hướng lấy Thẩm Chi Thụy đánh tới. Sau một khắc, mấy đạo thô tráng dây leo trực tiếp liền theo lòng đất phát ra, đem hắn to lớn thân thể một mực vây ở sụp đổ hố trong đó. Trong nháy mắt, đi qua một phen thảm liệt chém giết phía sau, nam tử thân bên trên đã lưu lại vô số dữ tợn vết thương, đỏ thắm máu tươi càng là đã thẩm thấu trên người hắn đích thực đảm bảo, cánh tay phải của hắn tựa hồ cũng đã bị man lực bẻ gãy. Bất quá một bên khác Thẩm Chi Thụy đã từ lâu toàn thân đẫm máu, hắn vai tức thì bị đối phương đoạn kích đâm xuyên, máu tươi theo cái kia kim hồng sắc làn da chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Ầm ầm. Trong tay nam tử đoạn kích bị đánh bay, thân thể của hắn cũng lại một lần nữa bị chấn động đến hướng về phía sau liên tục lùi bước. Cùng lúc đó, Thẩm Chi Thụy trong tay cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tàn phá cự kiếm, trực tiếp đánh út về phía đối phương. Hắn đã cảm giác được bị vây đầu kia độc giác xa khuê sắp thoát khốn, bởi vậy lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tại này trong lúc nguy cấp, nam tử cũng liền bận bịu tế ra một kiện hình khuyên pháp khí, hiểm lại càng hiểm đỡ được này trôi cự kiếm. Ngay tại lúc hắn coi là tạm thời an toàn thời điểm, bị hắn ngăn lại thành cự kiếm kia lại là bất ngờ liền nổ tung ra. Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt liền đem nam tử thân thể bao phủ, kịch liệt dư ba càng là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bên này, Thẩm Chi Thụy cũng không có đi nhìn nam tử chết sống, mà là trực tiếp thay đổi thân hình bọt vào kia khắp bầu trời hoàng thổ bên trong. Ngay tại vừa rồi, hắn lại cảm thấy đến nhất đạo xa lạ khí tức ngay tại hướng hắn nhanh chóng tới gần, hơn nữa hắn cũng ý thức được hôm nay tình huống không đúng, chỉ sợ xung quanh đồng bạn tình huống đã không cần lạc quan. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy. Chương 37, Liệu Thương khắp bầu trời trần ai bên trong, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở một tòa thấp bé trên đồi núi. Lúc này, tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương, dữ dội pháp thuật tiếng va chạm cùng tiếng chém giết chính xuyên thấu qua che khuất bầu trời hoàng thổ truyền nhập trong thai của bọn hắn. Cứ việc thảm liệt tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, nhưng là cầm đầu tên nam tử kia nhưng như cũ mặt bình tĩnh, hơn nữa theo cái kia bình tĩnh đôi mắt bên trong thậm chí có thể nhìn ra một tia sát ý, nếu như Thẩm Chi Thụy tại nơi này, nhất định có thể nhận ra một nam một nữ này chính là Phùng Thiên Kiệt cùng Hứa Mộng Tình hai người. Chỉ là theo đạo lý tới nói, hai người này hẳn là cũng cùng Thẩm Chi Thụy bọn hắn một dạng xa vào khổ chiến bên trong, nhưng là bây giờ lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa hai người còn không có một tia xuống dưới cứu viện ý tứ. Phùng ca, ngươi làm như thế? Mặt chưa tỉnh hồn Hứa Mộng Tình đứng tại Phùng Thiên Kiệt bên người, nhìn cách đó không xa chiến trường thận trọng dò hỏi. Bên này, Phùng Thiên Kiệt chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng, cái kia đạo mang theo sát ý trên ánh mắt bên dưới đánh giá nàng. Mà khi bị cái kia nói ánh mắt lạnh như băng bao phủ, Hứa Mộng Tình càng là không khỏi run rẩy lên, tâm bên trong cực sợ. Phùng Thiên Kiệt hôm nay làm cho cả đội ngũ tiến đến chịu chết, chuyện này một khi bị tông môn cao tầng biết rõ, hắn nhất định sẽ nhận nghiêm trị. Cho nên hắn cũng nhất định sẽ không để cho chuyện này truyền đi, mà nghĩ đến để chuyện này biến thành tuyệt mật, biện pháp tốt nhất liền là giết chết hết thể hiểu rõ tình hình người. Nàng ngay tại lúc này duy nhất hiểu rõ tình hình người. Mặc dù bọn hắn song phương hiện tại là đạo lữ quan hệ, nhưng là Hứa Mộng Tình tâm lý hết sức rõ ràng, chính mình ở trong mắt Phùng Thiên Kiệt bất quá là tiết dục công cụ, cùng với trợ giúp hắn gia tăng tu vi nhân hình linh dược. Nếu quả thật đến đã nguy hiểm cho tự thân an nguy thời điểm, Phùng Thiên Kiệt lại không chút do dự liền giết chết nàng, sau đó đổi một cái song tu đạo lữ, dù sao nàng cũng bất quá là đối phương hết thảy song tu đạo lữ bên trong một cái mà thôi. Mà dưới mắt chính là loại tình huống này. Ngay tại lúc Hứa Mộng Tình tâm bên trong vạn phần hoảng sợ thời gian, Phùng Thiên Kiệt lại là trực tiếp một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Nếu như không giải quyết đi những phiền toái này ra hỏa, chúng ta làm sao có thể yên tâm đi làm chính mình sự tình đâu? Phùng Thiên Kiệt mười phần tham lam nghe Hứa Mộng Tình thân bên trên mùi thơm cơ thể, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói: "Yên tâm, sau này ngươi chỉ cần hào hảo phục thị ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đạt được thứ ngươi muốn." Nghe lời này, Hứa Mộng Tình cũng đè xuống tâm bên trong hoảng sợ, mềm mại thân thể càng là chui vào Phùng Thiên Kiệt trong ngực, thẹn thùng thuyết đạo: "Phùng ca, chúng ta tiếp xuống đi làm gì đó, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Nói xong, hắn liền mắt nhìn kia tiếng chém giết dần dần chuyển yếu địa phương, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng về Tuyệt Linh Sa Hải phương hướng tiến tới. Còn bên cạnh Hứa Mộng Tình cũng hơi khác thường mắt nhìn cái hướng kia, trong ánh mắt lóe lên nhất đạo không muốn người biết vẻ lo lắng, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Phùng Thiên Kiệt rời khỏi nơi này. Chờ trận này báo cắt kết thúc, trong sơn cốc là một mảnh túc sắc cảnh, gần 10 bộ thi thể ngã vào trong vũng máu, máu tươi theo mặt đất chảy xuôi, rất nhanh liền thâm nhập vào đất cát, đem mặt đất đều đã nhuộm đỏ. Từng con sinh hoạt tại trong đất cắt tiểu hình yêu thú ngay tại gặm ăn thi thể. Cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy dặm một chỗ ẩn nấp địa hạ trong huyệt động, Thẩm Chi Thụy ngay tại nơi này xử lý thân bên trên thương thế. Chỗ này ẩn nấp địa hạ động huyệt ở vào một chỗ dốc núi phía dưới, là hắn dùng tiểu hôi chư độn địa cùng đào hang bản sự một chút xíu mở ra đây, lối vào đã bị hắn phá hủy, vấn đề an toàn tạm thời còn được đạt được bảo đảm. Thẩm Chi Thụy xếp bằng ở trong huyệt động, đem thân bên trên cái này đã phá toái đạo bào trực tiếp lôi kéo xuống dưới, lộ tiên ra kia tráng kiện thân thể. Lúc này ở cái kia trên thân thể, tất cả lớn nhỏ có vài chục đạo vết thương. Hắn bên trong nghiêm trọng nhất thương thế chính là trên vai phải cái kia lớn chừng miệng chén lỗ máu, đã xuyên thấu vai phải của hắn. Này nói thương thế là hắn lấy thương đổi thương phương thức lưu lại, hắn dùng thân thể cứ thế mà gánh vác đối phương một kích, đồng thời cũng phế bỏ đối phương một cánh tay, hơn nữa rạch ra đối phương bụng. Nếu không phải trên người đối phương mặc một bộ nhất giai trung phẩm pháp y liễu, triệt tiêu phần lớn thương tổn, hắn một đao kia trực tiếp còn được giải quyết đối phương. Chỉ thấy, chén này miệng kích cỡ tương đương trên vết thương đã kết một tầng vết máu, nhưng là vết thương xung quanh lại là đã có chút biến thành đen. Cái này hiển nhiên là thân bên trong kịch độc dấu hiệu. Mà đây cũng là Thẩm Chi Thụy vạn vạn không có nghĩ đến, đối phương kia đối đoạn kích bên trên thế mà tôi độc giác xa khuê độc rắn. Cái khác vết thương bởi vì đều tổn thương không tính quá sâu, cho nên độc tố đều bị thân thể của hắn một mực ngăn tại tầng ngoài, cũng không có xâm nhập tiến huyết nhục trong đó. Nhưng là này đạo vết thương lại là trực tiếp đâm xuyên qua vai phải của hắn, đoạn kích bên trên độc dịch cũng bởi vậy xâm nhập hắn huyết nhục trong đó. Mặc dù nhìn lấy mình trên vai phải chỗ kia thương thế, tùy ý chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu đã vận hành lên đoán thể công pháp. Theo công pháp vận chuyển, thân thể của hắn trong nháy mắt liền tách ra từng đạo kim hồng sắc quang mang, thân bên trên những cái kia vết thương nhỏ cũng bắt đầu có khép lại dấu hiệu, nhưng là duy trì có chỗ kia ngộ độc vết thương chậm chạp không thấy tốt hơn. Thời gian nửa nén hương trôi qua, Thẩm Chi Thụy lần nữa mở ra hai con mắt, thần sắc ngưng trọng ngắm nhìn chỗ kia vết thương. Hắn vừa mới thử nghiệm khống chế vết thương xung quanh huyết nhục tổ chức, nỗ lực đem những cái kia xâm nhập thể nội độc tố bài xuất, nhưng lại không có nghĩ đến này độc tố thế mà cực kỳ ngoan độc cứng ngạnh, từ đầu đến cuối một mực đâm vào máu thịt bên trong. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đủ đem độc tố khống chế tại chỗ kia bộ vị, không để cho độc tố hướng thân thể những địa phương khác lan tràn. Nhìn lại chỉ có thử một chút ngươi. Thẩm Chi Thụy lần nữa nhắm hai mắt lại, ngay sau đó một cỗ theo hắn trong đan điển chảy ra màu xanh biếc linh lực ngay tại hắn dẫn dắt bên dưới chậm rãi hướng chảy hắn vai phải ngộ độc vị trí vết thương. Mà khi này nói đặc thù linh lực chảy xuôi qua kia bị độc dịch xâm nhiễm bộ vị, hết thảy độc tố đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả cái kia đạo giữ tợn vết thương cũng tại cái kia đạo linh lực làm dịu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Gặp tình hình này, Thẩm Chi Thụy tâm bên trong không khỏi vui mừng, không nghĩ tới hắn trong đan điền gốc kia lục miêu thật sự có thể giải độc. Đến mức cái kia đạo đặc thù linh lực có thể nhanh chóng chữa trị trên người hắn thương thế, đây là hắn đã sớm biết, chỉ là này giải độc năng lực vẫn là hôm nay lần thứ nhất bị hắn kiểm tra xong đến. Nhìn lại hắn trong đan điền gốc kia lục miêu thật là một kiện bảo bối. Thẩm Chi Thụy kiềm chế lại vui sướng trong lòng, lập tức liền tại cái kia đạo linh lực cùng đoán thể thuật hai tầng tác dụng phía dưới, bắt đầu chữa trị trên người hắn những cái kia thương thế. Mà tại này đôi trọng chỉ khỏi bệnh năng lực tác dụng phía dưới, miệng vết thương trên người hắn đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Cũng không biết rõ trải qua bao lâu, Thẩm Chi Thụy lần nữa mở ra hai con mắt, tinh quang trong mắt trong nháy mắt bắn ra. Lúc này trên người hắn tất cả lớn nhỏ thương thế đều đã cơ bản khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả một cuộc các chiến xuống tới cảm giác mệt mỏi cũng biến mất vô ảnh vô tung. Xem ra là thời gian rời khỏi. Chỗ này địa hạ động huyệt vốn là chỉ là hắn một cái tạm thời chữa thương địa phương, là không thể đủ nhiều nán lại, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi. Còn nữa liền là hôm nay phát sinh một hệ liệt sự tình hắn luôn cảm giác không đúng, hắn muốn trở lại cứ điểm tạm thời phía trong đi xem một chút nơi đó tình huống. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 38, bại lộ giả hát phong cao, gào thét cuồng phong cuốn lên trên mặt đất hoàng thổ, trong nháy mắt liền toàn bộ phiêu tán đến giữa không trung đi. Lúc này, tại một chỗ không đáng chú ý dưới sườn núi phương hướng, trong đất cát không ngừng truyền ra từng đợt động tĩnh. Cũng không lâu lắm, một cái tặc mi thử nhãn chuột liền theo dưới nền đất chui ra, bắt đầu thận trọng quan sát tình huống xung quanh. Tại xác định bốn phía không có nguy hiểm sau đó, nó liền lần nữa xuyên vào động bên trong, bắt đầu nhanh chóng mở rộng kia cửa động lớn nhỏ. Rất nhanh một cái có thể dung một người thông qua động huyệt liền xuất hiện. Sau một khắc, Thẩm Chi Thụy liền nhanh chóng theo trong động đất xuống tới, Lạc Điệu trong nháy mắt lập tức cảnh giác nhìn quanh tình huống xung quanh. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn trên sườn núi hình như có bóng người đi lại, hắn lập tức mượn nhờ trong đan điền lục miêu lực lượng đem toàn thân khí tức thu liễm, cả người cùng đất cắt trong nháy mắt liền hòa thành một thể. May mà chính là đạo nhân ảnh kia tựa hồ cũng không có phát hiện ẩn tàng Thẩm Chi Thụy, chỉ là trùng hợp đi qua nơi này mà thôi. Mà Thẩm Chi Thụy nín thở ngưng thần chờ đợi chỉ chốc lát, chờ trên sườn núi đạo nhân ảnh kia đi xa phía sau mới chậm rãi đứng dậy. Ngắm nhìn đạo nhân ảnh kia rời đi phương hướng, hắn tự lẩm bẩm, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai đạo nhân ảnh này lại là cùng hắn thân ở cùng một đội ngũ Ngô Tử Phàm, đối phương xem ra hiển nhiên cũng tại ban ngày hỗn chiến bên trong giết ra khỏi chúng đây. Chỉ là để hắn nghĩ không hiểu là, đối phương lúc này tiến tới phương hướng vừa vặn cùng kia chỗ ở phương hướng hoàn toàn ngược lại, hơn nữa cái hướng kia chính là đi tới Tuyệt Linh Sa Hải chỗ sâu phương hướng. Thậm chí Thụy Nguyên điệu giật mình một hồi, lập tức nghĩ tới điều gì, thế là vội vàng lặng lẽ đi theo. Nhìn một cái vô tận Tuyệt Linh Sa Hải bên trong, đâu đâu cũng có sa mạc, trên mặt đất không có một tia linh khí cùng lượng nước, cấp người một mảnh hoang vu cảm giác. Mà tại này mịt mờ sa mạc bên trong, loại trừ khắp bầu trời hoàng thổ bên ngoài, khắp nơi có thể thấy được chính là tàn phá di tích. Những này cổ lão di tích có chút đứng sừng sững ở kia trong báo cát, đã không biết rõ đi qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, biến được rách nát không chịu nổi. Mà có chút chính là đã bị thật dày hoàng thổ bị vùi lấp tại kia tối tăm không mặt trời sâu dưới lòng đất, không còn có lúc được thấy mặt trời. Theo sách cổ ghi chép, Tuyệt Linh Sa Hải tại thời kỳ viễn cổ liền đã tồn tại, hơn nữa trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều tại kia thôn vệ lấy tu tiên giới địa bàn. Cho đến ngày nay giờ đây Tuyệt Linh Sa Hải phạm vi đã sớm không biết là lúc trước nhiều ít và lần. Mà tại đoạn này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vô số tông môn cùng gia tộc bức bách tại sinh kế đều không thể không hướng nội lục di chuyển, nguyên bản tông môn cùng gia tộc chỗ ở cũng dần dần bị Tuyệt Linh Sa Hải chỗ thôn vệ, cuối cùng trở thành trong biển cắt một bộ phận. Bởi vậy tại này phiến tĩnh mịch trong sa mạc, vùi lấp lấy vô số di tích, bên trong di tích càng là chôn giấu vô số tài phú. Theo đạo lý tới nói, như vậy một mảnh ẩn chứa cơ duyên địa phương, thế tất lại dẫn tới vô số tu sĩ tại nơi này tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Nhưng mà này Tuyệt Linh Sa Hải phía trong đặc thù hoàn cảnh địa lý lại làm cho phần lớn tu sĩ đều chỉ có thể chung bước, không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Này phiến rộng lớn vô biên sa mạc được thế nhân xưng là Tuyệt Linh Sa Hải, tên như ý nghĩa, cũng là bởi vì nơi này linh khí bị đoạn tuyệt. Tại biển cắt phía ngoài nhất còn có thể cảm nhận được một tia lơ thơ linh khí, nhưng là theo càng sâu nhập biển cắt nội bộ, linh khí cũng liền càng lơ thơ, cho đến cuối cùng đem không có bất luận cái gì linh khí. Mọi người đều biết, linh khí là tu sĩ có thể sinh tồn căn bản, vô luận là làm cái gì đều cần tiêu hao thể nội góp nhặt linh lực. Mà tu sĩ thể nội chỗ góp nhặt ra đây linh lực cũng phải cần thu nhận ngoại giới linh khí để hoàn thành. Một khi ngoại giới không có bất luận cái gì linh khí còn được thu nhận, chờ tu sĩ thể nội góp nhặt linh lực tiêu hao hầu như không còn về sau, đó chính là chỉ có một thân tu vi, nhưng lại không làm được bất cứ chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ mất đi tính mạng. Bởi vậy những cái kia có đảm lượng tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải bên trong mạo hiểm tu sĩ, thân bên trên đều mang đủ có thể vì bọn hắn duy trì liên tục bổ sung linh khí linh thạch, hơn nữa không phải mọi loại thời điểm bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng linh lực, đối với tự thân linh lực là có thể bất thì bớt. Nhưng mà theo tiến vào biển cắt chỗ sâu, gào thét cuồng phong cũng ngày càng nhiều kịch liệt, có thể tu sĩ không thể không sử dụng linh lực chống đỡ ngự phong cắt tập kích. Kể từ đó, phàm là tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải tu sĩ căn bản là vô pháp tiết kiệm tự thân linh lực, thể nội góp nhặt linh lực là tất nhiên muốn tiêu hao, chỉ là đối với mỗi người tới nói tiêu hao nhiều ít lại là một vấn đề mà thôi. Chính là này trở lên đủ loại nguyên nhân, có thể Tuyệt Linh Sa Hải trên cơ bản trở thành tử vong cấm địa, cho dù hắn bên trong vùi lấp lấy vô số di tích, nhưng là có đảm lượng tiến vào bên trong mạo hiểm nhưng cũng là không nhiều. Đại bộ phận có đảm lượng tu sĩ cũng liền ở ngoại vi khu vực hoạt động, cũng chỉ có chân chính đại tu hành giả mới dám tiến vào biển cắt chỗ sâu. nhưng mà vô số năm thám hiểm xuống tới, ngoại vi cơ duyên cũng sớm đã bị nhiều đời tu sĩ khai quật không còn một mảnh, muốn có thu hoạch nhất định phải không ngừng hướng vào phía trong bộ tiến tới. Bởi vậy này tuyệt linh sa hải đối với hết thảy tu sĩ tới nói, dù cho một khối dấu giếm cơ duyên bảo địa, nhưng là đồng dạng cũng là một châu nguy cơ tứ phía hiểm địa, làm sao lấy hay bỏ liền muốn chính mình để phán đoán. Mặt trời chói chang trên cao, cùng xa khắp bầu trời. Lúc này, tại này mịt mờ trong sa mạc, Thẩm Chi Thụy ngay tại kia nóng hổi hạt cát bên trên thận trọng tiến tới. Đi qua suốt cả đêm truy tung, hắn hiện tại đã triệt để tiến vào tuyệt linh sa hải khu vực bên ngoài. So với bọn hắn lúc trước tuần tra một khu vực như vậy, nơi này linh khí thực có thể nói là lơ thơ tới cực điểm, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Mà lần này cũng là hắn lần đầu tiên trong đời tiến vào tuyệt linh sa hải, dĩ vãng hắn mặc dù theo tổ phụ miệng nghe được nói qua quá nhiều liên quan tới tuyệt linh sa hải thần kỳ cố sự, nhưng là giờ đây tự mình tiến vào phía sau mới có khắc sâu cảm quan. Mịt mờ lớn sa mạc bên trong, lọt vào trong tầm mắt thấy toàn là hoàng thổ sa mạc, cùng với vô số rách nát không chịu nổi kiến trúc, không có bất luận cái gì sinh cơ. Hơn nữa nơi này đâu đâu cũng có trống rỗng một mảnh hoang vu cảnh, trên cơ bản không có cái gì chỗ ẩn thân, chuyện này với hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Cũng chính bởi vì dạng này, Thẩm Chi Thụy vì không bị Ngô Tử Phàm phát hiện, không thể không kéo lớn hắn cùng hậu giả ở giữa khoảng cách, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tiểu hôi chư kêu bén nhạy khiếu giác truy tung. Trong nháy mắt, Thẩm Chi Thụy liền truy tung tiến vào nhất đạo sa mạc hẻm núi, thân ảnh che giấu tại một khối cự thạch đằng sau. Nhưng mà đúng vào lúc này, thông qua hắn cùng tiểu hôi chư ở giữa liên hệ, hắn biết rõ Ngô Tử Phàm khí tức bất ngờ ngay ở phía trước biến mất. Không tốt. Thẩm Chi Thụy tâm bên trong đống nhiên giật mình, tức khắc liền rõ ràng hắn bên trong có trá, đội vàng bước ra liền muốn rời khỏi. Cùng lúc đó, nhất đạo hoa mỹ hỏa quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, công bằng trực tiếp đáp xuống hắn ẩn thân địa phương. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cùng kịch liệt hỏa quang, cái trước lúc trước ẩn thân chỗ khối kia cự thạch tức khắc nổ bể ra đến. Trong hỗn loạn, Thẩm Chi Thụy cực kỳ chật vật theo bạo tạc bên trong nhảy một cái mà ra, trên mặt đất lộn mấy vòng phía sau mới miễn cưỡng tránh thoát này nói công kích. Nguyên lai là ngươi tên tiểu tạp chủng này. Rất nhanh một bóng người liền xuất hiện ở hắn cách đó không xa, chính là lúc trước bất ngờ liền biến mất không thấy gì nữa Ngô Tử Phàm. Nguyên bản Ngô Tử Phàm còn lo lắng theo dõi hắn sẽ là một cái khó giải quyết nhân vật, nhưng khi hắn thấy là Thẩm Chi Thụy phía sau an tâm, kia trắng non trên mặt càng là nổi lên một vẻ khinh miệt thân sắc. Ngươi tiểu tử này hôm qua thế mà cũng có thể kiếm được một cái mạng, nhưng lại hết lần này tới lần khác còn muốn đi theo dõi bản thiếu gia, quả nhiên là không biết sống chết. Vừa dứt lời, trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh trường kiếm, đánh thẳng Thẩm Chi Thụy mặt mà đi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 39, phản sát ít hai lui tới hoang mạc hẻm núi bên trong, Thẩm Chi Thụy đang cùng Ngô Tử Phàm tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến trước đi theo đối phương nhìn xem tình huống lại nói, cũng không có nhất định liền muốn đối hắn thống hạ sát thủ, nhưng là giờ đây nếu đều bị đối phương phát hiện, vậy cũng chỉ có thể trước đem hắn sớm giải quyết đi lại nói. Mà này Ngô Tử Phàm trong mắt hắn bất quá là cái ngang ngược tiểu nhân mà thôi, lúc trước hắn chỉ là vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, mới tại đối mặt đối phương khiêu khích thời trang làm như không thấy. Hiện nay nếu đối phương một lòng muốn chết, vậy hắn cũng chỉ có thể gắng gượng làm giúp hắn một cái đi. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kim loại đụng nhau thanh âm truyền đến, Thẩm Chi Thụy trong tay hoành đao cùng Ngô Tử Phàm trường kiếm trong tay va chạm, cái trước thuận thế dính đao trượt, qua tay lúc lại trong nháy mắt chém về phía đối phương. Nương theo lấy nhất đạo sắc bén hàn quang chợt lóe lên, theo sát lấy liền là nhất đạo thê lương tiếng kêu rên vang lên, ba căn đấm máu thủ chỉ ứng thanh rơi vào hoang vu đất cắt phía trên. Ầm ầm. Sau một khắc, Thẩm Chi Thụy tụ lực nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Ngô Tử Phàm bụng, hậu giả cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, đâm vào hậu phương trên thạch bích. Làm sao có thể? Theo kia trên vách đá cùng rất nhiều đá vụn cùng một chỗ rất xuống, Ngô Tử Phàm gian nan ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Chi Thụy, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi, kia đỏ thắm máu tươi trong đó còn kèm theo bị chấn nát nội tạng mảnh vỡ. Hắn lúc trước vẫn luôn xem thường ở nông thôn đồ nhà quê, thế mà dễ dàng như vậy liền đem chính mình nghiền ép. Nhưng mà không đợi hắn tỉnh táo lại, mấy đạo thô tráng dây leo liền từ thân thể của hắn phía dưới phá đất mà lên, sắc bén đầu cảnh đã đâm xuyên qua thân thể của hắn, đem hắn một mực vây ở đống đá vụn bên trong. Nếu như ngươi có thể nói cho ta ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào, ta còn được cân nhắc phóng ngươi một đầu sinh lộ. Thẩm Chi Thụy từng bước một đi tới Ngô Tử Phàm trước người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn thuyết đạo. Vậy mà lúc này toàn thân đẫm máu Ngô Tử Phàm lại là mặt mũi tràn đầy thống khổ lẫn nhau, những cái kia đâm xuyên thân thể của hắn dây leo đang không ngừng quấy động, phun ra ngoài máu tươi đã tẩm nhiễm dưới người hắn mảng lớn đất cát. Nhìn lại không chân quý cơ hội này. Vừa dứt lời, Thẩm Chi Thụy liền giơ lên trong tay hoành đao, chuẩn bị trực tiếp kết đối phương. Ta nói, tại to lớn thống khổ cùng tử vong trước mặt, Ngô Tử Phàm cuối cùng tại khuất phục, đem hắn biết rõ sự tình nguyên bản muốn đều bàn giao ra đây. Bên này, tại Thẩm Chi Thụy tại biết rõ sự tình ngọn nguồn phía sau, trên mặt cũng không nhịn được lóe lên một tia chợt hiểu. Nhưng mà rất nhanh cái tia ánh mắt lạnh như băng lần nữa nhìn về phía cái trước. Người lương thuận. Nô Tử Phàm lời còn chưa kịp nói xong, một đạo hàn quang liền trực tiếp cắt đứt xuống đầu của hắn. Một bộ này động tác xuống tới không có chút nào dây dưa dài dòng, Thẩm Chi Thụy tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm tiện tay tới đao xuống nhanh chóng giải quyết đối phương. Đây cũng không phải nói hắn đến cỡ nào tàn nhẫn giết, mà là tình huống trước mắt liền là căn bản không có khả năng phóng hắn rời đi. Sau đó Thẩm Chi Thụy trực tiếp cầm đi Ngô Tử Phàm thân bên trên túi chứa vật cùng với ở ngực trong ngực khối kia tản ra nhàn nhạt quang mang ngọc bội, trước khi đi hắn vẫn không quên hướng cô thi thể kia ném ra một cái hỏa cầu, tới cái hủy thi di tích. Mặc dù nơi này ở vào tuyệt linh sa hải, trên cơ bản không có người sẽ đến, hơn nữa lưu tại nơi này thi thể cũng không lâu lắm liền biết bị hoàng thổ vùi lấp, nhưng là hắn hay là không lưu hậu hoạn xử lý một lần. Tại một chỗ ẩn nấp tạm thời trong huyệt động, Thẩm Chi Thụy ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong tay cầm Ngô Tử Phàm cái kia túi chứa vật cùng một khối kỳ lạ ngọc bội, hắn trên mặt nổi lên vẻ trầm tư. Theo Ngô Tử Phàm nói, hắn là theo dõi Phùng Thiên Kiệt cùng Hứa Mộng Tình hai người mới biết tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải, trước người hai người mục đích cuối cùng là ở đó hắn cũng trọn vẹn không biết rõ. Bất quá hắn lại biết Phùng Thiên Kiệt mang lấy Hứa Mộng Tình tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải bên trong là vì cái nào đó bí mật, chỉ là bí mật này còn vẫn không rõ lắm, duy nhất có thể xác định là bí mật này khả năng liên quan đến trúc cơ. Hơn nữa căn cứ suy đoán của hắn, Phùng Thiên Kiệt cố tình làm cho cả tuần tra tiểu đội tiến vào Lưu Gia tu sĩ vòng mai phục, liền là muốn thoát khỏi bọn hắn, đồng thời sẽ không để cho tông môn bên kia đối bọn hắn tin tức sinh ra hoài nghi. Vì thế Phùng Thiên Kiệt không ngại để toàn đội tu sĩ tiến đến chịu chết, chỉ để lại chính hắn sáng tạo thoát thân cơ hội chui vào Tuyệt Linh Sa Hải bên trong. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi Thụy không khỏi cảm thán Phùng Thiên Kiệt làm việc ngoan độc, thực có thể nói là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Bất quá so với trúc cơ tới nói, bọn hắn những người xa lạ này tính mệnh đúng là không đáng giá nhắc tới. Sau đó Thẩm Chi Thụy ánh mắt liền đáp xuống tay trái khối kia tản ra nhàn nhạt quang mang ngọc bội phía trên. Dựa theo Ngô Tử Phàm nói, khối ngọc bội này vốn là một đôi, khác một khối mang tại Hứa Mộng Tình trên thân, giữa hai bên có thể có cảm ứng, hắn cũng là dựa vào khối ngọc bội này mới có thể theo dõi Phùng Thiên Kiệt cùng Hứa Mộng Tình hai người. Ngay sau đó hắn tay trái liền nắm chặt khối ngọc bội này, thần thức theo linh lực của hắn chậm rãi chạy vào ngọc bội trong đó. Quả nhiên hắn có thể cảm giác được một cái mơ hồ phương hướng cảm giác, nơi đó hiển nhiên liền là Phùng Thiên Kiệt hai người vị trí. Chốc lát sau, Thẩm Chi Thụy chậm rãi mở ra hai con mắt, lại bắt đầu suy tư tới vấn đề mới. Hắn đến tột cùng muốn hay không cũng đi theo Phùng Thiên Kiệt hai người đi xem một chút tình huống, cái kia liên quan đến trúc cơ bí mật đến cùng là gì đó. Bất quá rất nhanh hắn trong đầu liền đã có đáp án, nếu đều đã đến một bước này tự nhiên muốn đi cùng nhìn một chút, huống hồ bí mật kia còn có thể liên quan đến trúc cơ. Lui một bước tới nói, hắn trước len lén theo sau nhìn xem tình huống lại nói, nếu như thực tế không thể bị, kia liền lại lặng lẽ rời khỏi. Hạ quyết tâm phía sau Thẩm Chi Thụy liền vừa nhìn về phía tay phải túi chứa vật, mặc dù đã quyết định đi một chuyến, nhưng là lại xuất phát phía trước còn muốn vì tiếp xuống hành trình làm chút chuẩn bị mới được. Bởi vì Ngô Tử Phàm đã bỏ mình, hắn thiết lập tại trên túi chứa vật cấm chế tự nhiên cũng đi theo sổ đồ. Thế là Thẩm Chi Thụy rất dễ dàng liền mở ra hắn túi chứa vật, bắt đầu nghiêm túc ở bên trong lục lọi lên. Đi qua một phen tra tìm, hắn từ trong tìm ra tới hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch, còn có hai bình có thể dùng đến khôi phục linh lực năng lượng, những vật này chính là tiếp xuống liên quan đến hắn có thể tại này Tuyệt Linh Sa Hải bên trong đi bao xa căn bản bảo hộ. Chỉ thấy Thẩm Chi Thụy đem hai thứ đồ này đều thu vào chính mình túi chứa vật, cùng bọn hắn cùng nhau còn có mấy chương cần dùng đến nhất giai phụ lục. Làm xong những này về sau, hắn liền tay trái tay phải đều nắm được một khối linh thạch, bắt đầu vận chuyển công pháp thu nhận linh thạch phía trong linh khí bổ sung tự thân linh lực, dù sao chiến đấu mới vừa rồi cũng là tiêu hao hắn không ít linh lực. Ước chừng qua thời gian một nén nhang sau đó, Thẩm Chi Thụy linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, sau đó hắn lập tức rời khỏi nơi này, dựa vào trong tay khối ngọc bội kia chỉ dẫn, hướng lấy Phùng Thiên Kiệt cùng Hướng Mộng Tình hai người phương hướng mà đi. Mời đọc, truyện hài hước. Này Này, này, chương 40, một gia trò hay theo đêm tối bao phủ lại địa, toàn bộ Tuyệt Linh Sa Hải đều hiện ra một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Nguyên bản ban ngày thâm tàng trong lòng đất những cái kia yêu thú cũng bắt đầu hoạt động, tại hoang vu đất cắt bên trên lưu lại từng đạo dấu chân. Giờ khác này ở một chỗ dấu ở sa mạc phía trong sơn động, một nam một nữ đã không biết xấu hổ giúp vào với nhau. Tại rời cái này chỗ sơn động cách đó không xa địa phương, Thẩm Chi Thụy thân ảnh theo trong hắc ám dần dần hiện ra. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn cách đó không xa chỗ hang núi kia, cùng với bên ngoài sơn động vây sáng trận pháp màn sáng, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn có thể khẳng định Phùng Thiên Kiệt cùng Hứa Mộng Tình hai người ngay tại bên trong hang núi này, chỉ là này sơn động ngoại vi thủ hộ trận pháp để hắn không đến gần được. Bất quá đột nhiên hắn liền lại nghĩ tới gì đó, liền vội vàng đem trong ngực trong bao vải ngay tại hô hô ngủ say tiểu hôi chư cấp làm tỉnh lại, xem như bồi thường cho nó cho ăn một khóa ít cốc đan, sau đó liền để hắn chui vào lòng đất hướng về cách đó không xa hang núi kia tiến tới. Thậm chí Thụy đối với mình này đầu linh thú độ địa đào hang bản sự là biết đến nhất thanh nhị sở, hậu giả có thể nhiều lần tiến vào bị trận pháp bảo vệ dự viên, hơn nữa lần lượt theo hắn thiết hạ trong cấm chế chạy ra. Điều này nói do nó khẳng định có không muốn người biết bản sự có thể phá vỡ trận pháp màn sáng cùng với cấm chế, nếu không cũng không có khả năng nhiều lần thành công. Lần này hắn cũng là ôm thử một lần thái độ, để tiểu hôi chư trước từ dưới đất chui qua dò la một chút tình huống. Trong sân động, Phùng Thiên Kiệt cùng Hứa Mộng Tình hai người chính cơ hồ quên mình đắm chìm tại song tu trong vui sướng. Nhưng mà bọn hắn không có phát hiện chính là, tại động huyệt một cái khe hở bên trong có một đôi nhỏ bé mắt nhỏ đang tò mò đánh giá bọn hắn nhất cử nhất động. Một lát sau, Phùng Thiên Kiệt cùng Hứa Mộng Tình tựa hồ nửa đường nghỉ ngơi một chút, hậu giả mềm mại thân thể rúc vào cái trước trong ngực. Phùng ca, chúng ta lần này bước lên như vậy lớn nguy hiểm tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải đến tột cùng là vì cái gì? Hứa Mộng Tình nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Phùng Thiên Kiệt, dù hoặc mà hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chỉ thấy Phùng Thiên Kiệt như trước đóng hai mắt, vẫn là dùng chuyện xưa lùa theo, hiển nhiên là cũng không tính nói cho cái trước. Một màn này tự nhiên cũng bị Hứa Mộng Tình xem ở mắt bên trong, cặp yêu mị nhãn bên trong dần dần lóe lên một tia sát ý lạnh như băng. Bất quá rất nhanh nàng liền đem này sát ý ẩn giấu đi lên tới, lập tức liền lại rúc vào đối phương trong ngực, ẩn ý đưa tình mà nói, Phùng ca. Nói xong, nàng cũng đã bắt đầu hành động, mà nằm ở phía dưới Phùng Thiên Kiệt tự nhiên cũng là thích thú. Nhưng mà rất nhanh hắn liền đã nhận ra không thích hợp, thể nội linh lực vận chuyển thế mà bắt đầu đình trệ, theo phần dưới đến ngũ tạng lục phủ toàn có trận trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Thiện nhân, ngươi dám ám toán ta? Phùng Thiên Kiệt chợt mở ra kia phẫn nộ hai con mắt, song trưởng càng là trực tiếp nén giận chụp về phía thân bên trên Hứa Mộng Tình. Bên này Hứa Mộng Tình hiển nhiên cũng là sớm đã có chuẩn bị, lại thêm cái trước đã thân bên trong kịch động, thể nội linh lực vô pháp trọn vẹn điều động, cho nên cái trước một kích này cũng vẹn vẹn chỉ là đả thương nàng mà thôi. Nàng tung người một cái liền kéo ra cùng Phùng Thiên Kiệt ở giữa khoảng cách, sau đó mười phần cảnh giác nhìn xem vùng vây dây chết đối phương. Mặc dù đối phương đã chủ chính mình hạ độc, nhưng là Hứa Mộng Tình cũng đã không dám có chút chủ quan, nàng đối Phùng Thiên Kiệt hoảng sợ có thể nói là khắc vào tâm lý. Dù sao song phương đã anh em sớm chiều ở chung đã lâu, đối với riêng phần mình những cái kia bản sự vẫn có chút hiểu rõ. Tiện nhân, ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn ám hại tại ta? Đã bắt đầu miệng phun máu tươi Phùng Thiên Kiệt gian nan đứng lên, nhìn lấy trước mắt cái này xà hạt nữ nhân trợn mắt trừng trừng quát. Đối mặt hắn chất vấn, Hứa Mộng Tình cũng lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn, thanh âm càng là có chút bệnh tâm thần mở miệng nói ra, không tệ với ta. Cũng hưởng cho ngươi nói ra miệng, ta trong mắt ngươi bất quá là tiết dục công cụ, có một chút xíu bất mãn liền biết đối ta quyền đấm cước đá, tính mệnh uy hiếp, trong mắt ngươi còn không bằng một đôi phá hải. Dạng này lo lắng hai hùng thời gian ta đã chịu đủ. Nếu không phải ngươi lấy tính mệnh lẫn nhau uy hiếp, ta như thế nào lại phục thị ngươi? Chớ bằng vào ta không biết rõ chờ đến địa phương, ngươi liền biết xuống tay với ta. Bên này, Phùng Thiên Kiệt đang nghe xong những lời này phía sau càng là lửa giận công tâm, sắc mặt cũng từ trắng bệnh chuyển thành đen nhánh, trên trán nổi gân xanh. Thiện nhân. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người cũng vô lực ngã xuống. Ngắm nhìn đã ngã trong vũng máu Phùng Thiên Kiệt, Hứa Mộng Tình vẫn còn do dự chỉ chốc lát mới thận trọng tiến lên mấy bước, xa xa xác định đối phương thực đã một mệnh ô hô phía sau mới yên tâm lại. Nàng cũng không có gấp đi lật đối phương túi trữ vật, mà là đem trên mặt đất quần áo từng kiện nhặt lên, chuẩn bị cho mình xỏ vào. Là ai? Đúng lúc này, nàng bất ngờ phát hiện động bên ngoài trận pháp tựa hồ bị người phá hủy, đội vàng cảnh giác nhìn về phía cửa động phương hướng. Sau một khắc, nhất đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, chính là đã tại bên ngoài sơn động nhìn trộm ngồi lâu Thẩm Chi Thụy. Là ngươi? Nhìn xem bất ngờ xuất hiện ở đây Thẩm Chi Thụy, Hứa Mộng Tình quyến rũ mắt bên trong nháy mắt liền lóe lên một vẻ vẻ kinh hoàng, hiển nhiên nàng thực tế nghĩ không hiểu, người phía trước sẽ cái gì mà sẽ tại nơi này. Lúc này, Thẩm Chi Thụy ánh mắt cũng nhanh chóng quét qua động phía trong hết thảy, tại hắn nhìn thấy ngã trong vũng máu Phùng Thiên Kiệt phía sau liền đã hiểu đại khái, lập tức lại đem ánh mắt tìm đến phía áo không đủ che thân Hứa Mộng Tình. Không thể không nói, nữ tử này lớn lên vẫn còn có chút tư sắc, da trắng mỹ mạo, mạn diệu dáng người càng là ngực nở mông cong, chọc người thèm nhỏ dãi. Mà Thẩm Chi Thụy xem như huyết khí phương cương thanh niên, cũng là lần thứ nhất thấy qua như vậy tiểu diễm hình ảnh, không khỏi có chút ngây người. Tiểu Lang Quân, muốn hay không cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa nha? Bị đối phương không kiêng nể gì như thế nhìn xem, Hứa Mộng Tình cũng là không tức giận, trực tiếp liền xấu hổ tích tích câu dẫn lên tới, lắc mông hướng đối phương chậm chậm tới gần. Trong lúc nhất thời, Thẩm Chi Thụy liền cảm giác thần hồn của mình nhận lấy ảnh hưởng, tứ chi biến được có chút cứng ngắc. Không tốt, bị công. Trong lòng của hắn tức khắc hoảng hốt, vội vàng ổn định tâm thần, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Bên này, Hứa Mộng Tình đã nắm lấy cơ hội xuất thủ, cả người giống như một đầu du xà, dao găm trong tay đâm thẳng Thẩm Chi Thụy lồng ngực. Mà Thẩm Chi Thụy kể từ gặp được đối phương tại giã ngoại làm cậu thả sự tình về sau, liền đối với nữ nhân này để cao cảnh giác. Giờ đây lại nhìn thấy đối phương giết chết Phùng Thiên Kiệt phía sau càng là trong lòng bên trong cấp hắn dán lên tâm như xà hạt nhãn hiệu. Bởi vậy tại ngắn ngủi bị ảnh hưởng sau đó liền lập tức khôi phục thanh tỉnh, ngắm nhìn kia đã hướng hắn đánh tới Hứa Mộng Tình, hắn một cái bắt giữ lại cổ tay của đối phương, sau đó liền là khác chỉ một tay bóp lấy đối phương cái cổ, trực tiếp vừa dùng lực liền bật gãy. Đối đãi dạng này tâm như xà hạt nữ tử, hắn cũng không nên có chút chủ quan, vẫn là giải quyết dứt khoát tốt, để tránh loạn lòng của mình. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 41, mật tàng chờ đem Hướng Mộng Tình giải quyết đi về sau, Thẩm Chi Thụy ngay lập tức đi tới ngã xuống đất Phùng Thiên Kiệt bên cạnh, nhìn thấy chính là đối phương toàn thân làn da da bị nẻ, máu tươi chảy dòng thê thảm lẫn nhau. Nhìn lấy trước mắt một màn này, trong lòng của hắn cũng là thổn thức không dứt, lần nữa đổi mới đối tu tiên giới bên trong nhân tâm hiểm ác nhận biết. Nghiêm túc nói đến đối phương cũng là tâm cơ ác độc thế hệ, nhưng lại không nghĩ tới kết quả là nhưng cắm ở trên người một nữ nhân. Thẩm Chi Thụy chỉ là hiu hiu lắc đầu, cũng không nguyện tiến lên phía trước nhìn kỹ, lập tức xoay người đi cầm đối phương túi trữ vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn trong đầu lại đột nhiên chuyển đến cách đó không xa Tiểu Hôi Chư nhắc nhở, trong lòng cũng tức khắc run lên. Có biến. Hắn cũng không kịp suy tính, thân thể bản năng liền xoay người né tránh, song trưởng cũng trong nháy mắt hướng về phía sau ra sức đánh ra. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất đạo mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, Thẩm Chi Thụy thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng càng là tràn ra một sợi đỏ thắm máu tươi. Một bên khác, vốn nên cái kia sớm đã chết đi Phùng Thiên Kiệt cũng bị người phía trước một kích đánh cho trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên thạch bích. Hắn lúc này nằm tại đá vụ bên trong, miệng bên trong máu tươi dâng trào không ngừng, nghiêm chỉnh còn chỉ chừa cuối cùng một hơi. Ha ha, nguyên bản ta nghĩ lôi kéo tiện nhân kia chết chung. Sau một khắc, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng, nhìn về phía Thẩm Chi Thụy đầu cũng theo đó rủ xuống, triệt để chết đi. Mà nhìn thấy trước mắt một màn này, cùng với liên tưởng đến lời nói của đối phương, Thẩm Chi Thụy lại thế nào còn biết không hiểu chuyện này tiền căn hậu quả. Nay Phùng Thiên Kiệt mặc dù thân bên trong kịch độc, nhưng là lúc trước cũng không liền lập tức chết đi, mà là tại nơi đó giả chết mà thôi. Hắn muốn thừa dịp Hứa Mộng Tình tiến lên phía trước xem xét thời điểm bất ngờ xuất thủ đánh lén, lôi kéo cái này hại hắn người cùng nhau chịu chết. Nhưng là không có nghĩ tới là Hứa Mộng Tình bởi vì Phùng Thiên Kiệt lúc trước đủ loại dâm vi thế mà tại đối phương sau khi chết cũng không dám tới gần. mà chính hắn lại tại lúc này hết lần này tới lần khác bất ngờ xuất hiện, mặc dù giải quyết hết Hứa Mộng Tình, nhưng lại cũng thay thế người phía trước trở thành bị đánh lén đối tượng. Đương nhiên, đây hết thể cũng tất cả đều là kỳ quái chính hắn không đủ thận trọng. Thẩm Chi Thụy ngăn chặn thể nội bước lên khí huyết, chậm rãi đi lên trước, một cái hỏa cầu liền đốt rủi đối phương thi thể. May mắn vừa rồi hắn lúc xoay người, kịp thời thu vào ở bên cạnh ăn tiểu hôi chư nhắc nhở, lúc này mới có thể tại thời khắc cuối cùng làm ra phản ứng. Đồng thời cũng may mắn trước ngực hắn cất giấu một khối hộ tâm kính, giúp hắn đỡ được đối phương sắp chết một kích đại bộ phận uy lực. Nếu không cho dù hắn thể phách cường đại tới đâu cũng đem bản thân bị trọng thương. Đơn giản ngăn chặn thể nội thương thế phía sau, Thẩm Chi Thụy liền lập tức nổ nát chỗ này sơn động, mang lấy Phùng Thiên Kiệt cùng Hứa Mộng Tình trên thân hai người bao gồm túi chứa vật tại phía trong tất cả mọi thứ rời khỏi. Hắn lại lần nữa tìm được một chỗ bí mật, để tiểu hôi chư làm ra một cái dung thân động huyệt, sau đó đem vừa rồi theo Phùng Thiên Kiệt hai người nơi đó có được trận kỳ bố trí ra đây, tăng cường động huyệt phòng ngự. Tại làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới lấy ra một hạt hồi xuân đan, một ngụm nuốt vào, tiếp lấy ra mấy khối linh thạch, bắt đầu vận công liệu thương. Không biết do qua bao lâu, Thẩm Chi Thụy mới chậm rãi mở hai mắt ra, lúc trước bị Phùng Thiên Kiệt ám toán nhận thương thế trên cơ bản đã tốt. Thế là hắn lập tức cầm lên Phùng Thiên Kiệt cùng Hứa Mộng Tình hai người túi chữ vật, bắt đầu nghiêm túc lục lọi lên. Hai người kia xem như huyền linh môn đệ tử, thân bên trên đồ tốt tự nhiên cũng là không thiếu được. Theo hai người trong túi chữ vật, hắn hết thảy tìm ra hơn 700 khối linh thạch, hắn bên trong Phùng Thiên Kiệt một người trong túi chữ vật liền có hơn 500 khối linh thạch, hiển nhiên đối phương vì tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải là làm đủ chuẩn bị. Ngoài ra, hắn còn tìm vài kiện pháp khí, hắn bên trong nhất giai thượng phẩm pháp khí có 3 cái, còn lại cũng đều là nhất giai trung phẩm. Còn có quá nhiều bình bình lọ lọ đan dược cùng với kia đủ loại phụ lục. Đi qua một phen điều tra, Thẩm Chi Thụy trước mặt xuất hiện những vật này, cân nhắc đạo quyển trục, một trường sạc sỡ sách lụa, một chi phong linh hộp ngọc, một khối xưa cũ la bàn cùng với cuối cùng một trường không biết tên gia thú. Hắn đầu tiên là mở ra kia tấm sạc sỡ sách lụa, lọt vào trong tầm mắt thấy chính là một vài bức xuân cung đồ, đồ bên trên miêu tả một đôi nam nữ ngay tại làm chuyện song tu, hơn nữa bên cạnh còn có kinh văn chú giải. Đây là hiển nhiên một bộ song tu công pháp. Bất quá Thẩm Chi Thụy chỉ là đơn giản nhìn mấy lần, sau đó liền đem nó trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Song tu chi pháp tại tu tiên giới bên trong cũng không bài xích, nhưng là đại bộ phận song tu công pháp đều là tồn tại một số thai hoang ẩm, cho nên hắn cũng không tính tu luyện. Nhưng mà hắn lại cầm lên chi kia phong linh hộp ngọc, thận trọng mở ra, tức khắc cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Đây chẳng lẽ là nhị giai linh phủ? Thẩm Chi Thụy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hộp bên trong kia tấm tản ra cường đại linh lực ba động màu vàng phù lục, tâm bên trong đã không bình tĩnh. Tờ phù lục này phát ra khí tức đã xa xa vượt qua hắn đã thấy những cái kia nhất giai thượng phẩm phù lục, kể từ đó liền chỉ có thể là cực kỳ thưa thất nhị giai linh phủ. Còn nữa lúc trước hắn tại thị trấn đêm đó, nhìn thấy qua Lưu gia tu sĩ đánh lén huyện nha lúc lấy ra phù lục, cả hai khí tức cường đại không có sai biệt. Đến mức tờ linh phù này, nhưng là theo Phùng Thiên Kiệt trong túi chứa vật đã được, hiển nhiên là đối phương vì tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải chuẩn bị đón sát thủ. Tại ngắn ngủi mừng rỡ sau đó, Thẩm Chi Thụy liền đem này linh phù lần nữa thận trọng thu vào phong linh hộp ngọc, ánh mắt tìm đến phía những cái kia quần trụ, bắt đầu nghiêm túc lật xem lên tới. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, bên tay đều là từng đạo mở ra quần trụ. Theo những này quần trụ bên trong, hắn rốt cuộc biết Phùng Thiên Kiệt tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải mục đích. Nguyên lai Phùng Thiên Kiệt tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải là vì tìm kiếm một chỗ mật tàng, chỗ này mật tàng là ngàn năm trước cái nào đó trúc cơ gia tộc lưu lại. Kia tấm sạc sỡ gia thú bên trên ghi lại chỗ kia mật tàng vị trí, mà khối kia xưa cũng la bản nhưng là dùng đến phụ trợ định vị. Thậm chí Thụy kia ánh mắt thâm thúy nhìn về phía kia tấm thần bí gia thú cùng với khối kia xưa cũng la bản, thần tình trên mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Trúc cơ gia tộc lưu lại mật tàng. Vẹn vẹn mấy chữ này liền đã bao hàm quá nhiều tin tức. Này mật tàng bên trong khẳng định ẩn giấu đi gia tộc này lưu lại phong phú tư nguyên, những này tư nguyên đối với dưới mắt gia tộc tới nói đem vẫn là cực kỳ trọng yếu. Bất quá theo tấm bản đồ này nhìn lại, chỗ kia mật tàng chỗ ẩn giấu đã thâm nhập Tuyệt Linh Sa Hải mấy ngàn dặm, nhưng mà này còn là ngàn năm trước khoảng cách, giờ đây chỉ sợ sẽ biến được càng xa xôi. Mà thâm nhập Tuyệt Linh Sa Hải khoảng cách càng xa, đại biểu phong hiểm cũng liền càng lớn, sống sót tỷ lệ cũng liền biến được càng thêm mịt mù. Nhưng là nếu như ngược lại nghĩ, càng là thâm nhập Tuyệt Linh Sa Hải chỗ sâu mật tàng cũng liền biến được càng an toàn, bị người phát hiện tỷ lệ cũng liền càng nhỏ. Thẩm Chi Thụy nhìn xem trong tay gia thú cùng la bàn, cẩn thận lo lắng lấy chuyện này phong hiểm cùng ích lợi, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm một chuyến. Dù sao hắn hiện tại đã thâm nhập Tuyệt Linh Sa Hải hơn 1000 dặm, như nhau cũng đã đi đến 1/3 lộ trình, lúc này tại đường cũ trở về không khỏi cũng quá mức đáng tiếc. Huống hồ giờ đây tộc trưởng bế quan trúc cơ, gia tộc đối diện tiếp xuống chiến loạn, đều 10 phần yêu cầu tòa này mật tàng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 42 Khế ước sa trùng mênh mông đại mạc bên trong, gào thét cuồng phong cuốn lên khắp bầu trời hoàng thổ, giống như vô số sắc bén dao găm cuốn sạch lấy này phiến hoang vu đại địa. Vậy mà lúc này tại một chỗ trên đồi cát, nhất đạo khôi ngô nam tử đang đội này tức thị thấu xương cuồng phong chậm rãi tiến lên. Khiến người ta giật mình nhất chính là hắn thể ngoại không có bất luận cái gì linh lực vòng bảo hộ, trọn vẹn liền là bằng vào tự thân nhục thể ngạnh kháng đối diện gào thét mà đến cuồng phong. Trên người hắn đạo bào đã tại cuồng phong tàn phá bừa bãi phía dưới phá toái ra, những cái kia dấu ở trong cuồng phong phi hành tốc độ cao hạt cát, liền như là vô số sắc bén dao găm bơi tại cái kia đã lộ thiên tại bên ngoài thân thể bên trên. Chỉ thấy, cái kia thân thể ngoài mặt hiện ra một tầng nhàn nhạt kim hồng sắc, những cái kia sắc bén hạt cát cực tốc đụng vào hắn kim hồng sắc làn da bên trên, thế mà vô pháp thương tới hắn thân thể một chút. Vị này đỉnh lấy cuồng bạo báo cắt tiến tới nam tử dĩ nhiên chính là Thẩm Chi Thụy, hắn lúc này ngay tại kia tấm địa đồ bằng da thú cùng la bàn chỉ dẫn bên dưới, hướng về kia chỗ vùi tàng mật dấu địa phương xuất phát. Hắn sở dĩ không có phóng xuất linh lực vòng bảo hộ chống cự chạm mặt tới báo cát, mà là lựa chọn trọn vẹn bằng vào nhục thân ngạnh kháng, chỉ là bởi vì nghĩ tiết kiệm một chút linh lực trong cơ thể tiêu hao mà thôi. Mặc dù bây giờ trên người hắn đã có hơn 1000 khối hạ phẩm linh hạch, còn có gần 10 bình có thể khôi phục linh lực đang dược, nhưng là hắn cũng không biết mình còn cần tại này trong sa mạc đi bao lâu, tự nhiên là có thể tiết kiệm một chút là một chút. Đương nhiên, đây cũng chính là bởi vì hắn từ nhỏ đã tu luyện đoán thể thuật, nếu không bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ căn bản là không có cách bằng vào tự thân nhục thân cường độ liền có thể ngạnh kháng này báo cát xâm nhập. Đi tới, Thẩm Chi Thụy lại đột nhiên dừng bước, trong tay chôi này màu đen hoành đao cũng bị hắn nắm thật chặt. Sau một khắc, dưới chân hắn mặt đất liền trong nháy mắt sụp đổ, mà thân thể của hắn cũng trong cùng một lúc nhảy tới giữa không trung, trong tay hoành đao cũng tại lúc này bị hắn từ quá đỉnh đầu ra sức vô xuống. Chỉ thấy, theo kia sụp đổ trong lòng đất xông tới một đầu nhất giai sa trùng, chôi này sắc bén hoành đao tức khắc theo đầu nó chém thẳng xuống dưới, trực tiếp đem này đầu một trượng có thừa sa trùng từ đầu xuyên qua đến phần đuôi. Thẩm Chi Thụy lần nữa vững vàng đáp xuống mặt đất bên trên, mười phần thuần thục theo đống kia giống như đất cắt hải cốt bên trong tìm tới một khối dầu có linh lực kết sỏi. Theo hắn này toàn bộ một mạch mà thành động tác đến xem, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được sa trùng bất ngờ tập kích. Sự thật cũng xác thực như vậy, kể từ Thẩm Chi Thụy tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải về sau, thỉnh thoảng liền biết gặp được sa trùng bất ngờ từ dưới đất sông tới tập kích hắn, cái này tập kích tần suất cũng theo hắn thâm nhập tại cực tốc gia tăng. Bất quá liền trước mắt mà nói, bởi vì có được tiểu hôi trừ bén nhạy cảm nhận, lại thêm những này tập kích hắn sa trùng cũng liền nhất giai trung hạ phẩm tà hưu, bởi vậy đối hắn cũng không tạo được cỡ nào lớn phiền phức. Thậm chí ngược lại, những này sa trùng có thể cấp hắn liên tục không ngừng đưa tới bọn chúng giàu có lấy tinh thuần linh lực kết sỏi, những này kết sỏi đối với hắn tiếp xuống hành trình có sự giúp đỡ to lớn. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Chi Thụy trên cơ bản đều là ban ngày đỉnh lấy chạm mặt tới bao cắt gấp rút lên đường, ban đêm liền tìm một chỗ kín đáo móc cái động huyệt, đối ở bên trong thu nhận linh thạch phía trong linh khí tới khôi phục ban ngày linh lực tiêu hao. Mà nương theo lấy hắn không ngừng thâm nhập biển cát, chạm mặt tới gió xa dạ biến được càng ngày càng mãnh liệt, hắn tại phóng xuất linh lực vòng bảo hộ đi tới một đoạn lộ trình phía sau, lại không thể không tế ra phòng ngự pháp khí mới có thể tiếp tục ngược tiến lên. Kể từ đó, trên người hắn linh thạch cùng đan dược cũng đang nhanh chóng giảm bớt, để hắn tâm cũng biến thành ngày càng nhiều gấp gáp lên tới. Thậm chí Thụy mỗi ngày đều muốn kiểm tra thân bên trên linh thạch cùng đan dược tiêu hao tình huống, nếu như tại tiêu hao mất một nửa trên cơ sở vẫn không có tìm tới chỗ kia mà tàng, hắn liền chỉ được lựa chọn bước bỏ, sau đó đường cũ trở về. May mà chính là trải qua gần một tháng nỗ lực dưới, hắn cuối cùng tại đến tới kia bức địa đồ bằng da thú đánh dấu vị trí phụ cận. Chỉ thấy, Thẩm Chi Thụy đứng ở một chỗ cao ngất cồn cắt bên trên, một bên cầm trong tay địa đồ bằng da thú, một bên lại kết hợp lấy khối kia có thể định vị la bàn, nghiêm túc xác định lấy kia mật tàng đứng đầu trung cực vị bố trí. Nhưng mà theo hơn 1000 năm tuế nguyện trôi qua, có thể phiến khu vực này địa chất phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Phóng mắt nhìn sang đều là vàng óng hạt cát, hoang vu trên mặt đất loại trừ hạt cát vẫn là hạt cát, hơn 1000 năm trước những cái kia có thể phân rõ phương vị ký hiệu cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Dựa theo địa đồ cùng la bàn chỉ thị, chỗ kia mật tàng đứng đầu trung cực vị bố trí ngay tại hắn chỗ đứng lập phụ cận, nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy hoang vu cảnh, để hắn căn bản là không có cách chính xác định vị. Đang lúc Thẩm Chi Thụy vô kế khả thi thời điểm, hắn lần nữa nghĩ đến nằm trong ngực tiểu hồi trư, lập tức liền đem nó theo trong bao vải cấp sách ra đây. Tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Hắn đầu tiên là theo trong bình đổ ra một sợi ích cốc đan, đem đan dược đút cho tiểu hồi trư về sau, liền để hắn lập tức hành động. Xem như một đầu ưu tú tâm linh thử, tiểu hồi trư loại trừ đột địa đào hang bên ngoài, chủ yếu nhất bản sự tự nhiên là tìm kiếm nút trong bóng tối linh vật, nó có thể ngăn cách rất xa liền phát hiện địa hạ ẩn chứa có linh khí đồ vật. Chỉ thấy, tiểu hồi trư nhanh chóng đem kia hạt ích cốc đan nuốt vào, ăn uống no đủ phía sau liền bắt đầu dùng mũi cẩn thận tìm đòi. Mà Thẩm Chi Thụy nhưng là theo sát phía sau nó, đồng thời quan sát đến trong tay la bàn chỉ châm chỉ hướng. Đột nhiên, ở phía trước dẫn đường tiểu hồi trư đã nhận ra gì đó, lập tức hốt hoảng hướng về Thẩm Chi Thụy chạy tới. Cùng lúc đó, Thẩm Chi Thụy cũng cảm thấy mặt đất chấn động, xung quanh trong đất cát chính có đồ vật hướng hắn nơi này nhanh chóng đánh tới. Hắn vội vàng một tay lấy tiểu hôi chư nhét vào trong ngực, hai tay nắm chặt hành đao, ánh mắt băng lanh ngắm nhìn xung quanh trong đất cát ngay tại nhanh chóng di động thân ảnh. Sau một khắc, mấy đạo to lớn hắc ảnh liền liên tiếp phá đất mà lên, đỉnh lấy từng trương đều là chất nhảy miệng lớn hướng hắn đánh tới, chính là vài đầu hình thể to lớn phệ sa trùng. Đối diện với mấy cái này sa trùng bất ngờ tập kích, Thẩm Chi Thụy trực tiếp nhảy lên một cái, trong tay chuôi này màu đen hoành đao lập tức vung ra mấy đạo sắc bén hàn quang, tất cả đều đáp xuống những cái kia sa trùng trên thân. Trong mấy mắt, hắn liền giải quyết hết hai đầu nhất giai sa trùng, nhưng là rất nhanh liền lại có một đầu hình thể càng thêm to lớn sa trùng hướng hắn đánh tới. Nhất giai thượng phẩm. Tại Thẩm Chi Thụy phát giác được này đầu sa đầu phát ra khí tức về sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Theo hắn biết, sa trùng xem như linh trí cực thấp yêu thú, phần lớn thực lực đều cực thấp, chỉ có nhất giai trung hạ phẩm tà hữu, chưa có nhất giai thượng phẩm tồn tại. Này đầu nhất giai thượng phẩm sa trùng cũng là hắn tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải như vậy nhiều ngày đến nay gặp qua đệ nhất đầu nhất giai thượng phẩm sa trùng. Ngắm nhìn này đầu chưa có xuất hiện nhất giai thượng phẩm sa trùng, Thẩm Chi Thụy trong đầu đống nhiên liền lóe lên một cái suy nghĩ. Chỉ thấy thân hình của hắn một cái bật lên lần nữa nhảy lên thật cao, ngay sau đó là một cái thiên cân truy đè ầm ầm ở kia đầu nhất giai thượng phẩm sa trùng đỉnh đầu. Tại hắn tụ lực một kích phía dưới, này đầu sa trùng tức khắc thân thể trầm xuống, nặng nề quẳng ở đất cắt phía trên. Nhân cơ hội này, Thẩm Chi Thụy trực tiếp bạch phá thủ chỉ gạt ra một giọt tinh huyết, sau đó hai tay liền nhanh chóng bóp ra nhất đạo pháp quyết, trước người tạo thành một cái huyết sắc khế ước đồ án. Lấy ta tinh huyết, khế nhữ linh, cấp cấp vừa ý lệnh. Theo trong miệng hắn chú ngữ đọc lên, hắn nhanh chóng dùng hai tay đem khế ước đồ án đặt ở kia đầu sa trùng đỉnh đầu. Tại này nói huyết sắc khế ước đồ án khắc sâu vào đỉnh đầu trong nháy mắt, này đầu nhất giai thượng phẩm sa trùng liền cứ thế tại nơi đó, mặc dù cũng có dãy rủa, nhưng là cũng không mãnh liệt. Mà Thẩm Chi Thụy như trước trong tay bóp ra lấy pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, cau mày hiển nhiên còn tại thi pháp trong đó. Đến hơi thở sau đó, hắn liền chậm rãi mở ra hai con mắt, trường thua một hơi, trên mặt cũng lập tức nổi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Cái này hiển nhiên là khế ước thành công. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 43, sa trùng xào huyệt bừa bộn đất cát phía trên, một đầu hình thể to lớn sa trùng chính phủ phục tại Thẩm Chi Thụy bên người, giống như một tòa núi nhỏ giống như cũng không nhúc nhích. Này đầu sa trùng dĩ nhiên chính là hậu giả vừa rồi thu phục kia một đầu, cũng may mắn sa trùng loại này yêu thú linh trí trời sinh liền không cao, nếu không hậu giả thật đúng là không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thu phục nó. Thẩm Chi Thụy nhanh chóng sửa sang lại một lần chiến trường, đem những cái kia chết đi sa trùng thể nội kết sỏi vơ vét tới tay phía sau, liền lập tức mệnh lệnh này đầu sa trùng mang hắn đi tìm phiến khu vực này địa hạ lại phát ra linh khí địa phương. Sa trùng loại này yêu thú quanh năm sinh hoạt tại tối tăm không mặt trời lòng đất, bởi vậy bọn hắn cũng không cần con mắt, bọn hắn hết thể hoạt động cùng ăn, tất cả đều là bằng vào tự thân đối với linh khí nhạy cảm chi lực. Chỉ thấy, này đầu sa trùng khi lấy được đơn giản nhất mệnh lệnh phía sau, liền trực tiếp thay đổi to lớn thân thể chợt hướng về đất cắt chỗ sâu xuyên đi. Tại hắn những nơi đi qua, trong đất cắt liền sẽ xuất hiện một cái lối đi, Thẩm Chi Thụy theo cái thông đạo này chậm rãi tiến vào này phiến lòng đất thế giới. Mà tại bọn hắn tiến vào lòng đất sau đó, mặt đất bên trên cái kia cửa hang rất nhanh liền bị cuồng phong cuốn lên hoàng thổ chỗ vùi lấp, không có để lại một điểm vết tích. Tại thâm nhập lòng đất gần trăm trượng khoảng cách về sau, Thẩm Chi Thụy liền theo đầu kia sa trùng đi tới một đầu cổ lão địa đạo bên trong, cảnh tượng trước mắt tùy theo cũng làm cho hắn cảm nhận được chấn kinh. Chỉ thấy, này đầu địa đạo hẳn là khai quật thời gian rất lâu, hành lang bốn phía đều là phi thường bóng loáng vết đá, không gian 10 phần bao la, có thể đủ dung nạp số lượng sa trùng sóng đôi tiến tới. Cứ như vậy, một người một trùng dọc theo này đầu địa đạo đi tới một khoảng cách, rất nhanh liền lại tới một chỗ giao nhau giao lộ, tổng cộng có 4 cái cửa hang, mỗi cái cửa hang đằng sau lại là một đầu quanh có khúc hữu nham thạch địa đạo. Đột nhiên, Thẩm Chi Thụy đã nhận ra một cái cửa hang phía trong truyền đến động tĩnh, thế là hắn vội vàng trốn đến chính mình kia đầu sa trùng sau lưng, hơn nữa đem toàn thân khí tức đều thu liễm, giống như một cái không có mảy may linh lực phàm nhân. Cũng không lâu lắm, một đầu hình thể to lớn sa trùng liền theo cái kia trong cửa hang chậm rãi leo ra, tại trải qua Thẩm Chi Thụy bên cạnh đầu kia sa trùng thời điểm, tựa hồ tỏ ra cực kỳ sợ hãi, lập tức liền chuyển hướng cái khác địa đạo. Chờ này đầu hoang dại sa trùng rời khỏi phía sau, Thẩm Chi Thụy mới chỉ huy bị hắn thu phục đầu kia sa trùng tiếp tục đi tới. Ở sau đó lộ trình bên trong, một người một trùng mỗi đi một khoảng cách, liền biết đụng phải một cái giao nhau giao lộ, hơn nữa mỗi cái giao lộ đều nắm chắc cái thông hướng phương hướng khác nhau cửa hàng, ít có 2-3 cái cửa hàng, nhiều càng là có 5-6 cái, liền như là một cái cự đại mà lại cực kỳ phức tạp địa để mê cung. Đồng thời tại này trên đường đi, bọn hắn gặp phải sa trùng cũng càng ngày càng nhiều, loại trừ đại bộ phận là nhất giai trung hạ phẩm bên ngoài, liền ngay cả nhất giai thượng phẩm sa trùng cũng gặp phải mấy lần. Thậm chí Thụy biết mình lần này chỉ sợ là tiến vào sa trùng xào huyệt, bất qua dưới mắt cũng chỉ có kiên trì đi tiếp thôi. Cuối cùng tại mờ tối địa hạ mê cung bên trong đi tới mấy canh giờ phía sau, Thẩm Chi Thụy có thể cảm nhận được xung quanh yếu ớt linh khí ba động. Cùng lúc đó, la bàn trong tay của hắn cũng bắt đầu phát ra quang mang chói mắt, hiển nhiên là tại biểu thị mật tàng ngay tại phía trước. Thẩm Chi Thụy liền vội vàng đem kia phát sáng la bàn thu vào trong túi trữ vật, bất quá cái kia lạnh lùng trên mặt lại là không có vui sướng chút nào thần sắc, ngược lại trong mắt ngược lại nổi lên một vẻ thật sâu vẻ sầu lo. Mặc dù giờ đây đã xác định chỗ kia mật tàng vị trí cụ thể, nhưng là hết lần này tới lần khác lại là tại sa trùng xào huyệt trong đó. Phải biết này sa trùng duy nhất bản sự liền là tìm kiếm được dưới nền đất những cái kia giàu có linh lực đồ vật, sau đó đem hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng, liền ngay cả những cái kia mỏ tàng linh mạch cũng sẽ bị bọn hắn một chút xíu thôn vệ tiêu diệt. Bởi vậy Thẩm Chi Thụy lo lắng chính là, chỗ này niên đại xa xưa mật tàng có thể hay không đã bị những này sa trùng hủy đi, nếu như muốn thật là như vậy, vậy hắn liền thật là khóc không ra nước mắt. Ngay tại thời gian, trước mắt xuất hiện một màn này lại là để hắn tâm trong nháy mắt liền lạnh phân nửa. Chỉ thấy, trước mặt này đầu hành lang đã cùng lúc trước có khác biệt, hành lang đại bộ phận địa phương đều có thể cho thấy nhân tạo vết tích. Hiển nhiên nơi này đã từng hẳn là nhân loại tu kiến kiến trúc. Bất quá bây giờ lại là đã bị sa trùng sở chiếm cứ, nhân loại tu kiến kiến trúc đã bị phá hư 10 phần nghiêm trọng. Nếu như nơi này đã từng liền là chỗ kia mật tàng chỗ ẩn giấu lời nói, như vậy mật tàng bên trong đồ vật chỉ sợ đã sớm tổn hại hầu như không còn. Đột nhiên, ở phía trước dẫn đầu sa trùng liền lập tức dừng bước, chết sống cũng không nguyện ý tại hướng về phía trước di động một bước. Mà thông qua giữa song phương khế ước liên hệ, Thẩm Chi Thụy có thể cảm giác được sa trùng nội tâm kia cố cực độ hoảng sợ, tựa hồ phía trước có cái gì khiến cho 10 phần hoảng sợ đồ vật tồn tại. Nhưng là khả năng bởi vì song phương kết thành khế ước quá mức thô khô, hoặc là này đầu sa trùng linh trí vốn là hạ thấp, cho nên hắn cũng vô pháp từ đối phương trong đầu làm rõ ràng hoảng sợ nguồn gốc. Đi qua một phen nếm thử cũng đã không có kết quả phía sau, Thẩm Chi Thụy cũng chỉ có thể vứt bỏ, lựa chọn để này đầu sa trùng ở lại đây, chính mình một người cẩn thận tiến tới. Dù sao tới đều đã tới, tại không có xác định chỗ kia mật tàng có hay không đã bị sa trùng hủy đi phía trước, hắn là kiên quyết sẽ không lựa chọn vứt bỏ. Khi hắn đi ra trước mắt này đầu hành lang, trước mắt tức khắc trống trải, đập vào mi mắt chính là một cái 10 phần to lớn địa hạ động huyệt bốn phía đều là từng đầu không biết thông hướng phương nào địa đạo. Thẩm Chi Thụy thận trọng đánh giá chỗ này địa hạ động huyệt, phát hiện nơi này tựa hồ không có yêu thú dấu hiệu, liền ngay cả trong ngực hắn tiểu hôi chư cũng không có phát giác được khí tức nguy hiểm. Mà theo chỗ này địa hạ động huyệt bốn phía vách đá cùng mặt đất đến xem, nơi này tựa hồ trước kia là cái cỡ lớn thạch thất, chỉ là sau đó bị sa trùng làm hỏng rơi, đâu đâu cũng có bọn hắn di động qua phía sau lưu lại cự hình địa đạo. Hắn hết sức cẩn thận đi tới động huyệt dưới đáy, bên cạnh đá vụn đất cắt trong đó liền tán lạc mấy khối bình ngọc mảnh vỡ, cách đó không xa còn có một số cái khác nhân loại vật phẩm mảnh vỡ hài cốt. Nhìn lấy trước mắt một màn này, Thẩm Chi Thụy cuối cùng tại nhận rõ hiện thực, tâm bên trong cuối cùng may mắn cũng đã biến mất. Nơi này hiển nhiên liền là chỗ kia mật tàng sở tại, chỉ là năm đó những thứ kia đã bị sa trùng triệt để hắc xong rồi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Ngay tại lúc hắn thất vọng thời khắc, hắn trong túi chứa vật khối kia la bàn lại là có động tĩnh, thế là hắn liền lập tức đem la bàn đem ra. Chờ này la bàn vừa xuất hiện, lại là lập tức tản mát ra nhất đạo cường quang, chỉ dẫn lấy hắn hướng về động huyệt xó xỉnh một đống lớn phế tích đi đến. Chỉ thấy Thẩm Chi Thụy đi tới chỗ này phế tích phía trước, sau đó đầu tiên là thận trọng quan sát một vòng tình huống chung quanh, tại xác định tạm thời không có nguy hiểm phía sau mới bắt đầu tại này đám phế tích bên trong tìm kiếm. Đi qua một phen cẩn thận khai quật tìm kiếm, hắn cuối cùng từ phế tích bên trong đào móc ra một cái cổ lao dương đá. Mời đọc chuyện hài hước. Này chương 44, người đang ở hiểm cảnh mờ tối lòng đất trong huy động. Thẩm Chi Thụy nhìn lấy trước mắt cái kia mới vừa từ phế tích bên trong đào móc ra chiếc dương đá, đôi mắt bên trong ẩn ẩn có vẻ kích động. Cái này chiếc dương đá nhìn qua 10 phần cổ lao, dương đổ bên ngoài còn có khắc quá nhiều tinh mỹ đồ án, cấp người mang đến một chủng cực kỳ chân quý bộ dáng. Bất quá này toàn bộ dương đổ cũng không có một tia linh lực ba động, phản phất cũng sớm đã biến thành một kiện phản vật. Thẩm Chi Thụy thử nghiệm đi mở ra cái này dương đá, kết quả dễ như trở bàn tay liền đem nó mở ra. Nương theo lấy một hồi phủ bụi đã lâu bụi đất huy sái ra đây, trong dương đồ vật cũng triển lộ đến trước mặt hắn. Chỉ thấy, tại này không lớn trong dương, chỉnh tề trưng bày mấy quyển dùng không nổi danh gia thú chế thành sách cổ, bên cạnh còn có mấy cái thịnh phóng đan dược bình ngọc, dư lại nhưng là một đống đã hóa thành phấn vụn không nổi danh vật phẩm. Nhìn lấy trước mắt một màn này, Thẩm Chi Thụy lần nữa lộ ra sự thất vọng, lập tức liền cầm lên một cái bình ngọc tra xét lên tới. Quả nhiên, tại bình ngọc mở ra sau đó, đổ ra căn bản không phải đan dược, mà là một đoàn đen tuy bột phấn. Hiển nhiên tại không có linh khí tới nhuần cùng bảo vệ dưới, những này đan bình phía trong đan dược đã triệt để biến thành cho tàn. Hắn buông xuống trong tay bình ngọc, lại tiện tay cầm lên một bản cổ tịch, bắt đầu xem xét tới bên trong nội dung. Theo những này sách cổ bên trên ghi lại nội dung thu vào tầm mắt của hắn, tâm tình của hắn cũng bắt đầu phát sinh trầm động chập trùng biến hóa, đầu tiên là lo nghĩ, sau đó lại là giật mình chi tình, cuối cùng biến thành kinh hỉ. Theo những này trong cổ tịch, Thẩm Chi Thụy cuối cùng tại hiểu được chỗ này mật tàng cùng năm đó cái kia trúc cơ gia tộc một chút tình huống. Nguyên lai ngàn năm trước gia tộc này là Thôi Thị gia tộc, năm đó tộc phía trong có vài vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cùng hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ, chỉnh thể thực lực viễn siêu giờ đây huyền linh môn cùng cùng xa phái hàng ngũ. Chỗ này mật tàng liền là Thôi Thị gia tộc cường thịnh thời điểm lưu lại một bước ám kỳ, nó mục đích chính là vì ngày sau gia tộc cho dù là suy bại cũng có thể có cơ hội đông sơn tái khởi. Đến mức cách làm này tại những cái kia truyền thừa lâu dài môn phái cùng gia tộc trong đó cũng không hiếm thấy. Dù sao một cái môn phái hoặc một cái gia tộc không có khả năng một mực hưng vượng xuống dưới, thời gian khẳng định sẽ có suy bại thời điểm, có thể là cao giai tu sĩ đứt gãy, hoặc là cửu gia trả thù các loại. Bởi vậy không ít truyền thừa lâu dài môn phái cùng gia tộc cũng sẽ ở cường thịnh thời điểm, bí mật bắt đầu xây dựng khắp nơi bí mật cứ điểm, những bí mật này bên trong cứ điểm lại ẩn giấu quá nhiều tu hành vật tư cùng đủ loại truyền thừa. Chờ có một ngày bọn hắn môn phái hay là gia tộc suy bại, giữ lại những cái kia môn nhân cùng tộc nhân cũng có thể bằng vào những này bên trong cứ điểm tư nguyên đông sơn tái khởi, kéo dài môn phái hoặc là gia tộc truyền thừa. Nguyên bản chỗ này mật tàng phía trong cũng là ẩn giấu quá nhiều tư nguyên, chỉ là đã bị tụ tập tại nơi này sa trùng cấp tiêu hủy hầu như không còn. Bất quá mặc dù chỗ này mật tàng bên trong tư nguyên bị hủy diệt, nhưng là năm đó Thôi Thị gia tộc truyền thừa còn để lại một chút. Tại này dương đá phía trong sách cổ bên trong, phân biệt chứa một bộ đồ danh vì Kim Ô Chụp Nhật Quyết hỏa thuộc tính công pháp cùng với một bộ đồ nhị giai thượng phẩm luyện đan truyền thừa. Kim Ô Chụp Nhật Quyết môn công pháp này đã bao hàm phần luyện khí cùng trúc cơ quyển, có thể tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn cảnh. Mà bộ kia luyện đan truyền thừa nhưng là một bộ đồ hoàn chỉnh luyện đan hệ thống, phía trong không chỉ có đủ loại đan phương, hơn nữa còn có quá nhiều luyện đan sư lưu lại luyện đan kinh nghiệm cùng tâm đắc trải nghiệm các loại. Một bộ đồ có thể tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn cảnh công pháp, một bộ đồ nhị giai luyện đan truyền thừa, đây đối với bất kỳ một cái nào luyện khí gia tộc thậm chí là một cái trúc cơ gia tộc tới nói đều là vô giá chi bảo. Dù sao tại này tu tiên giới bên trong, công pháp và truyền thừa nơi nơi là quyết định một cái thế lực có thể hưng vong mấu chốt. Thế lực cũ vì ngăn cản thế lực mới quật khởi, cơ hồ theo trên hướng xuống lũng đoạn công pháp truyền thừa, từ đó để thế lực mới vô pháp đi đến bọn hắn cao như vậy độ, cuối cùng chỉ được mặc cho bọn hắn ức hiếp cùng nô dịch. Ngắn ngủi mừng rỡ sau đó, Thẩm Chi Thụy liền đem đống kia sách cổ tất cả đều thu nhập bên hông trong túi trữ vật, ánh mắt lại tìm đến phía đống kia đen nhánh phấn vụn, tựa hồ là bị cái gì đó hấp dẫn lấy. Sau đó hắn liền theo đống kia phấn vụn trong đó lấy ra cùng nhau xem đi lên hết sức bình thường thanh đồng mảnh vỡ. Này khối thanh đồng mảnh vỡ ảm đạm vô quang, cũng không có cái gì linh lực ba động, nhưng lại cấp hắn một chủng xưa cũ cảm giác. Sau một khắc, này khối thanh đồng mảnh vỡ lại là bất ngờ quang mang đại thịnh, càng là trực tiếp phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động. Không tốt. Gặp tình hình này, Thẩm Chi Thụy tâm bên trong tức khắc kinh hãi, liền vội vàng đem này khối thanh đồng mảnh vỡ thu vào bên hông túi chứa vật bên trong. Nhưng mà vẫn là không còn kịp rồi, kia cố bất ngờ phát ra mãnh liệt linh lực ba động đã kinh động đến trong xào huyệt vô số sa trùng. Toàn bộ xào huyệt đều kịch liệt chấn động lên, xung quanh mặt đất cùng bốn phía vách đá bắt đầu nhao nhao đứt gãy, vô số đá vụn bắt đầu lăn xuống đến. Thẩm Chi Thụy không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thả người hướng lúc đến cửa hang mà đi, hắn đã nhận ra một cỗ khí tức kinh khủng ngay tại hướng hắn đánh tới, trong ngực hắn tiểu hôi chư càng là đã phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đột nhiên, dưới chân hắn mặt đất liền toàn bộ bắt đầu vỡ vụn chỉ xuống, xung quanh vô số đá vụn cùng đất cát hướng lòng đất ầm ầm mà đi, phản phất dưới nền đất chính có một trương huyết buồn đại khẩu tại thôn phệ lấy hết thảy. Mắt thấy sinh lộ ngay tại phía trước cách đó không xa, nhưng là Thẩm Chi Thụy nhưng cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ tới từ lòng đất khủng bố hấp lực cấp hút vào. Chỉ thấy mấy đạo thô tráng dây leo từ trong tay của hắn bắn ra, một mực đâm vào hắn phía trước lớp kín vách đá bên trong, khiến cho không có nhanh chóng bị tia cô hấp lực cuốn vào lòng đất. Nhưng mà sau một khắc, vách đá cũng ầm vang sụp đổ, tại hắn còn không tới kịp phản ứng thời điểm liền cùng xung quanh đá vụn đất cắt cùng nhau bị cuốn vào lòng đất. Sau đó trước mắt của hắn liền bất ngờ một đen, mất đi trí giác. Không biết rõ qua bao lâu, toàn thân kịch liệt cảm giác đau đớn để trong hôn mê Thẩm Chi Thụy chậm rãi tỉnh lại. Nhưng khi hắn mở hai mắt ra về sau, lại là phát hiện bên người một mảnh đen nhánh, đâu đâu cũng có kia buồn nôn chất nhảy. Hơn nữa những này chất nhảy vô cùng mãnh liệt tính ăn mòn, cái kia tiếp xúc chất nhảy thân thể không ngừng truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác, phản phất làn da bị lửa thiêu đốt, vô số sâu kiến ngay tại gầm ăn cốt nhục của hắn. Cũng may mắn nhục thể của hắn tại đồng giai tu sĩ bên trong coi như cường đại, mới có thể chịu nổi những này chất nhảy ăn mòn. Giờ này khắc này, Thẩm Chi Thụy phát hiện trên người mình bị một cỗ màu xanh biếc linh lực bao vây lấy, này cỗ linh lực có thể hữu hiệu trợ giúp hắn ngăn cách những này chất nhảy, tạm hoãn những này vô cùng tính ăn mòn chất nhảy đối thân thể của hắn không ngừng ăn mòn. Đồng thời này cỗ màu xanh biếc linh lực cũng đang nhanh chóng khôi phục trên người hắn những cái kia bị chất nhảy ăn mòn sau đó tạo thành vết thương. Hắn xem kỹ đan điền của mình, quả nhiên phát hiện là hắn trong đan điền gốc kia lục miêu ngay tại tỏa ra quang mang, lưu chuyển thân thể của hắn toàn thân màu xanh biếc linh lực chính là từ hắn thể nội ra đây. Nếu không phải này gốc lục miêu ngay đầu tiên đem hắn bảo vệ, cùng sử dụng tự thân linh lực trợ giúp hắn chống cự chất nhảy cùng khôi phục vết thương, bằng không hắn chỉ sợ còn không có tỉnh lại liền bị những này vô cùng tính ăn mòn chất nhảy hóa thành huyết thủy. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 45, chạy thoát tại cái kia đạo màu xanh biếc linh lực thủ hộ phía dưới, Thẩm Chi Thụy tạm thời thoát khỏi bị ăn mòn nguy hiểm, hắn lập tức lại đã vận hành lên đoán thể thuật, có thể toàn thân làn da tách ra một cỗ kim hồng sắc quang mang, chung nhau chống tự ngoại giới chất nhảy ăn mòn. Làm xong những này về sau, hắn lập tức suy tư tới chạy trốn biện pháp. Từ trước mắt tình huống đến xem, hắn hẳn là bị nào đó đầu sa trùng cấp toàn bộ nuốt vào trong bụng. Xung quanh chất nhảy liền là sa trùng thể nội chất nhảy, những này chất nhảy có thể trợ giúp sa trùng tùy tiện ăn mòn nuốt vào trong bụng vật thể. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi Thụy thử nghiệm phóng xuất ra linh lực vòng bảo hộ, muốn đem xung quanh áp bách mà đến chất nhảy ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng là hắn hay là xem thường xung quanh chất nhảy ăn mòn hiệu quả, thế mà liền hắn thả ra linh lực cũng có thể tùy tiện ăn mòn rơi. Gặp tình hình này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn kéo dài thêm lớn linh lực chuyển vận, dựa vào liên tục không ngừng linh lực chuyển vận, cuối cùng tại thân thể xung quanh gian nan tạo thành một cái chân không khu vực. Sau đó Thẩm Chi Thụy liền lập tức nhìn mình thân thể. Phát hiện trên thân thể mình tình huống cũng không tính quá tệ. Mặc dù tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc những này chất nhảy thời điểm, trên thân thể bị ăn mòn lưu lại mấy cái đập vào mắt hoảng sợ vết thương, nhưng là theo kia cố màu xanh biếc linh lực bao khỏa toàn thân hắn, cũng liền thành công chống lại những cái kia chất nhảy ăn mòn. Trọng yếu nhất chính là trên người hắn túi chứa vật cùng trong ngực tiểu hôi chứ cũng đều không có việc lớn gì, người phía trước ngoài mặt hơi có chút hủy hoại, hậu giả cũng chỉ là bởi vì lúc trước hoảng sợ mà ngất đi mà thôi. Chỉ thấy, Thẩm Chi Thụy nhanh chóng theo trong túi chứa vật lấy ra một khỏa viên châu, cũng đem hắn tế tại hướng trên đỉnh đầu. Tại khỏa này viên châu bị tế ra về sau, lập tức tách ra nhất đạo màn ánh sáng màu trắng bao phủ tại trên người hắn, bắt đầu ngăn cản xung quanh chất nhảy tới gần. Bất quá dưới mắt tình huống nhưng như cũng không thể lạc quan, những cái kia còn có kịch liệt tính ăn mòn chất nhảy nhanh chóng hụ thực bảo hộ màn sáng, liền ngay cả kia khỏa viên châu bản thể cũng nhận uy hiếp. Hiển nhiên cái này nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, tại này vô cùng tính ăn mòn chất nhảy bên trong cũng cầm cự không được bao lâu. Thế là hắn lần nữa theo trong túi trữ vật tế ra chuôi này màu đen hồi đao, hướng về xung quanh kia đậm đặc chất nhảy vung ra mấy đạo công kích. Sắc bén đao khí công kích trong nháy mắt liền kích phá những cái kia chất nhảy, nhưng là tại chất nhảy bên trong đi tới không bao lâu liền bị ăn mòn. Thẩm Chi Thụy lần nữa ra sức vung ra vài đao, nhưng là những công kích kia nơi nơi tại chất nhảy bên trong liền bị ăn mòn rơi, căn bản là không có cách phá vỡ này sa trùng thân thể. Bởi vậy có thể thấy được, loại này kinh khủng chất nhảy không chỉ có thể ăn mòn vật thật, liền ngay cả linh lực cùng pháp thuật công kích đều có thể tùy tiện ăn mòn. Vậy liền thử một chút cái này a. Nương theo lấy hắn tâm niệm nhất động, một kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí liền xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó liền phi tốc bắn về phía trước mặt chất nhảy. Chỉ thấy hiện pháp khí này nhanh chóng liền đâm vào chất nhảy bên trong, ngay sau đó những cái kia kinh khủng chất nhảy liền bắt đầu ăn mòn tới nó ngoài mặt. Mắt thấy kiện pháp khí này sắp chống đỡ không nổi, hắn lập tức liền bóp ra pháp quyết, thi triển ra cái kia đạo tự bạo pháp khí bí thuật. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên tại này phong bế hoàn cảnh bên trong vang lên, hình thành kịch liệt bạo tạc càng là hướng về phía tây bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian kín đều lâm vào rối loạn, kinh khủng bạo tạc sóng xung kích tại bên trong vùng không gian này tàn phá bừa bãi. Lúc này, thân ở trong đó Thẩm Chi Thụy cũng nhận bạo tạc ảnh hưởng đến. May mà thân thể của hắn bên ngoài có một tầng thủ hộ màn sáng, giúp hắn chặn lại xung quanh những cái kia loạn thất bát tao dư ba công kích. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được chính mình thân ở cái này sa trùng bụng không gian bắt đầu từng đợt trời đất quay cuồng, hiển nhiên là ngoại giới này đầu sa trùng đã cảm thấy trong bụng đau đớn, bắt đầu ở nơi đó kịch liệt cuộn cuộn. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, này phiến đen nhánh không gian mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi một kích kia mặc dù cấp này đầu sa trùng mang đến nặng nề thương thế, nhưng lại vẫn không có phá vỡ hắn bụng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có buông tay nhất bác. Thẩm Chi Thụy trong ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ chi sắc, ngay sau đó trong tay của hắn lập tức xuất hiện một trường tản ra mãnh liệt linh lực ba động màu vàng phụ lục, chính là từ Phùng Thiên Kiệt nơi đó đạt được kia tấm nhị giai linh phủ. Nguyên bản hắn còn dự định đem này trương hiếm thấy nhị giai linh phủ lưu tại sau này thời khắc mấu chốt tới bảo mệnh sử dụng, nhưng mà không nghĩ tới lấy đến trong tay còn không có che nóng, liền muốn sử dụng mất. Bất quá dưới mắt cũng là thời khắc nguy cấp, nếu như vô pháp theo này sa trùng trong bụng chạy thoát, cho dù cất kỹ này nói nhị giai linh phủ thì có ích lợi gì? Nương theo lấy Thẩm Chi Thụy linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào này nói nhị giai linh phủ bên trong, hậu giả bộc phát ra cực kỳ hào quang sáng chói. Sau một khắc, trong tay hắn đạo linh phủ này liền hóa thành nhất đạo chướng mắt kim quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xông về trước mặt hắc ám. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng như kinh lôi tiếng vang, Thẩm Chi Thụy thân hình bị bạo tạc sinh ra dư ba đụng hướng về phía sau phi đi. Nhưng là rất nhanh trong mắt của hắn liền xuất hiện một vệt cực kỳ chướng mắt bạch quang, xung quanh chất nhảy cảm giác gáp bách cũng lập tức biến mất. Thành công. Thẩm Chi Thụy tức khắc kích động không thôi, thân thể vội vàng thoát khỏi xung quanh dịch nhẫn, hướng lấy quang mang kia địa phương mà đi. Cùng lúc đó, tại mịt mờ trong sa mạc, một đầu giống như núi nhỏ sa trùng chỉnh ngay ngắn không có sinh cơ đổ vào nơi đó. Chỉ thấy, hắn bụng vị trí đã bị man lực xé toang một đường vết rách, vô số chất nhảy chính theo vết thương ầm ầm mà ra. Sau một khắc, nhất đạo ướt sũng bóng người theo vết thương kia chỗ nhảy ra, một lần nữa đứng ở ngoại giới đất cắt phía trên. Đạo nhân ảnh này dĩ nhiên chính là chạy thoát Thẩm Chi Thụy. Lúc này Thẩm Chi Thụy đứng ở đất cắt phía trên, mặc cho chạm mặt tới cuồng phong cuốn sạch lấy hoàng thổ không ngừng tập kích hắn. Loại này ngoại giới tự do tự tại cảm giác thật sự là quá tốt rồi, lúc trước cái kia địa phương quỷ quái hắn thật sự là nán lại được rồi. Hắn đơn giản xử lý một lần vết thương trên người, đem những cái kia bám vào trên thân thể chất nhầy đều rửa giấy sạch sẽ, lập tức liền một lần nữa đổi lại mới đã bảo. Làm xong những này về sau, Thẩm Chi Thụy tại quay đầu nhìn về phía cố kia sa trùng thi thể, lại là không khỏi lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Đây chẳng lẽ là một đầu đi đến nhị giai sa trùng? Mặc dù này đầu hình thể to lớn sa trùng đã triệt để chết đi, nhưng là hắn thân bên trên kia cố yêu khí nhưng còn chưa hoàn toàn tan đi. Này cố yêu khí cường đại là hắn chưa từng có được chứng kiến, so với lúc trước những cái kia nhất giai thượng phẩm sa trùng đều cường đại hơn ra quá nhiều. Hơn nữa lại nhìn này đầu sa trùng hình thể, này hình thể khổng lồ so với nhất giai thượng phẩm sa trùng còn muốn vượt ra ngoài gấp mấy lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, khó trách lúc trước kia đầu nhất giai thượng phẩm sa trùng chết sống cũng không chịu đi theo hắn tiến vào cái kia địa hạ trong huyệt động, hiển nhiên người phía trước e ngại chính là này đầu đã đi đến nhị giai sa trùng vương. Chỉ là sa trùng lại có thể đột phá tới nhị giai, đây đúng là vượt ra khỏi Thẩm Chi Thụy nguyên bản nhận biết. Dù sao tại hắn cùng hết thảy sa du huyện cư dân nhận biết bên trong, sa trùng bất quá là sinh hoạt tại tuyệt linh sa hải bên trong một chủng linh trí cực thấp yêu thú, đối với tu sĩ trên cơ bản không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng là dưới mắt này đầu nhị giai sa trùng liền có thể cho thấy, sa trùng loại này yêu thú là có thể đột phá đến nhị giai. Hơn nữa một khi xuất hiện nhị giai sa trùng, những này sa trùng liền sẽ tụ tập cùng một chỗ, xây dựng một cái dưới đất xào huyệt. Nếu như này nhóm sa trùng tại nhị giai sa trùng chỉ huy hạ nhập xâm tu sĩ lãnh địa, đây đối với như sa du huyện dạng này tiểu địa phương chính là một hồi tai họa ngập đầu. Đột nhiên, Thẩm Chi Thụy liền nghĩ đến lúc trước tại sa du huyện cùng tuyệt linh sa hải biên giới chỗ tuần tra lúc gặp được tấp nập sa trùng tập kích sự kiện. Chẳng lẽ ở trong đó hẳn là liền có nhị giai sa trùng ảnh tử? Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 46, chạy về gia tộc đuổi đất tung bay đại mạc bên trong, Thẩm Chi Thụy ngay tại kia đầu nhị giai sa trùng thể nội cẩn thận tìm kiếm lấy gì đó. Sau một khắc, hắn liền tại một đống giống như núi nhỏ thịt nát trong đó tìm tới một khối giống như ma bàn kích cỡ tương đương kết sỏi. Chỉ thấy, này khối kết sỏi toàn thân óng ánh mượt mà, phảng phất một khối ngọc thạch, phát ra linh lực càng là cực kỳ tinh thuần. Loại này độ tinh khiết linh lực là Thẩm Chi Thụy cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, hắn đồng tử không khỏi phóng đại quá nhiều. Theo hắn dự tính, như vậy lớn một khối linh khí dư thừa kết sỏi chỉ sợ đã bù đắp được mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa hắn linh lực tinh thuần trình độ càng là vượt qua bình thường hạ phẩm linh thạch. Chờ Thẩm Chi Thụy đem này khối kết sỏi bỏ vào trong túi về sau, hắn lần nữa tại đống kia thịt nát trong đó tìm kiếm, chờ mong còn có thể có sở ý không nghĩ tới thu hoạch. Nhưng mà hiện thực lại là cực kỳ tàn khốc, như vậy to lớn một bộ yêu thú cấp 2 thi thể thế mà loại trừ như vậy một khối giàu có linh lực kết sỏi bên ngoài liền không có bất kỳ vật hữu dụng gì. Trong nháy mắt, cố này to lớn sa trùng thi thể cũng bởi vì mất đi kết sỏi tầm bổ mà bắt đầu sa hóa thành từng đám đất cát, rất nhanh liền cùng xung quanh khắp bầu trời hoàng thổ hòa làm một thể. Nhìn lấy trước mắt cố này đã sa hóa thi thể, Thẩm Chi Thụy cũng bất ý bên ngoài, bắt đầu suy nghĩ tới chuyện kế tiếp. Giờ đây hắn đã hoàn thành lần này tiến vào tuyệt linh sa hải mục đích chủ yếu, mặc dù thật đáng tiếc không có thu hoạch được hoàn chỉnh mật tàng, nhưng lại cũng thu được trong đó hai bộ truyền thừa, cũng là thời gian về nhà. Hắn đứng tại trên đồi cát, hướng lấy bốn phía nhìn ra xa một phen, muốn phân biệt ra được về nhà phương hướng. Nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy đều là mịt mờ hoàng thổ cùng khắp bầu trời bụi đất, căn bản cũng không biết mình vị trí, cũng căn bản vô pháp phân biệt ra xa du huyện các nơi phương hướng. Bất quá tốt tại hắn đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy, Thẩm Chi Thụy chậm rãi theo trong túi trữ vật lấy ra nhất đạo phù lục, tờ phù lục này bên trên tán phát lấy nhất đạo nhàn nhạt linh quang. Tay phải hắn nắm thật chặt đạo phù lục này, tay trái bóp ra nhất đạo pháp quyết, sau đó liền hai mắt nhắm nghiền lên tới. Tại hắn hai mắt nhắm lại về sau, hắn trong đầu rất nhanh liền xuất hiện một cái mơ hồ phương vị. Nguyên lai trong tay hắn đạo phù lục này danh vị từ mẫu phù, con phù cùng mẫu phù ở giữa tồn tại một chủng liên hệ kỳ diệu, thông qua mẫu phù liền có thể cảm ứng được con phù đại khái vị trí. Lúc này Thẩm Chi Thụy trong tay nắm chính là mẫu phù, đến mức còn giữ lại những cái kia con phù chính là bị hắn đặt ở lúc trước tiến vào tuyệt linh xa hải lúc trên đường. Lúc trước hắn tiến vào tuyệt linh xa hải thời điểm, cách mỗi vài trăm dặm hắn liền biết tại cái nào đó bí ẩn xó xỉnh bên trong vùi bên trên một trương tử phù. Giờ đây dựa vào trong tay này trương mẫu phù, hắn có thể cảm ứng được cách hắn gần nhất kia trương tử phủ. Thẩm Chi Thụy lần nữa mở ra hai con mắt, thu thập một chút phía sau liền hướng về cảm ứng được con phủ vị trí mà đi. Hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc, mấy cái hình thể to lớn xa trùng ngay tại vây công một tên dáng người khôi ngô thanh y nam tử. Chỉ thấy nam tử cầm trong tay một thanh màu đen hoành đao, đao pháp cực kỳ tinh xảo, sắc bén đao khí hóa thành từng đạo hàn quang đánh út về phía những cái kia xa trùng. Mấy hiệp xuống tới, liền có hai đầu xa trùng bị hắn một đao bổ ra, dư lại hai đầu xa trùng cũng đã trốn. Ngắm nhìn kia hai đầu trốn bán sống bán chết xa trùng, nam tử mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, tựa hồ ngay tại suy tư điều gì vấn đề. Nam tử này chính là gấp gáp chạy về gia tộc Thẩm Chi Thụy, trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa phía sau, hắn cuối cùng tại về tới Tuyệt Linh Sa Hải cùng Sa Du huyện chỗ giao giới. Nhưng mà hắn theo Tuyệt Linh Sa Hải chỗ sâu một đường đi tới lại là phát hiện biển cắt ngoại vi sa trùng biến được càng ngày càng nhiều, so với hắn lúc trước mới vừa tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải thời điểm còn nhiều hơn. Hơn nữa tại này phiến chỗ giao giới hắn liền đã gặp được không ít nhất giai thượng phẩm sa trùng tập kích. Này đặt ở trước kia là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Thật chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện? Thẩm Chi Thụy trong lòng lập tức lóe lên một cái không tốt suy nghĩ, tâm bên trong kia cố lo lắng cũng ngày càng nhiều mãnh liệt. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đi quản trên mặt đất kia hai cỗ sa trùng thi thể, lần nữa tăng thêm tốc độ hướng về gia tộc Bích Vân Sơn tiến đến. Lại đi qua mấy ngày liều mạng gấp rút lên đường, hắn cuối cùng tại lại lần nữa thấy được xa cách mấy tháng lâu dài Bích Vân Sơn. Bất quá lúc này Thẩm Chi Thụy cũng không kịp nhiều thêm cảm khái, trực tiếp dùng thân phận lệnh bài mở ra chân núi cấm chế lặng lẽ lên núi, tại không có đưa tới cái khác tộc nhân chú ý tình huống dưới, tìm tới ngồi trấn gia tộc Tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ. Chi Thụy, ngươi cuối cùng tại trở về. Tại Thẩm Hướng Sơ nhìn thấy bất ngờ xuất hiện tại trước mặt Thẩm Chi Thụy phía sau, già nua gương mặt bên trên lập tức nổi lên một vẻ mặt vui mừng, hai hàng nhiệt lệ càng là theo cái kia dãi dầu xương gió gương mặt lưu lại xuống tới. Hơn 2 tháng trước, hắn tại gia bên trong lo lắng tiền tuyến tộc nhân tình huống thời gian, lại là thu vào Thẩm đạo mình truyền về tin dữ, nói là Thẩm Chi Thụy sở tại tuần tra tiểu đội gặp được địch nhân phục kích, toàn bộ tiểu đội toàn quân bị diệt. Khi biết tin dữ này thời điểm, Thẩm Hướng Sơ tức khắc mắt tối sầm lại, cả người đều phảng phất hao hết khí lực, tê liệt ngã xuống sụp dưới. Thẩm Chi Thụy là gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên phú tốt nhất người, tức thì bị tộc trưởng ca tụng là gia tộc bên trong có khả năng nhất trúc cơ người. Lúc trước gia tộc bên trong xác thực không có dư thừa nhân thủ, hắn mới không thể không đồng ý Thẩm Chi Thụy đi tới bên cạnh chiến trường. Dù vậy hắn vẫn là dặn đi dặn lại để Thẩm đạo minh chờ tùy hành tộc nhân nhất định phải bảo đảm hậu gia an toàn. Nhưng là tin dữ nhưng vẫn là truyền trở về, Thẩm Hướng Sơ cảm giác sâu sắc tự trách, hắn là vạn phần hối hận quyết định ban đầu. Nếu là Thẩm Chi Thụy thực bởi vì hắn quyết định này vẫn lạc, vậy hắn có gì mặt mũi đối diện đối tộc trưởng bế quan phía trước giao phó, càng là có gì mặt mũi đối diện Thẩm gia liệt tổ liệt tông. Tại một phen thống khổ hối hận sau đó, hắn vẫn là thất hồn lạc phách đi đến đỉnh núi gia tộc Tư Đường, run run rẩy rẩy lật ra bản thờ bên trên kia bản tộc phổ, muốn tận mắt lại xác định một lần Thẩm Chi Thụy sinh tử. Mà khi hắn nhìn thấy gia phả bên trên kia đỏ tươi Thẩm Chi Thụy ba chữ phía sau, trong đầu trong nháy mắt liền là trống rỗng, nhưng là rất nhanh hắn liền lại như bị điên tiểu ngựa mặt lên trời cười ha hả. Nguyên lai Thẩm gia tu sĩ tại bị đo ra linh căn về sau, liền sẽ dùng tự thân tinh huyết đem tính danh viết tại này bản tộc phổ phía trên, chờ đặt bút về sau cái kia danh tự liền biết một mực duy trì đỏ tươi màu sắc. Nhưng là nếu như viết xuống danh tự người bất hạnh chết đi, như vậy này gia phả bên trên lưu lại tính danh cũng lại tùy theo biến thành nặng nghề màu đen. Lúc này, Thẩm Chi Thụy lưu lại danh tự như trước là đỏ tươi, cái này đại biểu hắn cũng không có như trong chiến báo nói như vậy chết đi, mà lại như xưa còn sống sót. Đây đối với đã lòng như cho ngội Thẩm Hướng Sơ tới nói tuyệt đối là tin tức tốt, bất quá khi cực bi thương cùng cực vui hai tầng hoàn toàn ngược lại tình cảm trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tuôn ra bên trên hắn trong lòng, lại là để hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng lần nữa ngã xuống. Hồi lâu sau, hắn mới được sự giúp đỡ của tộc nhân chậm rãi tỉnh lại, bắt đầu để tộc nhân bí mật dò la Thẩm Chi Thụy tin tức. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 47, ngưng chiến nhìn lấy trước mắt nước mắt tuôn đầy mặt Tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ, Thẩm Chi Thụy tâm tình cũng là không gì sánh được nặng nề, tâm bên trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn có thể do nét phát hiện người phía trước so với mấy tháng trước muốn già đi rất nhiều, hắn nguyên bản vẫn là sám trắng hỗn hợp tóc mai giờ đây đã là trắng như tuyết. Hơn nữa nguyên bản Tam trưởng lão thân thể phi thường kiệt hàng, nhưng là hiện tại bảy biện ra tới lại là một chủng tâm lực lao lực quá độ xế chiều cảm giác. Loại này biến hóa kinh người là tại này ngắn ngủi mấy tháng ở giữa mới phát sinh, mặc dù hắn không biết rõ Tam trưởng lão tại trong lúc này đều kinh lịch thứ gì, nhưng là nhất định là vì hắn cùng với toàn cả gia tộc đều cầm vỡ nát tâm. Tam trưởng lão, để ngài lo lắng. Thẩm Chi Thụy bước nhanh đi lên trước, hướng lấy Thẩm Hướng Sơ thật sâu chắp tay nói. Bên này, nhìn xem đã bình yên trở về Thẩm Chi Thụy, Thẩm Hướng Sơ kia tang thương trên mặt cũng nổi lên một vệt đã lâu ý cười, vội vàng đỡ dậy người phía trước, kích động nói, trở về liền tốt ta. Trở về liền tốt ta. Mặc dù hắn thông qua xem xét ra phả xác định Thẩm Chi Thụy còn sống sót, nhưng lại như trước làm sao cũng dò la không tới hậu giả tin tức, hậu giả phảng phất tại một lần kia phục kích chiến về sau liền hư không tiêu thất. Bởi vậy hắn ở sau đó trong một đoạn thời gian, mỗi ngày đều phải đi xem xét một lần ra phả, xác định hậu giả phải chăng còn sống sót. Chỉ cần xác định hậu giả còn sống sót, hắn liền sẽ phân phó các tộc nhân muốn một mực tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Thời gian qua đi mấy tháng, Thẩm Chi Thụy xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, trong lòng của hắn góp nhặt thật lâu kia cố lo lắng cùng tự trách phức tạp chi tình cuối cùng tại phóng thích ra ngoài. Buông lòng ngắn ngủi một lần tâm bên trong tâm tình bị đè nén phía sau, Thẩm Hướng Sơ chính là hết sức quan tâm tới Thẩm Chi Thụy những ngày tình huống. Chi Thụy, những ngày năm ngươi đều đi nơi nào? Hồi bẩm Tam trưởng lão, ta may mắn trốn ra địch nhân vòng mai phục, nhưng lại ngoài ý muốn tại Tuyệt Linh Sa Hải bên trong lạc đường. Đối diện Thẩm Hướng Sơ hỏi thăm, Thẩm Chi Thụy cũng không có lựa chọn nói rõ sự thật, chỉ nói là ngộ nhập tuyệt linh sa hải, ở bên trong không cẩn thận lạc đường. Này dĩ nhiên không phải nói hắn không tin được Tam trưởng lão, mà là hắn lần này làm sự tình cùng thu hoạch được đồ vật thật sự là quá trọng yếu. Phùng Thiên Tuyệt, Hứa Mộng Tình cùng với Ngô Tử Phàm ba người đều là Huyền Linh môn đệ tử, nếu như bị Huyền Linh môn biết rõ ba người này chết cùng hắn có quan hệ mật thiết, vậy hắn tự nhiên sẽ bị bắt không nổi chặt chẽ khảo vấn. Hơn nữa ở trong đó còn biết liên lụy đến chỗ kia mật tàng cùng với trên người hắn kia hai đạo truyền thừa sự tình. Nếu là này hai bộ truyền thừa không cẩn thận bại lộ ra ngoài, toàn cả gia tộc đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Bởi vậy Thẩm Chi Thụy chỉ có thể cẩn thận hơn, loại trừ bế quan tổ phụ bên ngoài, hắn sẽ không nói cho bất luận cái gì tộc nhân. Hắn đây cũng là vì tộc nhân an toàn cân nhắc, dù sao biết đến sự tình càng ít cũng sẽ càng an toàn. Thẩm Chi Thụy đơn giản hướng Tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ giảng thuật chính mình tại mất tích thời gian kinh lịch về sau, liền bắt đầu hướng hắn hiểu rõ thế cục trước mắt. Theo hậu giả đem trước mắt Sa Du huyện phía trong tình thế hướng hắn nhất nhất nói tới, hắn đôi mắt bên trong cũng dần dần hiện ra một vẻ vẻ ngoài ý mến. Nguyên lai dưới mắt tình thế đã cùng hơn 2 tháng trước khác nhau rất lớn, Huyền Linh môn cùng Lưu gia lúc này đã tạm thời ngưng chiến. Đại khái tại hắn tiến vào Tuyệt Linh Sa Hải nửa tháng sau, mặt phía Nam cùng Sa phái bắt đầu liền tham gia Huyền Linh môn cùng Lưu gia chiến tranh, xem như thứ ba phương hướng ra mặt hòa giải bọn hắn giữa hai bên mâu thuẫn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thời điểm đó Lưu gia đã tại cùng Huyền Linh môn đánh cược bên trong ở vào hạ phong, bởi vậy mới biết hướng cùng Sa phái cầu viện, để hậu giả cũng tham dự vào. Dù sao nhiều năm trước tới nay, tại trong khu vực này Huyền Linh môn thực lực một mực là ba nhà bên trong mạnh nhất, Lưu gia cùng Cổng Sa phái nơi nơi yêu cầu liên thủ mới có thể cùng Huyền Linh môn chống đỡ được. Cho nên nói lần này cũng không ngoại lệ, Lưu gia tại cùng Huyền Linh môn chiến đấu bên trong ở vào hạ phong về sau, liền lập tức đem Cổng Sa phái cũng kéo tiến đến. Mà đối với Huyền Linh môn tới nói, lúc trước đối diện Lưu gia này một cái thế lực tự nhiên là không sợ hãi, cho dù vô pháp tiêu diệt hết đối phương, cũng có thể cho trọng kích, muốn để đối phương đem lúc trước lấy được chỗ tốt đều tăng gấp bội bồi thường lại. Nhưng khi cùng Sa phái cũng bắt đầu tham gia song phương sau khi chiến đấu, nó liền không thể không yêu cầu thận trọng suy nghĩ một lần. Dù sao Huyền Linh môn chỉnh thể thực lực mặc dù yếu lược cao hơn Lưu gia cùng Sa phái hai nhà này bên trong tùy ý một nhà thực lực, nhưng khi hậu giả hai nhà liên hợp lại, chỉnh thể thực lực thậm chí còn muốn vượt trên Huyền Linh môn một đầu. Hơn nữa nếu như Sa phái cũng nhân cơ hội này thêm vào chiến đấu, nó liền sẽ xa vào hai đầu tác chiến nguy hiểm cục diện. Thế là tại Sa phái điều hòa phía dưới, Huyền Linh môn cũng liền đồng ý tạm thời cùng Lưu gia ký kết ngưng chiến hiệp nghị, nhưng là lúc trước chiếm đoạt lĩnh thạch đắp huyện bộ phận khu vực nhưng cũng sẽ không vứt bỏ. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Huyền Linh môn cùng Lưu gia ngưng chiến hiệp nghị chỉ là tạm thời, song phương nếu đều đã không để mặt mũi, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy thu tay lại. Giờ đây ngưng chiến càng giống là một hồi trước khi mưa báo tới nhất thời bình tĩnh, một hồi kịch liệt hơn đại chiến sắp đến. Như thế nói đến, thất thúc bọn hắn đều đã về núi sao? Thẩm Chi Thụy liền nhìn về phía Tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ vấn đạo. Nghe vậy, Thẩm Hướng Sơ không khỏi thở dài nặng nề một tiếng, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi thất thúc cùng thập ngũ thúc cùng với mặt khác năm vị luyện khí trung kỳ tộc nhân còn bị Huyền Linh môn lưu tại trên biên cảnh. Chỉ có ngươi mười lục thúc công mang lấy hai vị trọng thương luyện khí trung kỳ tộc nhân về núi. Đang nghe xong người phía trước lời nói này phía sau, Thẩm Chi Thụy lần nữa rơi vào trầm mặc. Cứ việc Huyền Linh môn cùng Lưu gia đã ngưng chiến, nhưng là song phương tại mới trên biên cảnh như trước an bài đại lượng nhân thủ, thời khắc đều tại phòng bị đối phương. Bởi vậy Thẩm gia lúc trước trinh triệu nhập ngũ 15 vị tu sĩ, loại trừ trọng thương 3 người cùng Thẩm Chi Thụy bên ngoài, tất cả đều lưu tại chiến trường bên trên. Ngoài ra, tại quá khứ mấy tháng chiến đấu bên trong, Thẩm gia phân biệt vẫn lạc một vị luyện khí tầng 7 hướng chữa bối lão giả cùng với hai vị luyện khí trung kỳ tu sĩ. Tổng cộng vẫn lạc 3 người. Trầm mặc rất lâu sau đó, Thẩm Chi Thụy mới lần nữa nghiêm túc mở miệng nói, "Tam trưởng lão, ta theo Tuyệt Linh Sa Hải bên trong một đường đi về tới, lại là phát hiện tại sa mạc cùng sa du huyện chỗ giao giới sa trùng càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn có quá nhiều nhất giai thượng phẩm sa trùng ẩn hiện." Nhất giai thượng phẩm sa trùng? Thẩm Hướng Sơ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút hoài nghi vấn đạo. Hiển nhiên hắn cũng cùng đại bộ phận sa du huyện tu sĩ một dạng, rất ít gặp từng tới thực lực đi đến nhất giai thượng phẩm sa trùng. Đúng là nhất giai thượng phẩm sa trùng. Hơn nữa ta đang lo lắng những này sa trùng có thể sẽ xâm lấn Sa Du huyện. Thẩm Chi Thụy tự nhiên nhìn ra người phía trước hoài nghi trong lòng, nhưng là dưới mắt nhưng cũng không kịp giải thích. Dựa theo di vãng kinh nghiệm tới nói, mỗi khi mùa đông giá rét qua đi mùa xuân tiến đến, sinh hoạt tại Tuyệt Linh Sa Hải bên trong sa trùng sát thực lại hướng nội lục khu vực hoạt động. Nhưng là những này sa trùng chỉnh thể thực lực cũng không mạnh, nhất giai thượng phẩm càng là ít có. Thẩm Hướng Sơ túi đầu trầm ngâm một lát, sau đó vừa nhìn về phía trước mắt Thẩm Chi Thụy, như có điều suy nghĩ thuyết đạo. Tam trưởng lão, ta cho là chúng ta có lẽ còn là phòng ngừa chu đáo tốt. Vạn nhất lần này sa trùng tập kích quy mô so dĩ vãng lớn rất nhiều, đến lúc đó chúng ta cũng có thể có chuẩn bị đầy đủ. Cũng tốt, ta lại để các tộc nhân tăng cường phòng ngự công tác. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 48, Tiệp Vê thu hoạch theo Tam trưởng lão nơi đó ra đây về sau, Thẩm Chi Thụy liền đi tới ở vào phía sau núi chỗ sâu Thẩm Hướng Chỉ nơi bế quan. Mặc dù hắn vừa rồi theo Tam trưởng lão miệng bên trong liền đã biết mình tổ phụ còn chưa xuất quan, nhưng là hắn hay là không nhịn được nghĩ đến nhìn một chút. Chỉ thấy, tại chỗ kia vắng vẻ cửa vào sơn cốc chỗ, Bạch sắc linh vụ đã đem cửa vào sơn cốc che giấu cực kỳ chặt chẽ, nhất đạo màu xanh thâm thẳm cấm chế màn sáng yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Thẩm Chi Thụy đứng ở cốc khẩu tự nhiên là thấy không rõ phía trong tình huống, cho nên cũng chỉ có thể ở nơi đó lo lắng xuông. Khoảng cách tổ phụ bế quan trúc cơ đã qua hơn 5 tháng, cũng không biết rõ tình huống bây giờ thế nào. Cùng lúc đó, tại trong sơn cốc kia miệng linh tuyển bên cạnh, một bộ thanh sam Thẩm Hướng Chỉ chính không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn lúc này cũng sớm đã quên đi thời gian, một lòng một ý đầu nhập vào trúc cơ công việc trong đó. Chỉ thấy, tại công pháp dẫn dắt phía dưới, xung quanh linh lực liên tục không ngừng hướng hắn tụ họp tới, giống như từng đầu như du long vờn quanh tại hắn bên người, cuối cùng xuyên thấu qua trên người hắn lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Lại nhìn ra của hắn cũng không ngừng tản mát ra kim hồng sắc quang mang, khí tức cả người nội liễm nhưng lại cường đại. Giờ này khắc này, Thẩm Hướng Chỉ thể nội đan điền cũng sớm đã bị thổ hoàng sắc linh lực chỗ tràn ngập, ngoại giới linh lực theo hắn kỳ kinh bắt mạch vẫn tại liên tục không ngừng tuần hướng trong đan điền của hắn. Mà hắn trong đan điền linh lực đi qua lần lượt lặp đi lặp lại áp xúc, lần nữa chậm rãi tăng trưởng lên tới, từng chút hướng về bình cảnh tới gần. Kỳ thật nghiêm túc nói đến, bế quan phía trước hơn 2 tháng bên trong, Thẩm Hướng Chỉ cũng không có lập tức chuẩn bị trúc cơ, mà là đem kia phần trúc cơ tâm đắc lần nữa từ đầu tới đuôi tinh tế tính toán một lượt, đồng thời cũng là tại đem chính mình trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm. Dù sao đối với hắn mà nói, lần này trúc cơ liên quan đến lấy rất nhiều, cơ hội có thể nói là chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bởi vậy cho dù là quá trình chậm một chút, cũng phải bảo đảm tại trúc cơ thời điểm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn cùng sai lầm. Tại Thẩm Hướng Chỉ bế quan sơn cốc phía trước đứng thẳng rất lâu, Thẩm Chi Thụy mới lặng lẽ về tới chỗ ở của mình. Mà hắn trở lại chỗ ở chuyện làm thứ nhất chính là trực tiếp nằm ở giường bên trên, hô hô ngủ say đi qua. Kể từ lúc trước rời khỏi gia tộc đi tới biên cảnh báo cáo phía sau, hắn này mấy tháng tới cũng không có chân thật ngủ qua một cái an giấc. Tại biên cảnh tuần tra thời điểm yêu cầu thời khắc phòng bị địch nhân đánh lén, đợi đến sau tiến vào tuyệt linh xa hải về sau càng là không dám có chỗ lười biếng, cho dù là đang ngồi lúc nghỉ ngơi cũng muốn mở to một con mắt. Tại loại này nguy cơ tứ phía tình huống phía dưới, trong lòng của hắn là không dám có một tia lười biếng chi tình, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, một khi hắn bắt đầu thả lỏng cảnh giác, như vậy tiếp xuống chính mình là thế nào chết đều có thể không biết rõ. Lại thêm này trên đường đi phát sinh một hệ liệt lục đục với nhau sự tình, thật là để hắn tâm thần đều mỏi mệt. 3 ngày sau đó, Thẩm Chi Thụy mới ung dung tỉnh lại, thân bên trên mọi mệt cảm giác đã biến mất. Hắn lật mình từ trên giường đứng lên, đi thẳng tới tu luyện thất, sau đó liền theo thân thượng tướng lần này tâm đắc chiến lợi phẩm tất cả đều đem ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Phùng Tiên Kiệt 3 người túi chữ vật, hắn lúc trước chỉ là đem bên trong có thể tạm thời cần dùng đến đem ra, đồ còn dư lại còn không có cẩn thận chỉnh lý. Theo này ba đầu trong túi chữ vật đồ vật bị nhất lấy ra, chật hẹp tu luyện thất tức khắc liền bị chất đầy. Phùng Thiên Kiệt 3 người đều là huyền linh môn đệ tử, hơn nữa tu vi của mình đều đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, bởi vậy trên người bọn họ gia sản tự nhiên không thể thiếu, linh tổng một đống lớn. Bất quá tại những vật này trong đó chân chính hữu dụng lại là không nhiều, phần lớn là chút có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Đi qua một phen cẩn thận chỉnh lý, Thẩm Chi Thụy tổng cộng từ trong chỉnh lý ra 7 kiện có thể dùng pháp khí, hắn bên trong 3 cái là nhất giai thượng phẩm, dư lại 4 kiện đều chỉ là nhất giai trung phẩm. Mà tại này 3 cái nhất giai thượng phẩm pháp khí bên trong, có một kiện tương tự trung đồng phòng ngự pháp khí, vừa bạn có thể dùng đến thay thế hắn lúc trước tại đầu kia nhị giai sa trùng trong bụng hủy hoại rơi viên châu pháp khí. Loại trừ này 7 kiện pháp khí về sau, hắn còn sửa sang lại 9 cái nhất giai thượng phẩm phụ lục, hắn bên trong đại bộ phận đều là công kích phụ lục, mà có thể dùng đến bảo mệnh phòng ngự phụ lục chỉ có 3 tấm. Đến mức những cái kia bình bình lọ lọ bên trong cất giữ đủ loại đan dược, Thẩm Chi Thụy lúc trước liền đã thô sơ giản lược đã kiểm tra một lần, hắn có ích tới khôi phục nhanh trong thể nội linh lực đan dược đã bị hắn tại Tuyệt Linh Sa Hải có ích xong rồi. Dư lại đan dược bên trong có 3 bình là dùng tới chữa thương hồi xuân đan, 3 bình có thể gia tăng luyện khí hậu kỳ tu sĩ tu vi huyền nguyên đan, cùng với duy nhất có 1 bình thịnh nguyên đan. Ngắm nhìn trong tay này bình thịnh nguyên đan, Thẩm Chi Thụy trong mắt đã tràn đầy không nhẫn mại được tâm tình vui sướng. Theo hắn biết, này thịnh nguyên đan phẩm giai đi đến nhất giai thượng phẩm, là huyền linh môn bên trong đặc hữu đan dược, hắn tác dụng lớn nhất liền là cố buồn bồi nguyên, trợ giúp luyện khí 9 tầng tu sĩ càng nhanh đi đến luyện khí đại viên mãn cảnh. Giờ đây tu vi của hắn đã đi đến luyện khí tầng 8, hắn có lòng tin trong vòng nửa năm đi đến luyện khí 9 tầng, này bình đan dược có thể nói là tới đúng lúc. Thẩm Chi Thụy đem những pháp khí này, phụ lục, đan dược chờ chỉnh lý tốt phía sau, liền lại bắt đầu chỉnh lý những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật. Những vật này bên trong có linh dược, khoáng thạch, yêu thú tư liệu, hiển nhiên đều là Phùng Thiên Kiệt 3 người nhiều năm cất giữ. Mà tại ở trong đó để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thế mà còn có 2 quyển hoàn hảo công pháp truyền thừa, mặc dù này 2 quyển công pháp đều chỉ là luyện khí kỳ công pháp, nhưng là cũng có thể dùng đến rất tốt bổ sung gia tộc nội tình. Đi qua mấy canh giờ nghiêm túc chỉnh lý, Phùng Thiên Kiệt 3 người trong túi chứa vật những vật kia bị Thẩm Chi Thụy rất tốt chia làm 2 bộ phận, một bộ phận hữu dụng đều bị hắn thu nhập chính mình túi chứa vật. Mà dư lại một chút không dùng được đồ vật, hắn lại cầm tới gia tộc thiện công đường, đổi lấy đồng giá thiện công. Tại này Bích Vân Sơn bên trên, gia tộc cùng tộc nhân ở giữa giao dịch hình thức, nơi nơi đều là dùng gia tộc thiện công hình thức tới kết toán. Tộc nhân đem chính mình không cần đến vật phẩm nộp lên cấp gia tộc lại căn cứ vật phẩm giá trị dành cho đồng giá thiện công, tộc nhân lại có thể dùng thiện công tại tộc trong kho đổi lấy chính mình vật phẩm cần thiết. Loại trừ dùng vật phẩm đổi lấy gia tộc thiện công bên ngoài, thậm chí tộc nhân còn có thể dùng hết thành gia tộc bên dưới phát các hạng nhiệm vụ phương thức tới kiếm lấy bất đồng hạn mức thiện công hạn mức cùng nhiệm vụ độ khó lẫn nhau liên quan. Bất quá vì tộc nhân an toàn cân nhắc, đại bộ phận thiện công nhiệm vụ đều là đơn giản trồng trọt cùng nuôi dưỡng nhiệm vụ. Còn giữ lại một bộ phận nhiệm vụ nguy hiểm thì cần muốn đạt tới tương ứng tu vi về sau mới có thể nhận lấy. Như lúc trước đi tới thị trấn áp vận hàng hóa nhiệm vụ cùng với huyền linh môn hạ phát trình triệu nhiệm vụ, cũng phải cần luyện khí trung kỳ trở lên tu vi mới có thể nhận lấy, có khả năng thu hoạch được thiện công cũng là cực kỳ phong phú. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 49, Vô danh công pháp Thẩm Chi Thụy yên tĩnh xếp bằng ở bộ trên nệm, trước mặt hắn trưng bày theo chỗ kia mật tàng ở bên trong lấy được cân nhắc bản cổ tịch, cùng với khối kia kém chút để hắn táng thân sa trùng trong bụng thanh đồng mảnh vỡ. Chỉ thấy, hắn lần nữa cầm lên khối kia xưa cũ thanh đồng mảnh vỡ, tinh tế quan sát một phen, lông mày không khỏi nhíu chặt lên tới. Lúc này này khối thanh đồng mảnh vỡ như trước gạm đạm vô quang, cũng không có tản mát ra bất luận cái gì linh lực ba động, giống như là một kiện phàm vật. Nhưng khi ban đầu tại kia mật tàng bên trong, nó lại là bất ngờ liền bạo phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động. Hơn nữa này cỗ linh lực ba động càng là trực tiếp kinh động đến đầu kia nhị giai sa trùng, để Thẩm Chi Thụy đều lâm vào hiểm cảnh. Bởi vậy Thẩm Chi Thụy tự nhiên không lại bị mặt ngoài hiện tượng chỗ lừa gạt, huống hồ nếu như nó chỉ là một kiện vật phẩm tầm thường, như vậy ngàn năm trước thôi ra lại tại sao lại đem hắn cùng mặt khác hai bộ chân quý truyền thừa đặt chung một chỗ. Cho nên này khối thanh đồng mảnh vỡ hiển nhiên lai lịch bất phàm. Tại linh lực của hắn rót vào này khối thanh đồng bên trong mảnh vỡ, hậu dạ lần nữa bắn ra chói mắt qua mang, ngay sau đó liền thật nhiều nhỏ bé giống như nòng nọc tiểu cổ văn tại mặt ngoài chậm chậm hiện ra đây. Thì ra là thế. Nhìn lấy trước mắt phát sinh một màn này, Thẩm Chi Thụy trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ vẻ chợt hiểu. Lúc trước tại chỗ kia mật tàng bên trong, bởi vì khi đó tình huống quá mức khẩn cấp, cho nên hắn căn bản cũng không có chú ý tới này khối thanh đồng mảnh vụn bên trên văn tự, gấp gáp bận bịu hoảng liền đem nó thu vào. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm nổi lên lít nha lít nhít cổ văn, tâm bên trong đã đang yên lặng phiên dịch. Nguyên lai những này phảng phất nòng nọc kiểu siêu siêu vẹo vẹo cổ văn đã không phải là giờ đây tu tiên giới bên trong thông dụng cái loại này văn tự, mà là một loại cổ lão văn tự, đại đa số sẽ chỉ xuất hiện tại những niên đại đó lâu dài di tích trong đó. Bất quá đối với Thẩm Chi Thụy tới nói đây cũng không phải là việc khó, hắn trùng hợp liền nhận biết loại này cổ lão văn tự. Mà hết thể này còn muốn quy công cho gia tộc từ nhỏ giáo dục, trên cơ bản mỗi cái tộc nhân tại thở thiếu thời cũng sẽ ở gia tộc học đường bên trong học tập đủ loại tri thức, hắn bên trong liền bao gồm nhận biết niên đại xa xưa văn tự. Hơn nữa bởi vì Sa Du huyện đến gần Tuyệt Linh Sa Hải, cho nên mặt phố bên trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút niên đại xa xưa đồ vật, những này đồ vật bên trên nơi nơi đều biết mang theo đủ loại cổ lão văn tự. Dân gia Sa Du huyện từng cái truyền thừa lâu dài gia tộc trên cơ bản đều nắm giữ phong phú cổ văn tri thức, cũng trong gia tộc một mực truyền thừa xuống dưới. Bởi vậy so với những cái kia giã lộ tử xuất thân tán tu, đi qua hệ thống học tập gia tộc tử đệ tại đụng phải những này chữ cổ thời điểm liền càng chiếm ưu thế, sẽ không giống người phía trước vậy bạch bạch bỏ qua cơ duyên. Đoạt thiên địa tạo hóa, chứng vô thượng đạo quả. Theo thanh đồng mảnh vỡ cổ văn không ngừng nhảy vào Thẩm Chi Thụy trong đầu, hắn đôi mắt bên trong chấn kinh chi sắc cũng ngày càng nhiều đồng đậm. Thứ này lại có thể là một quyển tu luyện công pháp. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, như trước có chút khó có thể tin nhị nó nói. Dù sao hắn đã theo thôi ra mật tàng bên trong thu được một bộ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ đại viên mãn chi cảnh hỏa thuộc tính công pháp, không nghĩ tới hiện nay này khối nhìn như thần bí thanh đồng mảnh vụn bên trên thế mà còn ghi lại lấy một quyển công pháp tu hành. Hơn nữa bản này công pháp tu hành không chỉ văn phong cực kỳ rộng rãi, khúc dạo đầu liền hào tình vạn trượng viết xuống đoạt tiên địa tạo hóa chờ từ ngữ, nội dung bên trên cũng là mười phần thâm ảo tối nghĩa. Bất quá để Thẩm Chi Thụy cảm thấy nhức đầu là bản này công pháp ghi lại vẹn vẹn chỉ có lúc tu luyện cần thiết tâm pháp khẩu quyết, thậm chí liền ngay cả cái danh tự cũng không có, phương diện khác giới thiệu càng là không có. Cho nên hắn cũng không rõ ràng bản này vô danh công pháp thích hợp gì đó linh căn thuộc tính, lúc tu luyện lại có gì đó cái khác hạn chế. Nhưng mà trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái suy đoán, bản này vô danh công pháp giá trị khả năng còn muốn tại kia bộ hỏa thuộc tính trúc cơ đại viên mãn công pháp phía trên. Dù sao người phía trước bị ghi chép tại kia phiến cổ lao thanh đồng mảnh vỡ phía trên, này mảnh vỡ hiển nhiên cũng là một kiện cao cấp linh vật, mà cái sau chỉ là ghi chép tại tầm thường gia thú phía trên, hơn nữa cùng cái khác sách cổ đặt ở cùng một chỗ. Cả hai đặt chung một chỗ đối lập, cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi Thụy lần nữa kiềm chế lại tâm tình kích động, đem thanh đồng mảnh vụn bên trên cổ văn nghiêm túc sao chép xuống dưới, sau đó hắn liền cầm lấy kia sao chép tốt kinh văn cẩn thận tính toán. Hắn thở nhỏ thông tuệ, nội tính cũng là cực giai, đối với bình thường công pháp, pháp thuật loại hình trên cơ bản có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy bản này vô danh công pháp mặc dù cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, nhưng là Thẩm Chi Thụy bằng vào tự thân ngộ tính cùng nhiều năm tu luyện kinh nghiệm, cuối cùng tại đem trước nửa đoạn luyện khí kỳ bộ phận nội dung phỏng đoán 7-8 phần. Mà lấy được kết quả cũng là để hắn lần nữa giật nảy cả mình, bản này công pháp lại có thể tu luyện tới luyện khí 12 tầng. Phải biết hiện tại tu tiên giới bên trong chỗ lưu hành những cái kia công pháp, luyện khí kỳ đều chỉ có 9 tầng tâm pháp khẩu quyết, cái gọi là luyện khí đại viên mãn cũng bất quá là luyện khí 9 tầng tu sĩ dựa vào tự thân tích lũy mới có thể đạt tới trạng thái. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới giảng, luyện khí đại viên mãn tu sĩ đồng dạng là thuộc về luyện khí 9 tầng cảnh giới, chỉ bất quá đám bọn hắn đã đem tự thân linh lực tích lũy kiến tạo đến luyện khí kỳ cực hạn mà thôi. Nhưng là bản này vô danh công pháp tại luyện khí kỳ nhưng chân chân thực thực tồn tại 12 cái cấp độ phân chia. Đây là hắn chưa bao giờ nghe. Ngoài ra, Thẩm Chi Thụy còn phát hiện chính mình phỏng đoán rõ ràng luyện khí kỳ bộ phận tâm pháp khẩu quyết chỉ chiếm căn cứ cả bản vô danh công pháp 1/5, dư lại 4/5 nội dung đều không phải là luyện khí kỳ công pháp. Nói cách khác, bản này vô danh công pháp toàn văn khẳng định không chỉ là một quyển luyện khí kỳ công pháp, tối thiểu nhất là một quyển trúc cơ kỳ công pháp, thậm chí rất có thể đều siêu việt trúc cơ kỳ. Mà theo hắn biết, trúc cơ phía trên chính là kim đan chi cảnh. Đây chẳng lẽ là một quyển kim đan kỳ công pháp? Thẩm Chi Thụy nội tâm lần nữa không nhịn được kích động lên, nhìn về phía ngày đó vô danh công pháp ánh mắt cũng đầy là tràn đầy nóng dục chi tình. Dù sao đối với hắn mà nói, kim đan chi cảnh là chỉ tồn tại ở trong sách vở cùng cảnh giới trong truyền thuyết. Dựa theo gia tộc tàng kinh các phía trong thư tịch nói, tu sĩ một khi đi đến kim đan cảnh giới không chỉ có thể thu hoạch được mấy trăm năm thọ nguyên, hơn nữa còn có thể có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, dễ như trở bàn tay liền có thể cướp đoạt mấy vạn đề giai tu sĩ sinh mệnh. Thực lực cường đại như vậy, đối với giờ đây chỉ là luyện khí tầng 8 Thẩm Chi Thụy tới nói tràn đầy sức hấp dẫn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm bản này vô danh công pháp, cặp kia đen nhánh trong con mắt lại không ngừng lóe ra suy tư quan mang. Trước mắt gia tộc bên trong có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ công pháp chỉ có 2 bộ, loại trừ tộc trưởng tu luyện kia bộ thổ thuộc tính công pháp, cũng chỉ có hắn mới vừa từ thôi ra mật tàng ở bên trong lấy được hỏa thuộc tính công pháp. Nhưng là này hai quyển công pháp hiển nhiên đều không thích hợp hắn. Đến mức tộc trưởng tại trong chợ đen giúp hắn đặt hàng một hành trúc cơ công pháp lại là vẫn luôn không có tin tức. Dưới mắt trong tay hắn bản này vô danh công pháp mặc dù không rõ lai lịch, nhưng lại rất có thể là một quyển kim đan kỳ công pháp, nghĩ đến hắn lướt qua liền thôi tu luyện một lần cũng không phải là vấn đề. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 50, buồn vui đan xen yên tĩnh trong phòng tu luyện, Thẩm Chi Thụy ngưng thần tĩnh khí nhắm mắt ngồi xếp bằng, cả người giống như một tôn cũng không nhúc nhích pho tượng. Đoạt thiên địa tạo hóa, chứng vô thượng đạo quả. Vô danh công pháp bên trên kinh văn không ngừng hiện lên ở hắn trong đầu, những này tối nghĩa khó hiểu văn tự phảng phất đã có được sinh mạng một loại, tại trước mắt của hắn nhanh chóng lưu chuyển tới. Theo thời gian bất chi bất giác trôi qua, trong phòng tu luyện linh khí cũng bắt đầu dần dần hướng hắn hội tụ tới, theo mũi miệng của hắn cùng với thân bên trên lỗ chân lông tiến vào bên trong thân thể của hắn. Rất nhanh Thẩm Chi Thụy liền có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình muốn có linh lực ngay tại hắn kỳ kinh bắt mạch bên trong nhanh chóng chảy xuôi, đan điền của hắn trong đó tựa hồ tán phát ra một cỗ cường đại hấp lực. Cùng lúc đó ngoại giới tu luyện bên trong, trong phòng linh khí bắt đầu điên cuồng tuôn hướng hắn, càng là trực tiếp tại hắn quanh thân tạo thành một cái vòng xoáy linh khí, nhanh chóng xoay tròn linh lực khí lưu không ngừng cuốn sạch lấy hết thể trung quanh. Tại ngoại giới linh khí bắt đầu điên cuồng tràn vào Thẩm Chi Thụy thể nội, cuồng bạo linh lực liền tại hắn trong kinh mạch sông mạnh đánh thẳng, ngay sau đó từng đợt đau đớn kịch liệt cảm giác rất nhanh liền đánh lên hắn trong lòng. Giờ này khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình cùng đan điền phảng phất lập tức liền muốn bị thể nội này cô cuồng bạo linh lực xé nát. Dựa theo lẽ thường tới nói, bởi vì Thẩm Chi Thụy người mang mục, nước hai hệ linh căn, cho nên hắn chỉ có thể theo ngoại giới hỗn tạp linh khí bên trong thu nhận hai loại thuộc tính linh lực. Nhưng là hiện nay, cũng không biết là nguyên nhân gì, ngoại giới pha tạp vào 5 loại tương sinh tương khắc linh khí đều bị hắn hấp nhập thể nội. Sắc bén kim thuộc tính linh khí, tươi tốt một thuộc tính linh lực, âm nhu thủy thuộc tính linh lực, nóng dực linh lực thuộc tính lửa cùng với nặng nghề thổ thuộc tính linh lực. Mọi người đều biết, này 5 loại thuộc tính linh khí là tương sinh tương khắc, nhưng là nơi nơi hỗn tạp cùng một chỗ tràn ngập tại này phiến bên trong đất trời. Mà tu sĩ tại tu luyện thời điểm, đều chỉ có thể theo ngoại giới hỗn tạp linh khí trong đó cảm giác được cùng tự thân linh căn thuộc tính phù hợp với nhau linh khí. Sau đó tại công pháp tu hành luyện hóa phía dưới, đem hấp nhập thể nội linh khí chuyển hóa làm tự thân linh lực. Căn cứ vào luyện hóa đủ loại thuộc tính linh khí phương thức phương pháp bất đồng, cho nên liền diễn sinh ra được đủ loại công pháp. Vậy mà lúc này, Thẩm Chi Thụy thể nội lại là tràn vào 5 loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt linh lực, này 5 loại tương sinh tương khắc linh lực sinh ra kịch liệt phản ứng, phản phất muốn đem hắn thân thể no bạo đồng dạng. Mấu chốt nhất chính là, cho dù hắn muốn ngừng dừng vận chuyển kia vô danh công pháp, nhưng là hậu giả tựa hồ làm sao cũng không dừng được, chỉ được liều mạng vận chuyển công pháp nỗ lực đem những này cuồng bạo linh lực luyện hóa. Nhưng là từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra kia cố cường đại hấp lực nhưng như cũ tại liên tục không ngừng đích thực đem ngoại giới đủ loại thuộc tính linh khí đều hấp nhập tiến trong cơ thể của hắn. Thẩm Chi Thụy bắt đầu mặt lộ thần sắc dữ tợn, cắn chặt hàm răng, đỏ thắm máu tươi đã theo khỏe miệng của hắn tràn ra, như mưa mồ hôi thấm ướt y phục của hắn, đỉnh đầu chỗ không ngừng phiêu khởi trận trận bạch sắc khói bụi. Toàn thân hắn đều tách ra kim hồng sắc quang mang, cái trán cùng chỗ cổ càng là đã nổi gân xanh, trong cơ thể hắn kinh mạch đã có thể thấy rõ ràng, phảng phất sắp liền muốn nổ tung. Ngay tại hắn sắp liền muốn chống đỡ không nổi thời điểm, cái kia nguyên bản tràn ngập nguy hiểm trong đan điền lại đột nhiên bạo phát ra một cỗ bàng bạc màu xanh biếc linh lực, này cỗ linh lực lấy tốc độ cực nhanh quét sạch toàn thân của hắn. Sau một khắc, những cái kia tràn ngập tại hắn trong kinh mạch sông mạnh đi loạn cuồng bạo linh lực liền bị một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt tuôn hướng đan điền của hắn, giống như nước sông quần quận tiểu gấp rút mà cuộn trào mãnh liệt. Chỉ thấy, lúc này ở đan điền của hắn bên trong, gốc kia thần kỳ lục miêu đang không ngừng chập chờn kia hai quả chồi non, tách ra xanh mơn mởn quang mang, mà những cái kia tràn vào trong đan điền cuồng bạo linh khí tất cả đều bị hắn hấp thu hết. Này đột nhiên xuất hiện biến hóa để Thẩm Chi Thụy có một tia cơ hội thở dốc, nguyên bản tràn ngập ở trong cơ thể hắn bàng bạc linh lực nhanh chóng biến mất, tất cả đều bị hắn trong đan điền gốc kia lục miêu cấp hấp thu sạch sẽ. Ngay tại hắn coi là cuối cùng tại còn được buông lỏng một hơi, lại phát hiện đan điền của mình phía trong đã là trống rỗng, phía trong thế mà không có một tia linh lực. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Chi Thụy tức khắc liền như là bị lôi kích tiểu ngơ ngẩn tại nơi đó, trong lòng tràn đầy đắng chát chi tình. Phải biết hắn trong đan điền những cái kia linh lực đều là hắn đi qua hơn 10 năm cách một ngày đêm khổ tu mới từng chút góp nhặt ra đây, trong này bỏ ra hắn bao nhiêu gian khổ và mồ hôi chỉ có chính hắn biết rõ. Nguyên bản hắn trong đan điền góp nhặt linh lực lập tức liền có thể lấp đầy toàn bộ đan điền, nhưng mà hiện nay lại là trực tiếp biến mất không thấy. Trọng yếu nhất chính là trong đan điền linh lực là tu sĩ lập từng chiếc bốn, nơi nơi trực tiếp liên quan đến lấy tu sĩ tu vi. Lúc này Thẩm Chi Thụy có thể cảm giác được chính mình tu vi đã hạ xuống, theo nguyên bản luyện khí tầng 8 hạ xuống đến luyện khí tầng 6, mà nếu như trong đan điền duy trì liên tục không có linh lực bổ sung, vậy hắn tu vi còn đem tiếp tục rơi xuống dưới. Bất quá ngay tại hắn nhìn lấy mình trống rỗng đan điền ngây người thời khắc, hắn trong đan điền gốc kia lục miêu lại là bất ngờ có phụng dưỡng ra đây một cỗ bàng bạc linh lực, chậm rãi dành dụm tại trong đan điền của hắn. Theo này cỗ bất ngờ xuất hiện tinh thuần linh lực chậm rãi gia tăng, tu vi của hắn cũng thuận lợi theo luyện khí trung kỳ về tới luyện khí hậu kỳ. Mắt thấy tu vi của hắn lại đem một lần nữa trở lại luyện khí tầng 8, nhưng mà lúc này linh lực lại là đình chỉ gia tăng, có thể tu vi của hắn ổn định tại luyện khí tầng 7, khoảng cách kia luyện khí tầng 8 còn kém bên trên một khoảng cách. Trong đan điền linh lực mất mà được lại, để Thẩm Chi Thụy trong khoảng thời gian ngắn cảm nhận được đại bi đại hỉ cảm giác. Sau đó tại hắn lại bắt đầu lại từ đầu xem ký tự thân thời điểm, lại phát hiện những này một lần nữa trở lại hắn trong đan điền linh lực đã cùng lúc đầu linh lực hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Những này một lần nữa góp nhặt ra đây linh lực so hậu giả muốn càng thêm tinh thuần, lấy bảng bạc một thuộc tính linh lực xem như tuyệt đối chủ đạo, nhưng là còn kém theo kim, thủy, hỏa cùng thổ chờ bốn loại thuộc tính linh lực. Cái khác bốn loại thuộc tính linh lực bị một thuộc tính linh lực điều hòa cùng một chỗ, năm loại linh lực chung nhau tạo thành một chủng mang theo đặc biệt khí tức linh lực. Loại này linh lực là cực kỳ tinh thuần, không có một tơ một hào tạp chất, càng là ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh khí tức. Thì ra là thế. Thậm chí Thủy tại phát giác được này một hệ liệt biến hóa kinh người phía sau, tâm bên trong liền đã đại khái rõ ràng. Hắn trong đan điền này gốc lục miêu không chỉ trợ giúp hắn đem ngày đó vô danh công pháp tu luyện ra được cuồng bạo linh lực chấn áp, hơn nữa còn đem thể nội vốn có linh lực một lần nữa tịnh hóa một lượng. Đi qua tịnh hóa sau đó linh lực biến được càng thêm tinh thuần, nhưng là đi cũng có thể nguyên bản linh lực giảm bớt, tu vi tự nhiên rất xuống. Bất quá cho dù tu vi hạ xuống đến luyện khí tầng 7, nhưng là hắn nhưng rõ ràng cảm giác tự thân khí tức so với luyện khí tầng 8 thời điểm còn muốn hùng hồn, trong đan điền linh lực cũng càng thêm dùng bền. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 51, chuyện tu công pháp vừa mới may mắn trở về từ coi chết, Thẩm Chi Thụy ngắm nhìn trong tay bản này vô danh công pháp đã sinh ra ám ảnh trong lòng. Chỉ có thể nói bản này công pháp thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi, trên đời tuyệt đại bộ phận công pháp đều chỉ có thể luyện hóa một chủng thuộc tính linh lực, duy nhất có một số nhỏ công pháp có thể luyện hóa hai loại tương sinh thuộc tính linh lực. Nhưng là bản này công pháp thế mà trực tiếp cưỡng ép đem ngoại giới hỗn tạp ngũ hành linh lực toàn bộ đặt vào bản thân, càng là nỗ lực đem những này ngũ hành linh lực toàn bộ luyện hóa. Hậu quả của việc làm như vậy liền là hỗn tạp đủ loại thuộc tính linh lực lại ở tu sĩ thể nội sinh ra cực kỳ kịch liệt phản ứng, loại này thuộc tính tương khắc kịch liệt phản ứng nhẹ thì lại chấn vỡ tu sĩ kinh mạch, nặng thì càng sẽ dùng tu sĩ bạo thể mà chết. Lúc trước Thẩm Chi Thụy tại đến thử tu luyện bản này công pháp thời điểm, cũng đã là thật sự rõ ràng cảm nhận được ở trong đó nguy hiểm. Cho dù nhục thể của hắn so với bình thường luyện khí tu sĩ tới phải cường đại quá nhiều, nhưng là như trước không thể thừa nhận ở kia cố cuồng bạo linh lực trùng kích. Cuối cùng nếu không phải hắn trong đan điền gốc kia thần kỳ lục miêu đem hắn thể nội những cái kia cuồng bạo linh lực toàn bộ thu nhận sạch sẽ, hắn rất có thể liền biết rơi vào một cái bạo thể mà chết kết cục bi thảm. Cho nên đối với hiện tại Thẩm Chi Thụy tới nói, hắn là cũng không dám lại tùy tiện tu luyện bản này công pháp. Nhưng mà dưới mắt hắn tu vi cảnh giới hạ xuống, yêu cầu mau sớm để tu vi khôi phục lại lúc đầu mức độ, nếu không một khi thời gian kéo được lâu, muốn lần nữa đột phá luyện khí tầng 8 bình cảnh liền không phải dễ dàng như vậy được. Chỉ thấy, hắn lần nữa ngưng thần tĩnh khí xếp bằng ở bộ kê lót bên trên, sau đó liền bắt đầu vận chuyển chính mình lúc đầu tu luyện trưởng thành công. Nương theo lấy công pháp vận chuyển, trong phòng tu luyện linh lực liền lần nữa chậm rãi tụ lại đến hắn bên người. So với ngày đó vô danh công pháp, này trường thành công thu nhận linh khí tốc độ rõ ràng liền phải chậm hơn quá nhiều, Thẩm Chi Thụy chuyển vận mấy cái chu thiên sau, mới đưa kia sợi cực kỳ yếu ớt một thuộc tính linh lực vận chuyển về đến đan điền của hắn. Bất quá cho dù trường thành công đang hấp thu linh khí tốc độ cùng luyện hóa linh lực chất lượng thượng diện đều phải rất lại phía sau ngày đó vô danh công pháp một mảng lớn, nhưng là tối thiểu nhất hắn là an toàn cũng sẽ không có gì đó tai họa ầm. Nhưng mà tiếp xuống một màn này lại để cho Thẩm Chi Thụy trợn tròn mắt, trọn vẹn không hiểu vì sao lại dạng này. Nguyên lai hắn luyện hóa kia sợi yếu ớt linh lực mới vừa tiến vào đan điền, liền bị trong đan điền kia cố đặc thù linh lực bài xích ra ngoài. Mặc cho hắn bất kể thế nào dẫn đạo, này sợi yếu ớt linh lực liền là vô pháp cùng trong đan điền kia cố đi qua thần kỳ lục miêu tịnh hóa qua linh lực đem dung hợp lại với nhau, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa lưu trở lại kinh mạch trong đó. Vì sao lại dạng này? Trong đan điền xuất hiện một màn này, để Thẩm Chi Thụy trăm mối vẫn không có cách giải, hắn chỉ được lần nữa cưỡng ép đem kia sợi vừa mới luyện hóa linh lực dẫn vào đan điền. Sau một khắc, hắn trong đan điền gốc kia thần kỳ lục miêu lại là bất ngờ phát ra một cỗ quen thuộc linh lực màu xanh lục, đem kia sợi nỗ lực tiến vào trong đan điền ngoại giới linh lực trực tiếp ngăn cản tại toàn bộ đan điền bên ngoài. Gặp tình hình này, Thẩm Chi Thụy cuối cùng là thấy rõ, đây hết thảy người khởi xướng hiển nhiên liền là này một gốc lục miêu. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được người phía trước đối với cái kia đạo nỗ lực tiến vào hắn trong đan điền linh lực biểu hiện ra ghét bỏ chi ý, chỉ là đi qua hơn 10 năm bên trong, hắn cũng tu luyện bản này trưởng thành công, đem hắn luyện hóa linh lực chậm rãi dành dụm trong đan điền, từng bước một đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 8. Mà tại trong quá trình này, này gốc lục miêu cũng không có bất kỳ phản ứng, cũng không có giống hiện tại dáng vẻ như vậy tình huống phát sinh. Đây hết thể biến hóa đều phát sinh ở vừa rồi trận kia biến cố sau đó, cho nên Thẩm Chi Thụy suy đoán liền là hắn tu luyện vô danh công pháp lúc đưa đến biến cố, mới có thể hắn bên trong đan điền này gốc lục miêu có hiện tại biến hóa. Thế là ánh mắt của hắn lần nữa đáp xuống ngày đó vô danh công pháp phía trên, long lanh như thế ánh mắt trong đó cũng toát ra vẻ trầm tư. Nếu như hắn trong đan điền này gốc lục miêu một mực bài xích hắn nỗ lực luyện hóa vào trong đan điền linh lực, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn trong đan điền linh lực liền rốt cuộc không pháp tăng thêm. Kể từ đó, đưa đến kết quả chính là tu vi của hắn lại một mực đỉnh trệ tại luyện khí tầng 7, không còn có tăng lên khả năng. Kết quả như vậy là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Thẩm Chi Thụy lần nữa nhắm hai mắt lại, trong đầu nổi lên ngày đó để hắn tâm có sợ hãi vô danh công pháp. Mặc dù tu luyện bản này công pháp sẽ có cực lớn phong hiểm, nhưng là nếu để hắn cả một đời đều chỉ có thể dừng lại tại luyện khí tầng 7 cảnh giới, vậy hắn còn không bằng ôm quyết tâm quyết tử tại đếm thử một lần. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng có hắn may mắn tâm lý, hắn muốn làm cho rõ ràng bản này công pháp và trong cơ thể hắn lục miêu có liên quan gì. Theo ngày đó vô danh công pháp tại Thẩm Chi Thụy thể nội vận chuyển lại, xung quanh linh lực lần nữa lấy tốc độ cực nhanh tràn vào trong cơ thể của hắn, theo hắn kinh mạch giống như cuộn trào mãnh liệt nước sông kiểu cuồn cuộn hướng chảy đan điền. Lần này, gốc kia lục miêu không tiếp tục ngăn cản những linh lực này tiến vào đan điền, mà là trực tiếp liền phóng xuất ra nhất đạo linh lực màu xanh lục. Nay cỗ linh lực đầu tiên là bao trùm đan điền của hắn, sau đó lại theo hắn kinh mạch lưu động đến toàn thân của hắn. Tại hắn này cỗ linh lực trợ giúp phía dưới, những cái kia tràn vào Thẩm Chi Thụy thể nội pha tạp vào đủ loại thuộc tính linh khí tất cả đều an tĩnh chảy vào đan điền, cũng không có đang phát sinh kịch liệt phản ứng. Cùng lúc đó, gốc kia thần kỳ lục miêu cũng là tán phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem những cái kia tràn vào trong đan điền bàng bạc linh khí toàn bộ đều hấp nhập thể nội, trực tiếp tại quanh thân tạo thành nhất đạo mãnh liệt vòng xoáy linh lực. Lại nhìn đỉnh đầu kia hai quả màu xanh biết trồi non càng là tại linh lực khí lưu bên trong vui sướng chập chờn, tách ra xanh mơn mởn quan mang, tựa hồ mười phần hưởng thụ loại này bị bàng bạc linh lực tưới nhuần cảm giác. Nương theo lấy những này ngoại giới linh lực bị thần kỳ lục miêu hấp nhập thể nội, một cỗ cực kỳ tinh thuần đặc thù linh lực cũng lần nữa phụng dưỡng ra đây, chậm rãi chạy xuôi đến Thẩm Chi Thụy trong đan điền, cùng hắn đan điền những cái kia linh lực hội tụ cùng một chỗ. Phát giác được biến hóa, Thẩm Chi Thụy cuối cùng tại thở dài một hơi, hắn đoán nghĩ tới nguy hiểm tình huống cũng không có phát sinh. Hơn nữa hắn còn ngoài ý muốn phát hiện chính mình trong đan điền linh lực góp nhặt tốc độ so với hắn lúc trước lúc tu luyện phải nhanh hơn quá nhiều. Chỉ một lát sau công pháp, hắn trong đan điền tăng vọt linh lực lại lần nữa xông phá luyện khí tầng 8 bình cảnh, tu vi của hắn cũng theo đó khôi phục. Tu vi mất mà được lại, để Thẩm Chi Thụy nội tâm lần nữa kích động lên, hắn có chút khó có thể tin cảm thụ được trong đan điền còn tại không ngừng gia tăng linh lực. Mọi người đều biết, tu sĩ luyện hóa linh lực tốc độ cùng linh căn tư chất, tu luyện hoàn cảnh linh lực mức độ đậm đặc cùng với công pháp cùng nhiều phương diện liên quan. Linh căn tư chất càng tốt, tu sĩ thu nhận linh khí tốc độ liền càng nhanh, thì như thiên linh căn tu sĩ chỉ cần chuyên tâm thu nhận một chủng thuộc tính linh khí, không cần lại phân tâm đem còn lại hỗn tạp linh khí bài xuất thể ngoại. Đồng thời tu luyện hoàn cảnh linh khí càng nồng đậm, tu sĩ thu nhận linh khí tốc độ tự nhiên cũng sẽ tăng tốc. Mà loại trừ này hai cái nhân tố bên ngoài, công pháp tu hành tốt xấu cũng có thể ảnh hưởng tu sĩ luyện hóa linh lực tốc độ, công pháp phẩm giai càng cao cấp hơn, có thể thu nhận cùng luyện hóa linh khí năng lực tự nhiên cũng liền càng nhanh. Hiện nay Thẩm Chi Thụy tư chất cùng tu luyện hoàn cảnh cũng không có cải biến, mà có thể hắn luyện hóa linh lực tốc độ đại đại tăng tốc nguyên nhân, tự nhiên là chỉ có thể là quy công cho ngày đó vô danh công pháp. Theo như cái này thì, bản này vô danh công pháp phẩm giai khẳng định vượt xa chỉ là bình thường luyện khí công pháp trường thành công. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 52, luyện khí 9 tầng tu luyện bên trong, hết thảy linh khí đều điên cuồng hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, trong phòng tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh lực, mà Thẩm Chi Thụy chính xếp bằng ở vòng xoáy linh lực trung tâm. Hắn lúc này ngay tại tâm vô bảng ngũ toàn lực vận chuyển ngày đó vô danh công pháp, mà cả người hắn cũng giống như liền là một cái sâu không thấy đáy hắc động, ngay tại liên tục không ngừng thôn vệ lấy bên trong căn phòng linh lực. Lại nhìn đan điền của hắn, những cái kia tràn vào hắn trong đan điền hỗn tạp linh lực bị gốc kia lục miêu sau khi hấp thu lại lần nữa phụng dưỡng đến trong đan điền của hắn, hắn trong đan điền linh lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Loại này linh lực tăng trưởng tốc độ là Thẩm Chi Thụy cho tới bây giờ có từng thấy. Hiện tại hắn vận chuyển một chu thiên chỗ luyện hóa linh lực số lượng là lúc trước tu luyện trưởng thành công thời điểm vận chuyển mấy chục cái chu thiên mới có thể đạt tới. Theo thời gian trôi qua, hắn bên trong đan điền nhanh chóng tăng trưởng linh lực đã hội tụ thành một dòng lũ lớn bắt đầu trùng kích tới luyện khí 9 tầng bình cảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thẩm Chi Thụy bất ngờ cảm giác tràn vào trong thân thể của hắn linh lực bắt đầu kịch liệt giảm bớt, này cũng liền trực tiếp dẫn đến hắn trong đan điền linh lực cơ hồ đình chỉ tăng trưởng. Mắt thấy luyện khí 9 tầng bình cảnh lập tức liền muốn đột phá, đến tiếp sau linh lực không đủ rất có thể lại dẫn đến đột phá thất bại trong gang tấc. Tại hắn lo lắng mở hai mắt ra về sau, lại là phát hiện trong phòng tu luyện linh lực đã bị hắn cơ hồ thu nhận hầu như không còn, ngoại giới linh khí chảy vào tốc độ còn kém rất xa hắn tốc độ hấp thu. Gặp tình hình này, Thẩm Chi Thụy cũng không có chút do dự nào, trực tiếp đem trong túi chứa vật còn lại những cái kia linh thạch toàn bộ đem ra, đem những này hạ phẩm linh thạch toàn bộ chồng chất tại xung quanh mình. Trong lúc nhất thời, tu luyện bên trong linh khí lần nữa nồng nặc lên tới, mấy trăm khối linh thạch phát tán ra đây linh khí toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, tại vô danh công pháp dẫn dắt bên dưới tuôn hướng thân thể của hắn. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền linh lực cũng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, hội tụ thành cuộn trào mãnh liệt nước lũ không ngừng đánh thẳng vào luyện khí 9 tầng cái kia đạo bình cảnh, mỗi một lần trùng kích đều có thể làm cho đan điền của hắn sinh ra rung động. Một lần, hai lần, ba lần, không biết do đánh sâu vào bao nhiêu lần phía sau, bàng bạc linh lực cuối cùng tại xé nát tầng kia ngăn cản hắn tiến tới bình cảnh, giống như ngựa hoang mất cương tiểu quần quần tuân hướng thượng đan điền khu vực. Thời gian nửa nén hương sang tên, Thẩm Chi Thụy mới chậm rãi mở ra hai con mắt, cả người phát ra khí tức đã cùng lúc trước rất khác nhau. Đây chính là luyện khí 9 tầng. Hắn ngăn chặn vui sướng trong lòng cùng kích động, cẩn thận cảm thụ được cảnh giới mới mang đến cho hắn biến hóa. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại, thể nội linh lực hùng hồn trình độ so với luyện khí tầng 8 tới tăng vọt một đoạn, liền ngay cả thần hồn tựa hồ cũng biến thành cường đại hơn nhiều. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn nguyên bản thời gian rất lâu không có tiến triển nhục thân cũng theo đó trở nên cường đại, thân bên trên tỏa ra kim hồng sắc quang mang so với phía trước càng sáng chói. Nguyên lai là dạng này. Tại Thẩm Chi Thụy cảm nhận được trên thân thể này một hệ liệt biến hóa về sau, hắn dĩ nhiên minh bạch bộ này vô danh công pháp phần luyện khí bên trong thêm ra tới kia ba tầng cảnh giới chỗ đối ứng đến tuột cùng là gì đó. Này thêm ra tới ba tầng cảnh giới hiển nhiên phân biệt đối ứng tu luyện tu sĩ linh lực, nhục thân cùng với thần hồn này ba loại bất đồng lực lượng. Chỉ là hắn không rõ ràng bản này vô danh công pháp bên trong đích thực luyện khí 12 tầng cảnh giới cùng hiện nay tu tiên giới bên trong lưu hành luyện khí 9 tầng cảnh giới khác nhau ở chỗ nào. Kỳ thật Thẩm Chi Thụy không rõ ràng chính là, tại thượng cổ thời kỳ các đại năng sáng tạo công pháp tại luyện khí kỳ đều là nắm giữ 12 tầng cảnh giới. Chỉ là theo thời gian không ngừng trôi qua, hậu bối tu sĩ mới bắt đầu đem luyện khí kỳ công pháp tinh giản đến 9 tầng cảnh giới, từ từ bỏ qua nhằm vào nhục thân cùng thần hồn tu luyện. Dù sao đối lập tại thân thể lực lượng cùng thần hồn lực lượng tới nói, linh lực là ba cái này bên trong dễ dàng nhất tu luyện lực lượng. linh lực tăng trưởng liền có thể kéo theo tu vi cảnh giới đề bạt, mà tu vi cảnh giới đề bạt về sau lại ngược lại tác dụng tại nhục thân cùng thần hồn hai loại lực lượng, để hậu giả cũng theo đó tăng cường. Vì vậy đối với tu sĩ mà nói, nếu đề bạt tu vi cảnh giới liền có thể đề bạt nhục thân cùng thần hồn lực lượng, cần gì phải lại đi phí sức không có kết quả tốt tu luyện bọn hắn, dần ra liền đều lựa chọn đi tu luyện dễ dàng nhất tăng lên linh lực. Nay cũng liền trực tiếp đưa đến giờ đây tu tiên giới bên trong lưu hành công pháp tại luyện khí kỳ đều chỉ có 9 tầng cảnh giới, tu sĩ tu luyện tới luyện khí 9 tầng về sau phải nhờ vào tự thân kiến tạo cùng tích lũy. Chỉ cần đem tự thân linh lực kiến tạo đến luyện khí kỳ cực hạn liền xem như bước vào luyện khí đại viên mãn cảnh giới, thế là hiện tại tuyệt đại bộ phận luyện khí đại viên mãn tu sĩ nhiều nhất chỉ là đem tự thân linh lực tu luyện đến luyện khí kỳ cực hạn mà thôi, rất ít có tu sĩ có thể đem nhục thân cùng thần hồn cũng tu luyện tới luyện khí kỳ cực hạn. Kể từ đó, tại những này luyện khí đại viên mãn tu sĩ tại đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh thời điểm, tự nhiên là lại bởi vì tự thân nội tình không đủ mà bất lạc. Đây cũng là vì cái gì hiện nay luyện khí kỳ tu sĩ dựa vào tự thân nội tình tự hành trúc cơ thành công xác suất lại biến được càng ngày càng thấp, đến mức không thể không dựa vào như trúc cơ đan ngoại hạ bật mới có thể thành công. Đương nhiên, những này cũng đều chỉ là đối với tu sĩ tầm thường cùng thế lực tới nói, mà đối với những cái kia chân chính cổ lão tông môn cùng thế gia mà nói, bọn hắn tu hành đều là mỗi cái gia truyền nhận lâu dài cổ lão công pháp. Những này thượng cổ công pháp không chỉ có lấy hoàn chỉnh nhất tu tiên truyền thừa, hơn nữa liền uy lực cùng tiền cảnh tới nói đều viễn siêu hậu thế bình thường công pháp. Đây cũng là vì cái gì những tông môn này cùng thế gia có thể tại tu tiên giới bên trong sừng sững ngàn vạn năm mà không đổ nguyên nhân một trong. Ngay tại Thẩm Chi Thụy đắm chìm ở tu vi đột phá vui sướng cùng đối với ngày đó vô danh công pháp trầm tư thời khắc, trong lực hắn nhất đạo ngọc phù lại là tách ra nhất đạo hào quang sáng chói. Hắn liền vội vàng đem ngọc phù lấy ra xem xét, sau đó liền lại nóng nảy rời khỏi tu luyện thất hướng về gia tộc phòng nghị sự phương hướng bay lượn mà đi. Tại hắn tới đến gia tộc phòng nghị sự về sau, lập tức thấy được Tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ cùng Tam thúc Thẩm nói hai người toàn ngay tại ghế tựa gấp rút nhíu lại song mi. Cung Hỉ Tam thúc đột phá luyện khí 9 tầng. Thẩm Chi Thụy đi ra phía trước, lập tức cảm giác được Thẩm đạo toàn thân bên trên tán phát ra đầy kia cỗ so với lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều khí tức. Bế quan hơn 2 tháng cuối cùng là may mắn đột phá. Chỉ thấy, Thẩm đạo toàn mặt mỉm cười khoát tay bày thuyết đạo, khi ánh mắt của hắn tại cái trước trên thân quan sát một phen phía sau, lại là không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ có chút nhìn không thấu chính mình cái này chất nhi tu vi, mặc dù đối phương tu vi chỉ có luyện khí 7-8 tầng dáng vẻ, nhưng lại mơ hồ để hắn cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Bất quá ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời gian, Thẩm Hướng Sơ tăng thương thanh âm tại hai người bọn họ bên tai vang lên. Nếu Chi Thụy cũng đã đến, vậy liền thương lượng một chút đối sách. Tam trưởng lão, là có biến phát sinh sao? Nhìn thấy Thẩm Hướng Sơ trên mặt kia vẻ mặt ngưng trọng phía sau, Thẩm Chi Thụy cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối diện hỏi thăm, Thẩm Hướng Sơ thanh âm trầm thấp mở miệng nói, vừa mới nhận được tin tức, có số lớn sa trùng xâm lấn Sa Du huyện, đã có 2-3 cái gia tộc tộc địa bị sa trùng hủy đi. Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy ánh mắt tức khắc âm trầm xuống, tâm bên trong biết mình lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Nếu như sa trùng bắt đầu xâm lấn Sa Du huyện, hắn mục tiêu công kích chính là từng cái gia tộc dựa vào sinh tồn linh sơn, nỗ lực thôn phệ linh sơn chi hạ những cái kia linh mạch. Mà nếu như bị những này sa trùng công phá sơn môn lời nói, như vậy cả tòa linh sơn cùng với sơn thượng kiến trúc đều sắp bị triệt để hủy đi. Đến lúc đó bọn hắn những này dựa vào gia tộc linh sơn sinh tồn gia tộc tu sĩ đem đứng trước không nhà để về cục diện. Dưới mắt gia tộc phòng ngự công việc đã bố trí không sai bị lắm, tiếp xuống liền cần chúng ta chỉ huy các tộc nhân làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này.